Chương 215. Thần vực hủy diệt cùng hỗn độn thần liên chương 215, thần vực hủy diệt cùng hỗn độn thần liên thế là, thần vực bên trong thậm chí thần linh bị ngạn rất nhiều địa phương đều vang lên vô cùng tiếng kêu thảm thiết thê lương. Lúc này, trong cơ thể tín ngưỡng niệm lực càng nhiều tu sĩ liền bị thiêu đến càng thảm. Thậm chí nếu là bọn họ trong cơ thể ngọn lửa màu tím đen quá nhiều, như thế còn biết phát sinh bạo tạc. Cũng tỉ như vừa mới lên làm thần vực thần Thanh Vũ Thiên, cả người hắn liền trực tiếp nổ tung, căn bản tới không được chém tới trong cơ thể cái kia lượng lớn tín ngưỡng niệm lực. Vị này đỉnh cao nhất đại thánh đầu lâu tại bị thiêu đốt thành cho phía trước, nhìn qua bị ngọn lửa màu tím đen bao phủ thần vực, tự lẩm bẩm, phí hoài tháng năm, già yếu dung nhan, hao hết một đời tâm huyết, chung quy là công dã tràng. Ta đây là tội gì? Tội gì a? Mà thần vực bộ phận đại thánh thần già cùng thần quân thống lĩnh này, một ít thần quan nhóm cũng nổ tung, những người này cũng rất dựa vào tín ngưỡng niệm lực, bây giờ gặp báo ứng. Đến mức cái khác thần quan, bọn hắn chính một bên mắng chửi không ngớt, một bên liều mạng chém tới trong cơ thể tín ngưỡng niệm lực. Lao thần, ngươi cái tên điên này, ngươi chết không yên lành. A, đau chết ta vậy. Đây rốt cuộc là cái gì lửa? Vì cái gì bổ nhào bất diệt, cũng ngăn cách không được. Đồng thời những thứ này thần quan cũng tại nhanh chóng hướng thần vực chạy ra ngoài. Bởi vì thần vực bây giờ đã thành một cái màu tím đen cự hình ngọn đuốc, nó tia sáng yêu dị chiếu sáng hơn phân nửa cái thần linh bị ngạ, nhường hàng tỷ sinh linh vì đó tim mật rung động lớn. Lúc này, liền xem như bình thường chuẩn đế thân ở thần vực bên trong, không trốn cũng phải chết, huống chi những thứ này thần quan nhóm. Bất quá, bị một đám thần quan nhóm mắng chửi lão thần ngược lại là không có chạy trốn. Chỉ gặp hắn đón hừng hực ngọn lửa màu tím đen, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng, giáng lâm đến vài lần đổi chủ thần đàn phía trên. Dù là thân thụ tín ngưỡng độc hỏa kịch liệt đốt cháy, lão thần cũng bình tĩnh như trước địa phủ nhìn lấy bây giờ thần vực, tự lẩm bẩm, trong mắt thế nhân vinh quang, nhân gian lồng giam. Bạn ta một đời, vây nốt ta một đời. Cuối cùng ta mai táng tất cả những thứ này, tính cả chính ta. Theo tân thần cùng lão thần trước sau mất đi, cùng với thần vực may mắn còn sống sót thần quan thoát đi, thần vực bên trong cuối cùng yên tĩnh trở lại. Chỉ có cái kia màu tím đen tín ngưỡng độc hỏa, một mực đốt 3 ngày 3 đêm, đem thần vực triệt để biến thành một phiến đất hoang vu. Theo thần vực hủy diệt, thần linh bị ngạn không ít tu sĩ hào hào vỗ tay khen hay. Bọn hắn đã sớm bị thần vực gáp bách rất lâu, đối một ngày này đã đến có thể nói là ngày nhớ đêm mong. Mà khi truy sát Lao Kim Ố không có kết quả, Chu Tiên trận đồ cùng Chu Tiên tứ kiếm trở lại thần vực thời điểm, trong đó tín ngưỡng độc hỏa chính mình cũng đã cơ hồ dập tắt. Gần đây 10 ngày đến nay, Chu Tiên trận đồ tìm tới tìm lui, cũng không có tìm tới ẩn nấp hành tung Lao Kim Ố, bởi vậy mới truy sát không có kết quả. Mặt khác, đối với thần vực hủy diệt, Chu Tiên trận đồ cũng không có quá lớn phản ứng. Nó đã tồn đời mấy triệu năm, nhìn quen thế gian hưng suy, đã sớm ngờ tới thần vực sẽ có một ngày như vậy. Chỉ gặp nó tại thần vực di chỉ bên trên quay một vòng, đồng thời thông qua hồi tưởng chi thuật hiểu rõ đến sự tình từ đầu đến cuối về sau, trực tiếp bay thẳng hướng các thần mộ đổi. Đối với tại hư không đế quan tại cách đó không xa Diệp Phàm bọn người tới nói, một ngày này bọn hắn chỉ là lặng lặng tu luyện, liền đột nhiên nhìn thấy Chu Tiên trận đồ từ trên trời giáng xuống, rơi xuống Trần Minh trước mặt, để bọn hắn một hồi lâu khẩn trương. Nhưng Chu Tiên trận đồ chỉ là đến cảm ơn Trần Minh bảo hộ linh bảo tiên tôn còn sót lại tiên đài thần dịch, đồng thời cho Trần Minh một đoạn triệu hoán mật chú. Nhưng Trần Minh có cần thời điểm, có thể triệu hoán nó tiến về trước tác chiến. Sau đó, Chu Tiên trận đồ liền tại các thần mộ đổi ở trung tâm một lần nữa ổn định nhà. Xem ra, Chu Tiên trận đồ về sau đều biết thủ tại chỗ này. Ngay tại Diệp Phàm đám người suy đoán vì cái gì Chu Tiên trận đồ muốn đem nơi này xem như nhà mới thời điểm, Trần Minh nhưng là rõ ràng trong đó bí ẩn, tất cả những thứ này còn muốn từ Linh Bảo Thiên Tôn nếm thử sống ra đời thứ tư trường sinh pháp nói lên. Phải biết, nhân thể là một cái khổng lồ lại phức tạp cấu tạo thể. Liền xem như đạp lên con đường tu hành tu sĩ, cũng rất khó hoàn toàn khống chế thân thể của mình. Cho nên, liền có trong cơ thể thần linh sinh ra. Trong cơ thể thần linh loại này tồn tại đồng dạng sinh ra tại ngũ tạng bên trong, cho nên nói đến trong cơ thể thần linh, thường nhân đều biết nghĩ đến đạo cung thần linh. Nhưng kỳ thật, nếu là tu sĩ dùng tâm thanh nén, nhân thể những bộ vị khác cũng là có thể dựng dục ra thần linh tới. Tính toán ra, nhân thể có thể dựng dục ra thần linh số lượng chính là 3000. Một phương diện khác, trong cơ thể thần linh loại này tồn tại tuy nói nắm giữ khác loại tự mình ý thức, nhưng kỳ thật trời sinh tính đạm mạc, là tu sĩ đạo ngã dựng dục ra sản phẩm, cho nên mới sẽ bị bình thường tu sĩ nhóm dung thân nhẫn. Còn nếu là Trần Minh không có nhìn lầm, lúc trước Linh Bảo Thiên Tôn hẳn là đem hết toàn lực bồi dưỡng ra trong cơ thể 3000 thần linh, cũng chính là trong truyền thuyết viễn cổ thần vực chư thần, lại xưng 3000 thần ma. Linh Bảo Thiên Tôn dụng ý ngay tại ở, muốn lợi dụng trong cơ thể thần linh loại này đạo ngã sản phẩm đến xem như tự mình ý chí kéo dài. Lúc trước chỉ cần 3000 thần ma thành thục, đồng thời dung hợp thành công, như thế Linh Bảo Thiên Tôn đạo ngã liền sẽ lại xuất hiện. Sau đó Linh Bảo Thiên Tôn đạo ngã lại dẫn dắt quá khứ ký ức trở về, liền có thể nhường Linh Bảo Thiên Tôn thành công sống ra đời thứ tư. Chỉ bất quá, Linh Bảo Thiên Tôn loại này 3000 thần ma trưởng sinh pháp minh lộ vẻ biến số quá nhiều. Đến mức sau đến 3000 thần ma chân chính nắm giữ tự mình ý chí, đồng thời tại một trận viễn cổ đại chiến bên trong, cùng nhau mất mạng tại các thần mộ đổi. Đến đây, Linh Bảo Thiên Tôn xem như hoàn toàn chết đi. Mà các thần mộ khâu, có thể nói là Linh Bảo Thiên Tôn sau cùng tăng địa, cho nên Chu Tiên trận đồ không chỗ có thể đi phía dưới, thủ hộ nơi này đúng là bình thường. Một phương diện khác, Chu Tiên trận đồ an gia tại các thần mộ khâu, cũng khiến cho càng ngày càng nhiều tu sĩ chú ý tới nơi này. Cái này vừa nhìn, khiến cái này tu sĩ con mắt đều đỏ. Bởi vì các thần mộ đổi 3000 thần ma truyền thừa cũng có thể so với bất tử thần dược thần ma dịch thực tế là quá mê người. Thế là bắt đầu không ngừng có tu sĩ muốn phải xông vào các thần mộ khâu, mặc dù trong đó đại bộ phận đều bị 3000 thần ma đại đạo giết chết, nhưng từ vực ngoại mà đến đại thánh cùng thần linh bị ngạn bản thổ nhóm đại thánh chỉ cần mấy người liên thủ lại, vẫn là có mạnh mẽ xông tới các thần mộ đổi năng lực. mà bọn hắn cũng đích thật là làm như vậy, chỉ bất quá bọn hắn liên thủ nhưng là dẫn động chu tiên trận đồ sát khí, cuối cùng đem bọn hắn bức lui. Kết quả là những thứ này nhóm đại thánh đối các thần mộ đổi cũng có chút bó tay toàn tập. Bất quá rất nhanh, theo thần ma hậu duệ, tang cổ cùng nữ thần, tân lam trở bị thần ma đại đạo tán thành người có thể tiến vào các thần mộ khâu. Những thứ này nhóm đại thánh rất nhanh nghĩ đến thúc đẩy thần ma hậu duệ, vì bọn họ thu thập thần ma dịch biện pháp. Tại như thế nhiều người tranh đoạt thần ma dịch tình huống dưới, nếu không phải Trần Minh một đoàn người vừa rồi đã thu thập một đoạn thời gian thần ma dịch, thu hoạch của bọn hắn coi như thật quá ít. Bất quá, những thứ này hào hào hỗn loạn nhưng không có ảnh hưởng đến Trần Minh, bởi vì Trần Minh đã tại Diệp Phàm đám người cách đó không xa, tiến vào bế quan trạng thái. Có thể nhìn thấy, 3000 thần ma đạo văn lúc này đều là hiện lên ở Trần Minh xung quanh. Những thứ này đạo văn ẩn chứa 3000 thần ma đại đạo tất cả áo nghĩa, bởi vì bị Trần Minh dẫn động mới hiện ra. Mà sự xuất hiện của bọn nó cũng dẫn tới đủ loại thần ma hư ảnh tại Trần Minh xung quanh gào thét không ngừng. Chỉ gặp bọn hắn thi triển đủ loại tiểu dáng pháp thuật, thỏa thích triển hiện thần ma đại đạo áo nghĩa. Ngẫu nhiên, Trần Minh xung quanh 3000 thần ma đạo văn cũng biết chuyển biến làm 3000 nguyên thủy đạo văn. Những thứ này đạo văn ẩn chứa 3000 nguyên thủy đại đạo toàn bộ áo nghĩa, cho nên Trần Minh dùng chúng cùng thần ma đạo văn hai tướng so sánh, khiến cho chính mình cảm ngộ rất nhiều. Đồng thời nguyên thủy đạo văn xuất hiện càng là dẫn tới âm dương ngũ hành quay vòng, tứ tượng cùng tồn tại, bát quái cựu cung diễn dịch vạn vật các loại bất phàm dị tượng tại Trần Minh xung quanh biến ảo không ngừng. Một bên khác, xếp bằng ở dưới cây Bồ đề Diệp Phàm mấy người cũng từ Trần Minh xung quanh đạo văn cùng dị tượng bên trong thu hoạch cực lớn. Rốt cuộc Bồ đề thụ có thể tăng lên bọn hắn ngộ đạo năng lực, mà Trần Minh xung quanh đạo văn thì làm bọn hắn cung cấp tốt đẹp ngộ đạo hoàn cảnh. Tại tăng lên ngộ đạo năng lực cùng tốt đẹp ngộ đạo hoàn cảnh hai loại nhân tố ra chỉ phía dưới, Diệp Phàm đám người tự nhiên thu hoạch không nhỏ. Đồng thời cái này cũng khiến cho mỗi cái cần ra ngoài tranh đoạt thần ma dịch người đều rất không vui lòng. Cứ như vậy, Trần Minh cơ hồ vẫn luôn đang bế quan, cố gắng đan xen thuộc về mình chuẩn đế cấp hỗn độn thần liên. Ở phương diện này, kỳ thực Trần Minh đã đánh là được cơ sở. Mà bây giờ, lại có 3000 thần ma đại đạo cùng 3000 nguyên thủy đại đạo xem như chất dinh dưỡng, cho nên Trần Minh chuẩn đế cấp hỗn độn thần liên đang nhanh chóng thành hình. Rốt cuộc, bởi vì cái gọi là đại đạo 3000, mà Trần Minh hỗn độn trật tự thần liên cũng hẳn là bao hàm 3000 đại đạo áo nghĩa. Mặt khác, đáng giá nói chuyện chính là, bởi vì linh tính cũng không về đại đạo quần hạt, cho nên Trần Minh trật tự thần liên bên trong chỉ biết có đơn thuần hỗn độn thần liên, mà không có linh tính thần liên thậm chí là linh tính đạo văn những thuyết pháp này. Thời gian vội vàng mà qua, đảo mắt lại là 20 năm trôi qua. Tại đây trong 20 năm, thần ma dịch hiện lên kỳ đã kết thúc, mà đại bộ phận thần ma dịch tự nhiên là rơi xuống Trần Minh một đoàn người trong tay. Trong lúc đó, Thánh hoàng tử thông qua thủ đoạn đặc biệt, tiến vào các thần mộ khâu, cùng Trần Minh một đoàn người tại đây trên tinh không cổ lộ gặp nhau. Mà đạo nhất cùng Minh Viễn Thể đại thánh cũng cho Trần Minh đám người đưa lên một chút sinh mệnh cổ thụ cánh lá, sau đó, bọn hắn mới rời khỏi thần linh bị ngạ. Vào lúc ly biệt thời điểm, đạo nhất có chút thẳng tắp nhìn xem Trần Minh, từ đáy lòng cảm thán nói, một thế này, thật sự là không biết người nào phối cùng ngươi tranh một thế đế vị. Đến mức những người khác, bọn hắn thu hoạch một chút thần ma dịch cùng không ít thần ma đại đạo truyền thừa, đồng thời tại mắt thấy thu phục chu tiên trận đổ vô vọng tình huống dưới, cũng từng bước rời đi. Thế là, các thần mộ đổi khôi phục bình tĩnh, nhường Trần Minh đám người có thể chuyên tâm tu luyện. Trong những ngày tới, Trần Minh chỉ ra ngoài một lần, thời gian còn lại vẫn luôn đang bế quan. Mà lần kia ra ngoài, là bởi vì Long Văn Kiếm cùng Thần Tử Kiếm muốn độ chuẩn đế bắt trọng thiên thiên kiếp, cần Trần Minh vì bọn họ che lấp. Tính toán ra, Long Văn Kiếm cùng Thần Tử Kiếm tại Trần Minh tu đạo thứ 55 năm thời điểm, liền đã tấn thăng làm chuẩn đế thất trọng thiên chuẩn đế khí. Khi đó, Trần Minh còn không có tấn thăng đại thánh, bất lực vì bọn họ che lấp, cho nên Long Văn Kiếm cùng Thần Tử Kiếm vẫn là qua lại viện trợ, mới đưa bọn hắn độ kiếp động tĩnh cho che giấu đi. Phải biết, cái này hai cái chuẩn đế khí bao quát thiên tranh kiếm đều quá mức bất phàm, bọn hắn chuẩn đế thất trọng thiên tiên kiếp nếu là không che lấp, rất có thể sẽ bị cấm khu chí tôn chú ý tới. Đến lúc đó, Trần Minh liền phải từ cấm khu chí tôn trong tay đem bọn hắn mò trở về. Mà Trần Minh ra ngoài một năm kia, đúng lúc là hắn tu đạo thứ 108 năm, Long Văn Kiếm cùng Thần Tử Kiếm cuối cùng muốn độ chuẩn đế bắt trọng thiên tiên kiếp. Cho nên vì báo đáp Long Văn Kiếm cùng Thần Tử Kiếm tại hắn nhỏ yếu lúc, vì hắn hộ giá hộ hàng tình nghĩa, cũng vì lý do an toàn, Trần Minh chờ đợi lấy Long Văn Kiếm cùng Thần Tử Kiếm, để bọn hắn yên ổn vượt qua thiên kiếp. Cho đến hôm nay, Trần Minh khí tức một hồi không ổn định, cái kia đã mang lên chuẩn đế bài khí tức suýt chút nữa liền tiết lộ ra tới, nhường Trần Minh không thể không dừng lại đối với đại đạo lĩnh hội. Hiện nay, Trần Minh chuẩn đế cấp hỗn độn thần liên đã chuẩn bị đến không sai biệt lắm, thậm chí tự thân pháp lực cũng bắt đầu hướng chuẩn đế cấp pháp lực thể biến, nhưng thân thể tiến độ tu luyện lại cách đột phá chuẩn đế cảnh còn có không ngắn khoảng cách. Cái này khiến Trần Minh không thể không cân nhắc, tự thân hóa long bí cảnh kinh văn khai sáng. Đối với mình hóa long bí cảnh kinh văn, Trần Minh sớm có cấu tứ. Đầu tiên, hắn hóa long bí cảnh kinh văn nó hoạch tâm mạch suy nghĩ, tất nhiên là hỗn độn cựu long biến. Cái gọi là hỗn độn cựu long biến, ý tứ chính là để cho mình cổ sống hóa thân hỗn độn đại long, sau đó kinh lịch 9 lần thể biến, mới vừa rồi viên mãn. Mà cái này mạch suy nghĩ, kỳ thực không phải là Trần Minh khai sáng, bởi vì Ngoan Nhân Đại Đế bất diệt thiên công hóa long quyển kinh văn chính là cái này mạch suy nghĩ, thậm chí bình thường hỗn độn thể kinh văn cũng sẽ là cái này mạch suy nghĩ. Trần Minh muốn làm, chẳng qua là dọc theo cái này mạch suy nghĩ, khai sáng ra thuộc về mình hóa long quyển kinh văn. Ở phương diện này, Trần Minh rất có ưu thế, bởi vì hắn hỗn độn áo nghĩa đã không thiếu, mà lại hắn còn có chân long bất tử thần dược, chân long áo nghĩa cũng không thiếu. Lại tăng thêm còn có Ngoan Nhân Đại Đế bất diệt thiên công hóa long quyển kinh văn xem như chất dinh dưỡng, cho nên Trần Minh rất có lòng tin. Thế là, Trần Minh chỉ là hơi làm nghỉ ngơi, liền bắt đầu nghiên cứu lên chính mình hóa long bí cảnh. Xuân đi mùa thu đến, đảo mắt lại là 3 năm. Chuẩn đế trong tầm mắt. Chương 216. Lĩnh vực cấm kỵ cùng chuẩn đế kiếp chương 216, lĩnh vực cấm kỵ cùng chuẩn đế kiếp cho tới bây giờ, đã là Trần Minh tu đạo thứ 119 năm, hắn gần sáng chế chính mình Hóa Long quyển kinh văn. Lúc này, thần linh bị ngạn toàn bộ sinh linh nhóm cũng biết có chuyện gì muốn phát sinh, bởi vì toàn bộ thần linh bị ngạn đều đã bị nồng đậm hỗn độn khí bao phủ. Nếu không phải những thứ này hỗn độn khí bên trong còn bí mật mang theo điểm lành, chỉ sợ hiện tại rất nhiều sinh linh liền đường cũng không tìm tới. Đồng thời toàn bộ thần linh bị ngạn trên không còn có 10.000 đầu hỗn độn đại long tại tung bay nhảy lên, trường âm không ngừng. Rõ ràng như thế dị tượng, nhường thần linh bị ngạn toàn bộ sinh linh nhóm đều phỏng đoán liên tục. Một phương diện khác, dị tượng như thế cũng khiến cho thần linh bị ngạn hỗn độn đại đạo sinh động vô cùng. Trong đó, tại các thần mộ đồi thậm chí phụ cận mảng lớn trong khu vực, vạn đạo giống như đều đã bị hỗn độn đại đạo thôn vệ đồng hóa. Nhưng các tu sĩ nhưng lại có thể tại hỗn độn bên trong đại đạo cảm giác được vạn đạo tồn tại. Mà tại Trần Minh trong tâm hải, thuộc về hắn Hóa Long quyển kinh văn ngay tại thành hình. Quá trình này duy trì liên tục 9 ngày 9 đêm, cho đến Trần Minh trên mặt vui sướng mở to mắt, hắn Hóa Long quyển kinh văn chính thức ra mắt, mà bao phủ thần linh bị ngạn dị tượng cũng cuối cùng tiêu tán ra. Lúc này, Bàng Bác cùng Long Mã mới kêu quái dị lấy nhau tới, muốn nghe ngóng Trần Minh Hóa Long quyển kinh văn đến cùng là cỡ nào kinh diễm, đến mức dẫn phát như thế hùng vĩ dị tượng. Trần Minh dùng chính mình một chút kinh ý đuổi bọn hắn, mới lấy thanh tịnh lại. Nghỉ ngơi sau một lúc, Trần Minh liền bắt đầu dùng chính mình Hóa Long quyển kinh văn trùng tu chính mình Hóa Long bí cảnh. Hắn đã tại đại thánh cảnh giới dừng lại 51 năm lâu, là thời điểm đem cảnh giới của mình tăng lên. Rốt cuộc hắn tại thánh nhân vương cảnh, cũng chỉ bất quá là dừng lại 23 năm. Mà cái này vừa tu luyện, liền duy trì liên tục 9 năm lâu. Trong lúc này, cũng chỉ có Diệp Phàm sáng chế Thiên Đế quyền lúc náo ra động tĩnh, bừng tỉnh Trần Minh một lần. Thiên Đế quyền, Diệp Phàm cái này một cái bí thuật cấm kỵ lập ý phi thường cao, danh xưng muốn quét ngang thế gian hết thể địch, giống như Diệp Phàm cái kia siêu thoát vạn đạo, đứng một mình trên đó nói. Ở phương diện này, Trần Minh đạo cùng pháp cũng không sánh bằng Diệp Phàm. Nhưng Trần Minh rất rõ ràng ưu thế của mình ở chỗ bảo mệnh, chiến lực cùng tiến độ tu luyện nhanh chóng tăng lên các phương diện, hắn thấy, đây mới là trên con đường tu hành trọng yếu nhất ba phương diện. Nếu không coi như đạo của ngươi cùng pháp lập ý lại cao, tại ngươi còn không có trưởng thành đến đỉnh phong nhất phía trước đã bị người đánh chết lời nói, cái kia hết thệ cũng là không tốt. Cho nên Trần Minh chỉ là nhìn kỹ trong chốc lát Diệp Phàm vùng vẫy Thiên Đế quyền cùng hắn đưa tới thần ma đấm máu, chư thiên sụp đổ, chỉ mình tồn đợi các loại dị tượng, liền tiếp theo chính mình tu luyện. Đáng giá nói chuyện chính là, tại Diệp Phàm đã sáng chế chính mình kinh văn tình huống dưới, Thiên Đế quyền ra mắt càng là đại biểu cho Diệp Phàm cuối cùng bước vào lĩnh vực cấm kỵ. Lĩnh vực này đối với tu sĩ có chỗ cực tốt, bởi vì thân ở lĩnh vực cấm kỵ tu sĩ, tu vi cùng bí thuật đã bắt đầu không nhận thần cấm hàng rào trói buộc. Ý vị này, thân ở lĩnh vực cấm kỵ tu sĩ trạng thái bình thường xuống liền có thể phát huy ra một phần thần cấm trạng thái chiến lực. Chỉ một điểm này, đã để thân ở lĩnh vực cấm kỵ tu sĩ xa xa siêu việt cái khác bình thường tu sĩ. Mà Trần Minh, người đã ở lĩnh vực cấm kỵ 80 năm trái phải. Mặt khác, tại đây 9 năm bên trong, Trần Minh hết thảy tiến hành 3 lần hoàn chỉnh hỗn độn đại long thủy biến, lúc này mới cảm giác tu vi của mình đã đến khó lường không đột phá cấp độ. Nếu không hắn nếu là vội vã đột phá chuẩn đế cảnh giới, chỉ cần một lần thuế biến sông quan là đủ. Lúc này Trần Minh, lúc nào cũng có thể sẽ không tự chủ được bước vào chuẩn đế cảnh. Mà bây giờ, chỉ là hắn tu đạo 128 năm. Bất quá coi như thế, Trần Minh vẫn là tốn mấy ngày thời gian, điều chỉnh một chút trạng thái của mình. Thẳng đến Trần Minh cảm giác tự thân tinh khí thần đều tiến vào một loại ổn định kéo lên trạng thái, Trần Minh liền rời đi thần linh bị ngạn, đi tới ngoại giới đại vũ trụ bên trong. Ở đây, hắn thuận tinh khí thần kéo lên xu thế, thuận lợi đột phá đến chuẩn đế cảnh giới. Sau một khắc, đầy trời biển sét hỗn độn liền bỗng nhiên hướng hắn đập xuống, mà lại cùng dĩ vãng khác nhau, lần này biển sét hỗn độn đã là một loại hỗn độn đại thiên kiếp. Trong đó cái kia tóc đen nhánh phát sáng hỗn độn thần lôi, rõ ràng so trước kia chỉ là màu đen nhạt hỗn độn lôi mạnh mẽ nhiều lắm, nó ẩn chứa hỗn độn khí gần như tràn đầy. Nhưng mà, cái này đủ để xem như bình thường thiên kiếp món chính hỗn độn đại thiên kiếp, lại chỉ là Trần Minh chuẩn đế kiếp món ăn khai vị. Một phương diện khác, Trần Minh chuẩn đế kiếp phạm vi bao phủ so đại thánh kiếp phạm vi bao phủ lại lớn rất nhiều. Như thế rất tốt, đừng nói toàn bộ nhân tộc cổ lộ, phụ cận yêu tộc cổ lộ, thần tộc cổ lộ cùng thánh linh tộc cổ lộ các loại chủng tộc khác cổ lộ đều có thể nhìn thấy Trần Minh cái này khoa trương chuẩn đế kiếp. Thậm chí, Trần Minh chuẩn đế kiếp đánh trả xuyên tiên tôn đạo cung cùng thiên tôn khổ hải không gian bích lũy, suýt chút nữa liền nhường hai địa phương này bị thay bày bạ gió. Thế là vô số các tu sĩ đều biết, tại đây chuẩn đế gần như tuyệt tích các tộc thí luyện trên cổ lộ, có người vượt qua nhường vô số đại thánh thống hận đến cực điểm chuẩn đế cấp tu vi hàng rào, từ đó tấn thăng đến chuẩn đế cảnh. Trong lúc nhất thời, tất cả mắt thấy tất cả những thứ này đại thánh đều phát điên hướng Trần Minh chuẩn đế kiếp phụ cận đuổi. Bọn hắn đã là đối đột phá đến chuẩn đế cảnh người cảm thấy yêu kỳ, cũng hy vọng có thể từ Trần Minh chuẩn đế kiếp lĩnh ngộ được chuẩn đế cấp pháp tắc, từ đó xông phá chuẩn đế cấp tu vi hàng rào. Mà lại một chút muốn phải chứng kiến cái này trói lọi sự tình thánh nhân vương cấp tu sĩ thậm chí là thánh nhân cấp tu sĩ, cũng ào ào chạy tới. Chuẩn đế a, dưới trời sao có thể xương chí tôn tồn tại. Loại này cấp bậc tu sĩ, thường thường là một phương tinh hà chi chủ, chịu hàng tỷ sinh linh kính ngưỡng. Coi như đại thánh loại này một vực đứng đầu, đối mặt chuẩn đế đều muốn tôn xưng một tiếng đế quân hoặc là chí tôn. Đồng thời đại thánh gặp mặt chuẩn đế, còn muốn có chuyên môn nhất kiến nghi. Nhân vật như vậy sinh ra, có thể nào không khiến người ta nỗi lòng dân trào. Bất quá, làm những người vây xem phát hiện người độ kiếp chính là Trần Minh thời điểm, tâm tình của bọn hắn liền có chút vi diệu. Đơn giản đến nói, bọn hắn mặc dù kinh ngạc tại Trần Minh tấn thăng tốc độ nhanh chóng, nhưng cân nhắc đến Trần Minh bản nắm giữ chuẩn đế cấp chiến lực. Bây giờ Trần Minh tấn thăng chuẩn đế, thật giống cũng không có gì bao lớn biến đổi. Đến mức nói Trần Minh chiến lực có thể hay không đạt tới đại đế cấp bậc, thậm chí là siêu việt đại đế, cái này bọn hắn thì là không chút suy nghĩ qua, bởi vì cái này đã vượt qua bọn hắn nhận biết phạm vi. Một bên khác, chỉ gặp linh đạo kính cũng tự chủ từ Trần Minh mi tâm bay ra, cùng Trần Minh cùng nhau tắm rửa lấy hỗn độn thần lôi. Mà Trần Minh thấy thế, liền lấy ra trừ thần ngân tử kim bên ngoài cái khác 8 loại tiên kim, đồng thời đem chúng luyện vào linh đạo kính bên trong. Đến đây, linh đạo kính chất liệu liền tề tiểu 9 đại tiên kim, hỗn độn thần thủy cùng huyền hoàng mẫu khí, biến cùng Trần Minh tam đại chiến kiếm. Về phần tại sao hiện tại Trần Minh mới đem hắn 8 loại tiên kim luyện vào linh đạo kính bên trong, đó là bởi vì xem như Trần Minh khí, linh đạo kính tại tấn thăng đến chuẩn đế khí phía trước rất dễ dàng bị trong cơ thể tiên kim áo nghĩa ảnh hưởng, từ đó cùng Trần Minh sinh ra ngăn cách. Cho nên Trần Minh ban đầu ở đúc thành cực đạo thô phôi thời điểm, chỉ tuyển chọn tiên kim áo nghĩa linh động nhu hòa thần ngân tử kim. Mà cái khác tiên kim thì thẳng đến linh đạo kính gần tấn thăng làm chuẩn đế khí hiện tại mới gia nhập trong đó. Không đề cập tới bị Trần Minh vô cùng bạo tay chấn kinh đến vây xem các tu sĩ, Trần Minh đúc lại tốt linh đạo kính đằng sau không lâu, phía trên trong biển xét cuối cùng đi ra 9 cái thanh niên đại đế hình người tia chớp, Trần Minh vòng thứ nhất chuẩn đế kiếp liền cũng chính thức bắt đầu. Giống như quá khứ, Trần Minh cầm những này hình người tia chớp luyện tập, song phương đủ loại kinh diễm chi thuật liên tiếp ra, thấy những người vây xem tức chấn kinh lại tầm mắt nóng bỏng, đều nghĩ từ trung học đến một chiêu nửa thức. Cứ như vậy, vòng thứ nhất, vòng thứ hai thậm chí vòng thứ ba tiên kiếp đều bình thường không có gì lạ đi qua. Mà lần thứ nhất nhìn thấy Trần Minh độ kiếp tràng cảnh các tu sĩ cũng cuối cùng phát hiện, dù là cái này chuẩn đế kiếp như thế nào hùng vĩ cùng đáng sợ, cũng cuối cùng dung chuyển không được Trần Minh trên thân tầng kia màu tím bầm màn sáng. Một bên khác, tại vòng thứ ba thiên kiếp sau đó, Trần Minh rốt cuộc đã đợi được chính mình ngày nhớ đêm mong cái chủng loại kia cảm giác. Theo bên trong linh hồn hắn linh tính gông cùng xiềng xích bắt đầu gây dựng lại, Trần Minh lại nên đón một lần linh tính chất biến. Mà cái này là hắn kinh lịch lần thứ ba linh tính nhỏ chất biến. Lại hoặc là nói, đây là có thể dự kiến đến sự tình. Rốt cuộc tại đại thánh cảnh giới tấn thăng đến chuẩn đế cảnh giới cực lớn tính mạng chuyển tiếp bên trong, nếu là không có linh tính phương diện chất biến như thế nào cũng không thể nào nói nổi. Cho nên đã sớm chuẩn bị Trần Minh, tự nhiên là bắt lấy cơ hội lần này, toàn lực vận chuyển luyện linh quyết để cho mình linh tính cường độ xông phá chân tiên cấp linh tính hàng rào, đồng thời một đường hát vang cấp tốc mạnh lên. Đương nhiên, chơi của ngoại giới kiếp còn có hóa long bí cảnh trùng tu những chuyện này cũng là cần Trần Minh đi xử lý. Cho nên, Trần Minh chỉ là đem bộ phận lực chú ý tập trung ở trong linh hồn, sau đó phân ra cái khác lực chú ý, đi trùng tu hóa long bí cảnh. Hay là cùng đông đảo thanh niên đại đế hình người tia chớp xó chiêu. Thời gian từng giờ trôi qua, Trần Minh chuẩn đế kiếp lại vẫn còn tiếp tục, hắn lần này thiên kiếp tựa hồ sẽ phá lệ dài dằng dặc. Nhưng cái này lại hợp tình hợp lý, bởi vì tu sĩ thiên kiếp duy trì liên tục thời gian vẫn luôn là tăng lên. Cho đến vòng thứ 8 thiên kiếp đến, nhường Trần Minh đều hơi cảm giác kinh ngạc. Bởi vì Di Vãng cuối cùng áp trục đăng tràng bất tử thiên hoàng, vô thủy đại đế cùng ngoan nhân đại đế tia chớp hình người, đều tại đây một vòng thiên kiếp bên trong đăng tràng. Cái này khiến Trần Minh tầm mắt khẽ nhúc nhích, đối thứ 9 vòng thiên kiếp có chút suy đoán. Ở các loại bí thuật cấm kỵ kinh thế đối bính bên trong, một lúc lâu về sau, Trần Minh vòng thứ 8 thiên kiếp đi qua, mà thứ 9 vòng thiên kiếp cũng rất nhanh tới. Chỉ gặp 9 tòa đạo quan từ 4 phương 8 hướng tụ đến, trong bọn họ riêng phần mình ngồi xếp bằng một cái khí chất khác nhau thân ảnh. Trần Minh có thể cảm giác được, cái này 9 thân ảnh đại bộ phận đều là nhân tộc, nhưng trong đó cũng có mấy cái dị tộc người. Mà cái kia 9 tòa đạo quan thì là tại tất cả người vây xem nhìn chăm chú, tổ hợp lên, trở thành một tòa 9 tầng lầu nhìn. Gặp tình hình này, Trần Minh không chút hoang mang địa nhãn ra vậy một cái, trong lòng nổi lên một chút hào hứng. Ngược lại là một chút thích nghiên cứu cổ tịch lao học cứu nhóm biến sắc, cả kinh kêu lên, 9 tầng tiên kiếp. Cái này sao có thể? Bất quá rất nhanh, những thứ này lao học cứu nhóm cũng phản ứng lại, nghị luận, đây không phải là 9 tầng tiên kiếp, 9 tầng tiên kiếp là vì kinh diễm xưa và nay cái chủng loại kia đại đế chuẩn bị tiên kiếp, mà cái tiên kiếp này không có loại kia tiên đạo uy áp. Nói không sai, đây xem như 9 tầng tiên kiếp hình thức ban đầu, là vì cái này xưa nay kinh diễm nhất chuẩn đế chuẩn bị đại kiếp. Tại đây chút lao học cứu nhóm nghị luận ầm ĩ thời điểm, Trần Minh đã cùng cái này 9 tầng lầu trong quan 9 người giao thủ. Chỉ gặp lầu trong quan 9 người riêng phần mình thi triển ra một loại cử bí, không ngừng mà hoành kích lấy Trần Minh. Mà Trần Minh cũng thi triển ra đủ loại cử bí, đáp lễ lấy những thứ này thân ảnh. Trong lúc nhất thời, trang diện biến thành một trận cử bí kỹ nghệ ở giữa đọ sức, song phương đều tại thỏa thích triển hiện chính mình đối với cử bí lý giải cùng tạo nghệ. Những người vây xem thấy thế, cũng cuối cùng biết được 9 tầng lầu trong quan ngồi xếp bằng người thân phận. Bọn hắn chính là thời đại thần thoại 9 đại thiên tôn, cũng là cử bí người khai sáng. Theo thời gian trôi qua, Trần Minh còn dùng ra ngoan nhân đại đế vì đối kháng cửu bí mà khai sáng 9 loại bí thuật cấm kỵ, dùng cái này cùng 9 đại thiên tôn hình người tia chớp đọ sức. Lần này, song phương có thể nói là cây kim so với con dâu, tràn diện biến càng thêm cháy sáng. Chỉ bất quá, không đợi Trần Minh bởi vì thỏa thích thi triển tự thân chỗ học mà cao hứng bao lâu. Theo bên trong linh hồn hắn linh tính gông cùng xiềng xích gây dựng lại hoàn thành, luyện linh quyết vận hành tốc độ giảm nhanh về sau, Trần Minh lập tức liền khó chịu. Cứ như vậy nói đi, loại cảm giác này liền tương đương với người chính lái xe hóng mát, tâm tình thư sướng vô cùng. Kết quả xe đột nhiên liền hư mất, loại kia chênh lệch cảm giác, đừng đề cập có bao nhiêu bị quất. Loại này nỗi lòng biến đổi, cũng ảnh hưởng đến Trần Minh động tác, chỉ gặp Trần Minh động tác trong tay rõ ràng đỉnh trệ một cái mắt. Mà liên tại trong chớp nhoáng này, chín đại thiên tôn hình người kia chớp phảng phất có linh đồng dạng, hợp lực hướng Trần Minh đánh ra một kích. Đối mặt cái này cựu bí hợp nhất một kích, thì phản ứng Trần Minh nhưng là không có cùng nó quá nhiều đấu tâm tình. Thế là, Trần Minh lấy cực đạo đánh ra đáng sợ hơn cựu bí hợp kích. Làm cái này hai đạo cựu bí hợp kích lấy thế sét đánh không kịp bưng thai gặp nhau thời điểm, Trần Minh cái kia nhận cực đạo ra chỉ cửu bí hợp kích tự nhiên là dễ dàng đánh tan một đạo khác cửu bí hợp kích, mà lại Trần Minh cửu bí hợp kích còn có lực lượng thừa, đem cái kia cửu thiên tôn kia chấp hình người tính cả chúng châu ngồi xếp bằng lầu nhìn đều đánh tan. Gặp tình hình này, chung quanh những người vây xem biểu tình kia đừng đề cập nhiều rung động. Không đề cập tới những người vây xem cái kia kinh ngạc đến ngây người cảm thần sắc, tại Trần Minh đánh tan 9 đại thiên tôn hình người kia chấp cùng 9 tầng lầu nhìn về sau, thiên địa tựa hồ cũng có chút mơ hồ, cho nên rốt cuộc không có hạ xuống càng nhiều kiếp nạn, chỉ có đầy trời hỗn độn thần lôi vẫn như cũ. Mà đỉnh đầu chuẩn đề khí, linh đạo kính Trần Minh thì thừa dịp thời gian này, trải bớt một chút chính mình lần này độ kiếp thu hoạch. Chương 217. Chuẩn Tiên Vương cấp cùng bất hủ nguyên thần chương 217, Chuẩn Tiên Vương cấp cùng bất hủ nguyên thần đầu tiên, kinh lịch 3 lần linh tính nhỏ chất biến cùng linh tính thức tỉnh cái này linh tính lớn chất biến về sau, Trần Minh bây giờ linh tính đã đạt tới Chuẩn Tiên Vương cấp bậc. Chuẩn Tiên Vương cấp, cái này một cấp bậc xen vào chân tiên cùng tiên vương ở giữa, nhưng lại có thể để cho tu sĩ trước giờ nắm giữ tiên vương cấp một chút đặc tính. Cho nên Trần Minh có khả năng cảm nhận được rõ ràng, hắn Chuẩn Tiên Vương cấp linh tính, để hắn nguyên thần nắm giữ tiên vương cấp nguyên thần bất hủ đặc tính. Nguyên thần bất hủ đặc tính, cái này một đặc tính mang ý nghĩa tu sĩ nguyên thần lại không còn theo thời gian trôi qua mà mục nát. Cho nên nói, Trần Minh bây giờ lại không thọ nguyên lo, thậm chí nhận bất hủ nguyên thần phụ dưỡng, thân thể ấy cũng biết dần dần mang lên bất hủ đặc tính. Đồng thời Chuẩn Tiên Vương cấp linh tính cũng vì Trần Minh mang đến Chuẩn Tiên Vương cấp chiến lực cùng Tiên Vương cấp trở xuống vô địch phòng ngự. Những thứ này chính là Trần Minh lần này độ chuẩn đế kiếp, thu hoạch đến lớn nhất thu hoạch. Một phương diện khác, bây giờ ngăn tại Trần Minh Chuẩn Tiên Vương cấp linh tính trước mặt, chính là đủ để khiến vô số chân tiên tuyệt vọng Tiên Vương cấp linh tính hàng rào. Liên Trần Minh, hiện tại cũng chỉ là dựa vào luyện linh quyết đang không ngừng hướng Tiên Vương cấp linh tính hàng rào bên trong thẩm thấu. Mà quá trình này, chú định dài dằng dặc mà kiên định. Tại Trần Minh làm rõ thu hoạch của mình cùng cần đối mặt vấn đề mới về sau, hắn chuẩn đế kiếp cũng đã đến hồi cuối. Thế là Trần Minh như là một cái cự hình lỗ đen đồng dạng, đem lôi kiếp tinh khí không ngừng mà luyện hóa vào thể, củng cố lấy cảnh giới của mình. Làm bên trong bầu trời sao lần nữa khôi phục yên tĩnh thời điểm, Trần Minh chính thức tấn thăng đến chuẩn đế tam trọng thiên cảnh. Mà lại, hắn lúc này kỳ thực đã coi như là có thiếu hỗn độn thể. Thậm chí, Trần Minh còn có thể lột xác thành viên mãn hỗn độn thể. Mà Trần Minh sở dĩ không có làm như thế, là bởi vì hắn cảm thấy tự thân tiên đại bí cảnh còn không có lấy chính mình kinh văn trùng tu qua. Một ngày dạng này lộ sắc thành viên mãn hỗn độn thể, có thể sẽ nhường thân thể sinh ra một chút ảnh hưởng không tốt. Còn có một điểm ngay tại ở, Trần Minh hóa long bí cảnh bây giờ chỉ là kinh lịch 6 lần trùng tu thuế biến. Chỉ gặp lúc này Trần Minh đang lặng lặng sừng sững trong tinh không, nó trong mắt tràn đầy ngôi sao huyễn diệt cảnh, hắn đây là tại trông về phía xa lấy mắt có thể bằng vũ trụ tinh không. Một bên khác, làm Trần Minh còn lặng lặng sừng sững trong tinh không thời điểm, nhân tộc rất nhiều lao già thậm chí là cái khác các tộc lao già đã bắt đầu múa bút thành văn. Trong đó nội dung đại khái là dạng này, thời đại hậu hoang cổ thứ 12 vạn năm. Nhân tộc Trần Minh tại 13 tuổi thiếu niên tuổi đạp lên con đường tu hành. Trải qua 128 năm tu đạo về sau, nhân tộc Trần Minh tại 141 năm thành tựu chuẩn đế chí tôn, đây là trong lịch sử trẻ tuổi nhất chuẩn đế. Không đề cập tới các tộc các bô lão như thế nào viết sách sử, đối với Trần Minh đến nói, lúc này hắn chính diện gặp các phương tu sĩ chúc mừng cùng ý kiến. Trong đó, chỉ có đối mặt Thanh Hoàng Đại Thánh mấy người quen, Trần Minh mới có thể khuôn mặt tươi cười mà đợi. Đối với những người khác, Trần Minh thái độ bình thường là so sánh hờ hững. Như thế như vậy phía dưới, một phen xã giao về sau, Trần Minh mới trở lại thần linh bị nạn các thần mộ đồi bên trong. Bây giờ Diệp Phàm đám người người đều tu vi đều đã đến thánh nhân vương cấp, hiện tại bọn hắn đang cố gắng khám phá lấy đại thánh hàng rào, cho nên Trần Minh một đoàn người một lát sẽ không rời đi nơi này. Cái này một chờ, lại là 20 năm trôi qua. Trong lúc đó, Trần Minh lần nữa kinh lịch 2 lần hóa long bí cảnh trùng tu thể biến, lại tăng thêm chuẩn đế kiếp còn sót lại quà tặng, nhường Trần Minh tấn thăng đến chuẩn đế ngũ trọng thiên cảnh. Đương nhiên, vì những người khác tâm tình cân nhắc, Trần Minh 2 lần độ kiếp đều chạy đến vũ trụ biên hoang đi độ. Mà Diệp Phàm đám người bên trong, chỉ có Diệp Phàm cùng thánh hoàng tử khám phá đại thánh hàng rào, tấn thăng đến đại thánh cảnh giới. Những người khác đối mặt với đại thánh hàng rào thì cảm giác nhất thời đột phá vô vọng. Thế là vì thay đổi tâm tình, đám người rời đi thần linh bị ngạ, đồng thời dọc theo linh bảo thiên tôn cái khác thân thể bộ vị một đường trở về, từ đó trở lại nhân tộc cải thứ 30 phụ cận thiên binh cổ tinh. Ở đây, một đoàn người nhìn thấy Vương Tử Văn cùng vợ con của hắn. Song phương tốt một phen gặp nhau phía dưới, cuối cùng nhường đám người từ tu luyện căng cứng trạng thái bên trong buông lòng xuống. Trần Minh một đoàn người tại thiên binh cổ tinh bên trên chờ hơn phân nửa tháng, lúc này mới hướng nhân tộc cổ lộ phía trước trở về. Trên đường, đám người còn đi nhân tộc cải thứ 50, ở nơi đó nhìn thấy Diệp Phàm đệ tử Dương Hy. Diệp Phàm đem huyết mạch chết xuất cổ thuật truyền thụ cho Dương Hy, đồng thời cho hắn một chút thần ma dịch. Sau không lâu, đám người liền trở lại nhân tộc thứ 73 quan phụ cận. Ở đây, Thánh Hoàng tử hướng đám người chào từ biệt. Sau đó, hắn dự định đi ngang qua cái khác cổ lộ, cho đến tại một đầu trên cổ lộ đi đến phần cuối về sau, liền về bắt đầu đi, chứng kiến đường thành tiên mở ra. Mà Trần Minh đám người dự định tại trên tinh không cổ lộ lại ở lại mấy chục năm, sau đó mới về bắt đầu đi. Thế là song phương ước định bắt đầu lại tụ họp về sau, liền như vậy phân biệt. Đằng sau, Trần Minh đám người dọc theo nhân tộc cổ lộ phụ cận Hoàng Kim cổ lộ hoặc là Thần Thoại cổ lộ một đường tiến lên, đồng thời ngắn ngủi dáng lâm đến nhân tộc cổ lộ cửa ải thứ 81. Nhân tộc cửa ải thứ 81 cũng là một tòa hùng vĩ cổ thành, mà Trần Minh một đoàn người lại tới đây, là bởi vì lâu không lộ diện, muốn phải tìm hiểu một chút trên cổ lộ loài người đủ loại nghe đồn cùng tin tức mới nhất. Bất quá làm Trần Minh một đoàn người vào thành thời điểm, nhưng là cơ hội dẫn tới cả tòa cổ thành tất cả tu sĩ nghe tiếng mà động. Bọn hắn tề tụ tại một đoàn người trung quanh, đứng xa nhìn lấy Trần Minh cái này xưa nay trẻ tuổi nhất chuẩn đế. Đồng thời Trần Minh cũng là bọn hắn trong mắt có hy vọng nhất chứng đạo đường thế thiên tiêu. Tại bây giờ dưới tình hình, nếu không phải đóng tại cửa hải thứ 81 nhân tộc người hộ đạo ra tới tiếp đai Trần Minh một đoàn người, Trần Minh đám người muốn phải hiểu rõ tin tức dự định sợ là sẽ phải thất bại. Bất quá coi như thế, Trần Minh mấy người cũng không có đạt được bao nhiêu tin tức hữu dụng. Trong đó nhất làm cho bọn hắn lưu ý chính là Thánh Hoàng Tử cùng Kim Xà Tứ Lang Quân lên xung đột, đồng thời đem bọn hắn đánh giết sự tình. Kim Xà Tứ Lang Quân cái này bốn cái đằng xà nhất tộc tuổi trẻ trí tôn tiên tính lãnh gốc, bọn hắn vì tu luyện một loại tên là đằng xà hóa thần công pháp, thường xuyên trắng trợn tàn sát, tắm rửa chúng sinh hồn máu mà thuế biến. Trong đó Kim Xà Nhị Lang Quân thậm chí đã từng xông vào Thông Tý Thần Biên nhất tộc cổ lộ, đem Thông Tý Thần Biên nhất tộc giết đến tuyệt tích. Cho nên đối với Thánh Hoàng Tử đánh giết Kim Xà Tứ Lang Quân sự tình, Trần Minh một đoàn người thậm chí có chút vỗ tay khen hay ý tứ, chớ nói chi là đồng tình Kim Xà Tứ Lang Quân. Sau đó, một đoàn người rất nhanh liền rời đi cửa ải thứ 81, hướng nhân tộc cửa ải cuối cùng mà đi. Tại rời đi lúc, Trần Minh còn nhận không ít tuổi trẻ hậu bối chúc phúc. Bọn hắn mong ước Trần Minh có khả năng thành công chứng đạo, lại nối tiếp nhân tộc rực rỡ. Mà Trần Minh nhìn xem những thứ này, mặt lộ vẻ sùng bái tuổi trẻ hậu bối, mỉm cười nói, sẽ có một ngày như vậy, đến lúc đó ta với các ngươi chung năm tháng. Đằng sau, Trần Minh một đoàn người tiếp tục tiến lên. Cái này một đường, một đoàn người đi rất chậm, bởi vì tất cả mọi người cần tích lũy lắng đọng một phen. Trong đó, Trần Minh đã kinh lịch hóa long bí cảnh 8 lần trùng tu thuế biến, mắt thấy một lần cuối cùng trùng tu thuế biến đằng sau, liền lại được cân nhắc tiên đài bí cảnh kinh văn khai sáng. Mà Diệp Phàm cũng tại vì chính mình đạo cung bí cảnh kinh văn làm lấy chuẩn bị, đến mức những người khác, bọn hắn thì là vì khám phá đại thánh hàng rào mà tích lũy. Thế là, từ một đoàn người rời đi thần linh bị ngạn sau tính lên thứ 20 năm, mọi người mới cuối cùng tiếp cận nhân tộc cửa ải cuối cùng, cũng chính là thứ 108 quan. Tại đây trong 20 năm, Trần Minh kinh lịch một lần cuối cùng hóa long bí cảnh trùng tu thể biến, cũng chính là lần thứ 9 hỗn độn đại long thể biến, từ đó tấn thăng đến chuẩn đế lục trọng tiên cảnh. Không thể không nói, nhận chuẩn tiên vương cấp linh tính ảnh hưởng, Trần Minh tốc độ tu hành tăng lên cực lớn. Mà băng bác, chim vượng nhỏ cùng long mã tại đây trong 20 năm, cuối cùng thành công tấn thăng đến đại thánh cảnh. Thậm chí cơ tử nguyệt đám người cũng đã đột phá trong tầm mắt. Hiện tại, xuất hiện Trần Minh một đoàn người trước mặt chính là một đầu từ bản đá xanh lắt thành bậc đá xanh bậc thang, tại đây trong vũ trụ sao trời lộ ra càng khác loại cùng thần bí. Mà bậc đá xanh bậc thang phần cuối, ánh sao như nước, sáng rực mà sáng rực, trên cổ lộ loài người hoành vị nhất một tòa cổ thành chính đứng sừng sững ở chỗ đó, trong đó thậm chí có tiên khí bốc hơi mà ra. Nó chính là nhân tộc đệ nhất 108 quan. Chỉ gặp nhân tộc đệ nhất 108 quan chỉnh thể từ một loại màu đen thần thiết đúc thành mà thành, trong đó ẩn ẩn có một luồng màu đỏ sẫm màu sắc, kia là xưa nay vô tận chinh chiến cho tòa cổ thành này lưu lại màu sắc. Mà tòa cổ thành này cửa thành cao tới mấy trăm trượng, nó chất liệu vẫn là từ tinh hà thần sa bực này thánh hiển cấp thần tài đúc thành mà thành. Cho nên thành này cửa chỉnh thể lộ ra như mộng ảo ánh sao, lộ ra rất là xa xỉ. Lúc này, Trần Minh một đoàn người chính dọc theo bậc đá xanh bậc thang cất bước mà lên. Cái này bậc đá xanh bậc thang có chút bất phàm, một đoàn người đi tại trên đó có thể nghe được đình thai nhức góc một hồi thần sướng, nhiều người giống như thể hồ quán đỉnh, lần thức tỉnh thần. Bố trí cái này bậc thang nhân tộc tiền bối cũng coi như dụng tâm lương khổ, đây là muốn để lại tới đây nhân tộc thiên kiêu từ cổ lộ lịch luyện bên trong tỉnh táo lại, từ đó nên đón hoàn toàn mới thiên trường. Một lúc về sau, một đoàn người đi qua đoạn này bậc thang, chân chính tiến vào nhân tộc đệ nhất 108 quan bên trong. Lúc này, trong thành rất nhiều các tu sĩ sớm đã xin đợi một thời gian dài. Bởi vì Trần Minh đám người vừa tiếp cận nhân tộc đệ nhất 108 quan, liền đã bị phát hiện, đồng thời dẫn tới rất nhiều các tu sĩ buôn ba cho biết. Mà khi Trần Minh một đoàn người xuất hiện tại đông đảo tu sĩ trong ánh mắt, lập tức dẫn tới mọi người nghị luận ầm ĩ đến, đó chính là Linh Đạo Đế Quân. Khó có thể tưởng tượng, hắn vậy mà cùng chúng ta cùng thế hệ, thậm chí so với chúng ta còn trẻ, cũng đã là một vị chuẩn đế chí tôn. Ai nói không phải là đâu, mà lại nghe nói cùng hắn đi cùng một chỗ thánh thể Diệp Phàm cùng yêu thần Vương Giả đã tấn thăng đến đại thánh cảnh. Cái này một nhóm người thật đúng là tức tuổi trẻ đến quá phận, lại mạnh đến mức quá phận. Đúng vậy à, liền phía sau bọn họ mười mấy người, cũng ít nhất là thánh nhân thiên vương cấp tu sĩ. Không đề cập tới những thứ này vây xem các tu sĩ là như thế nào nghị luận không nghỉ, chỉ gặp Trần Minh một đoàn người rất nhanh liền bị Thanh Hoàng Đại Thánh cùng cái khác hai vị nhân tộc người hộ đạo nên vào một tòa phủ đệ bên trong. Ở đây, một đoàn người bị thịnh tình khoản đãi một phen, sau đó Thanh Hoàng Đại Thánh mới cùng Trần Minh bọn người nói lên chính sự tới. Nhiều năm trước, Trần Minh từng nhắc nhở qua Thanh Hoàng Đại Thánh, Thích Thiên cái này đại thánh có vấn đề, cho nên Thanh Hoàng Đại Thánh cũng tiến hành bí ẩn điều tra. Cái này một điều tra duy trì liên tục thời gian dài dằng dặc, trong lúc đó không chỉ phát hiện Thích Thiên đủ loại tội ác, hơn nữa còn tìm hiểu nguồn gốc phát hiện, cùng Thích Thiên thông đồng làm bậy một chút nhân tộc người chấp pháp cùng nhân tộc người hộ đạo. Tính toán ra, bọn hắn hết thảy có 4 vị đại thánh cấp tu sĩ, nó dưới trướng thế lực cũng rất là khổng lồ. Mà trong đó một vị đại thánh cấp tu sĩ đã chết tại thần linh bị ngạn. Cho tới bây giờ, nên tra đều đã tra ra tới, cho nên Thanh Hoàng Đại Thánh đám người quyết tâm muốn mượn một đoàn người lực lượng diệt trừ cái này mấy quả nhân tộc cũ ác tính, không nhường bọn hắn tiếp tục lớn mạnh. Lần này, Thanh Hoàng Đại Thánh chính là hướng Trần Minh đám người xin giúp đỡ. Đối với cái này, Trần Minh đáp ứng xuống, mà Diệp Phàm mấy người cũng biểu thị muốn tham dự, rốt cuộc bọn hắn tấn thăng đại thánh về sau, còn không có thật tốt cùng người giao chiến qua. Ngày thứ hai, Trần Minh liền dẫn Thanh Hoàng Đại Thánh cùng Diệp Phàm đám người liên chiến các nơi, cùng ngày liền đem Thích Thiên, Lưu Phong cùng Ngân Hãn cái này ba cái đại thánh cấp tu sĩ cho đánh giết. Chỉ bất quá, nó dưới trướng thế lực tiêu trừ phế một chút công phu. Tính toán ra, Trần Minh đám người tổng cộng tốn hơn phân nửa tháng mới công thành. Đáng giá nói chuyện chính là, Ngân Hãn cái này đại thánh cấp tu sĩ thêm mà còn có Ngân Huyết Hoàng tộc huyết mạch, cũng chính là bắt đầu cái kia không miệng hoàng tộc. Trần Minh một đoàn người trở lại nhân tộc đệ nhất 108 quan vài ngày sau, liền chuẩn bị rời đi nhân tộc cổ lộ, tiến về trước các tộc cổ lộ điểm tụ, trung cực cổ lộ. Đương nhiên, bọn hắn không phải là muốn đi lên trung cực cổ lộ, bởi vì hiện tại trung cực cổ lộ còn chưa mở ra. Cho nên, bọn hắn chỉ là đi trung cực cổ lộ trước nhìn qua mà thôi. Trước khi đi, Trần Minh giao cho Thanh Hoàng Đại Thánh một mảnh ngọc bài, nói do nếu là nhân tộc cổ lộ nhận ức hiếp, có thể gọi hắn đến đây tương trợ. Rốt cuộc ba cái kia đại thánh cấp tu sĩ bị diệt trừ về sau, nhân tộc cổ lộ thực lực yếu bất không ít. Mà Thanh Hoàng Đại Thánh trịnh trọng tiếp nhận ngọc bài, sau đó vì Trần Minh một đoàn người mở ra tế đàn năm màu. Theo một hồi năm màu thần quang vọt lên tận trời, Trần Minh một đoàn người liền giống như cá chép hóa rồng đồng dạng, biến mất tại trên cổ lộ loài người. Chương 218. Trung cực cổ lộ cùng tinh bích lưu danh chương 218. Trung cực cổ lộ cùng tinh bích lưu danh chỉ gặp một tòa hùng quan chính sừng sững tại trong vũ trụ sao trời, toàn thân hỗn độn khí lở lở. So sánh đặc biệt chính là, tòa này hùng quan xem ra cũng không có người đóng giữ, tiên tình giống như vạn cổ giai không, nhưng lại không thể che giấu nó bản thân hào hùng khí thế. Mà là dễ thấy nhất thì là, tại đây tòa hùng quan ngoài có lấy một loạt cùng tồn tại cực lớn của đá. Những thứ này cột đá cao ngất đến thẳng vào tinh vân, như là từng cây trụ trong trời. Song song ra, càng lộ vẻ nguy nga xu thế. Trong đó, mỗi một cây cột đá đều lưu lại khác nhau đại đế là ấn. Thái âm khí lở lở, đại đạo tiếng oanh minh không dứt liền đại biểu cho Thái Âm Nhân Hoàng, trên Tu Di Sơn, đại lôi âm tự tọa lạc đại biểu cho A Di Đà Phật đại đế, một cái mặt quỷ dấu ấn, giống như cười mà không phải cười, như khóc mà không phải khóc thì đại biểu cho Ngoan Nhân đại đế, mặt khác, còn có cổ kính tàn ảnh, hỗn độn chuông xuống đưa lưng về nhau chúng sinh thân ảnh, một gốc thanh liên nhìn xa tiên vực các loại, tự nhiên là phân biệt đại biểu cho hư không đại đế, vô thủy đại đế cùng thanh đế đám người. Nơi này tổng cộng có mấy chục cây cao ngất cột đá cùng tồn tại, trong đó mỗi một cây cột đá đều đại biểu cho từng ở đây ngừng chân cổ hoàng hoặc là đại đế. Nguyên bản đại đế cấp cường giả thường thường hai hai không gặp gỡ, cho nên chú đứng ở nơi này cổ hoàng hoặc là nhóm đại đế hẳn là một loại cô tịch tâm tư. Nhưng bởi vì một chút độn vào sinh mệnh cấm khu đại đế cấp cường giả, cho nên chú đứng ở nơi này cổ hoàng hoặc là nhóm đại đế tâm tư có thể thành không nhất định. Lúc này, Trần Minh chính dạo bước tại đây chút cao ngất cột đá ở giữa, mà Diệp Phàm đám người thì là hào hào quấn trụ mà đi, cẩn thận chu đáo lấy phía trên hình chạm khắc. Mà tại mọi người cách đó không xa, chính là hùng vị trung cực cổ lộ cửa thứ nhất. Trung cực cổ lộ, cái này một cổ lộ rất là đáng sợ. Nó tiến vào kẻ đều phải nắm giữ đại thánh cấp trở lên thực lực. Nó hết thể chia làm chín quan, thế nhân xưng là chín đại đế quan. Truyền thuyết chỉ cần tu sĩ xông qua chín đại đế quan, liền biết nắm giữ chứng đạo thành đế tư cách. Thậm chí có rất nhiều cổ hoàng cùng đại đế cũng là như thế sinh ra. Cho nên trung cực cổ lộ mới dẫn tới từ xưa đến nay vô số anh kiệt hào hào đặt chân. Bọn hắn chủng tộc khác nhau, bối cảnh khác nhau, riêng phần mình gánh vác chính mình hoặc là người khác kỳ vọng ở trên con đường cổ này sinh tử tương bác. Lâu dần, nơi này cũng thành anh kiệt nơi chôn xương, không biết mai táng bao nhiêu anh kiệt máu cùng nước mắt, hay là rực rỡ cùng vinh quang. Chỉ gặp trung cực cổ lộ thứ nhất đế quan đại môn đóng chặt, trên cửa treo lấy đầu thú vòng đồng rất là dễ thấy. Nó màu đen tường thành mặc dù cao lớn, nhưng không hiểu cho người một loại không có người nào khí cảm giác. Mà sự thật cũng đúng là như thế, trung cực cổ lộ chín đại đế quan bên trong chỉ có số lượng rất ít người hộ đạo, đang phụ trách lấy chín đại đế quan giữ gìn cùng vận chuyển. Một lúc lâu về sau, mọi người mới tại trung cực cổ lộ thứ nhất đế quan phía trước tụ họp. Sau đó, bọn hắn hướng trung cực cổ lộ thứ nhất đế quan cửa thành tới gần mấy bước, liền nhìn thấy một tòa bia đá hiện lên ở trước mặt mọi người. Tòa này bia đá cũng rất là hùng vĩ, nó chính diện bị mài như là mặt gương, phương diện khác thì là như là bình thường đá lớn. Bất quá làm cho người ta chú ý nhất chính là trên người nó ẩn ẩn tản mát ra đại đế cấp khí cơ, cái này khiến Diệp Phàm đám người bản năng cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Đối với tòa này bia đá xuất hiện, mọi người cũng không ngoài ý muốn, bởi vì Thanh Hoàng Đại Thánh đã hướng bọn hắn phổ cập qua trung cực cổ lộ một số việc hạng. Trong đó, tòa này bia đá danh xưng tinh bích, chỉ có làm tinh bích bên trên lưu danh tu sĩ đủ nhiều thời điểm, trung cực cổ lộ mới có thể mở ra. Mà tại trung cực cổ lộ còn chưa mở ra phía trước, toàn này tinh bích đều biết một mực ngăn tại trung cực cổ lộ thứ nhất đế đóng cửa trước. Lại tới đây các tu sĩ thì chỉ cần khắc xuống danh hào của mình xem như chân thân dấu ấn. Như thế chờ trung cực cổ lộ mở ra thời điểm, một đạo nối thẳng trung cực cổ lộ thứ nhất đế quan thần môn liền sẽ xuất hiện tại tinh bích lưu danh các tu sĩ trước mặt. Đến lúc đó, các tu sĩ một bước bước vào liền có thể một lần nữa đến nơi này. Một phương diện khác, bởi vì như nghĩ tại tinh bích bên trên lưu danh, thực lực ít nhất phải đạt tới đại thánh cấp bậc. Cho nên đối với bất kỳ tu sĩ nào nhóm đến nói, đương quản có thể hay không thành tựu cuối cùng đại đế, chỉ là có thể tại tinh bích bên trên lưu danh cũng đã là một loại vinh quang cùng thành tựu. Rốt cuộc tu sĩ nếu là nắm giữ đại thánh cấp trở lên thực lực, vậy ít nhất có thể là một cái tinh vực chủ nhân. Có thể nhìn thấy, hiện tại tinh bích bên trên đã có 52 cái tên, trong đó tên thứ nhất gọi Thái Sơ. Cái này Thái Sơ thật không đơn giản, bởi vì hắn chính là bắt đầu Thái Sơ cổ mộ dựng dục ra tiên thai, nguyên bản thai nghén thành thục chính là trời sinh hoàng đạo chí tôn. Nhưng bởi vì Thái Sơ cổ mộ bị cổ hoàng nhóm phát hiện, đồng thời chiếm hữu, hắn cái này tiên thai vì tự vệ, cũng chỉ có thể trước giờ trốn thoát. Mà tinh bích bên trên thứ hai cùng cái thứ bảy tên, liền Trần Minh đều không có nghe nói qua, hẳn là tại riêng phần mình quê quán trưởng thành các tộc anh kiệt. Đến mức cái thứ tám tên, chính là Doãn Thiên Đức, gia hỏa này ngược lại là chiếm một cái không tệ số thứ tự. Bất quá, đến cùng là Trần Minh đám người bại tướng dưới tay. Còn nữa chính là cái tên thứ 10, Kim Thiền Tử, cái này người của Phật môn Trần Minh đám người nghe nói qua, nhưng chưa từng gặp mặt. Bất quá nghe nói đồng dạng đến từ Bắc Đấu Tây Bồ Tát, Giác Hữu Tình bị hắn độ hóa đi, nếu không phải Giác Hữu Tình vốn là người trong Phật môn, Trần Minh đều có loại đánh giết gia hỏa này xúc động. Còn có một cái tên gây nên Trần Minh đám người chú ý, kia là số thứ tự thứ 49 Đông Phương Thái Nhất, cũng chính là Nhân Ma lão gia tử. Lúc trước từ bắt đầu Thái Dương tinh nướng kim ô sau thiệp, hắn liền đạp lên tinh không cổ lộ, không nghĩ tới hắn cũng tới đến nơi này. Tinh bích bên trên thứ 50 cái tên cũng rất là dễ thấy, tên là Đế Hoàng. Người này cũng không đơn giản, hắn chính là đế tôn đệ tử, là một cái thời đại thần thoại cổ nhân, tự phong bên trong thần nguyên thẳng đến một thế này mới xuất thế. Cũng chính là tại Trần Minh đám người chú ý tới cái tên này thời điểm, nơi xa đột nhiên truyền đến một đạo thở dài âm thanh. "Ai, ta mới đi mở một lúc, lại chung quy là bỏ lỡ thứ 50 số thứ tự." Chỉ gặp một cái bị sương mù hỗn độn bao phủ thân ảnh từ đằng xa chậm rãi đi tới, lúc này hắn đang theo dõi đế hoàng tên thở dài. Mà Diệp Phàm đám người nhìn thấy quanh người hắn sương mù hỗn độn, không khỏi nhìn về phía Trần Minh, cái này có thể cùng Trần Minh lúc tu luyện rất giống. Đồng thời cũng chính vì vậy, bọn hắn mới không còn đem trước mắt cái này kẻ trước nhận lầm thành hỗn độn thể, rốt cuộc loại này dị tượng bọn hắn thấy nhiều lắm. Mà những người khác nhìn thấy cảnh tượng như vậy, có thể thành không nhất định. Lúc này, Bàng Bác mở miệng nói ra, "Xin hỏi huynh đại họ và tên?" Cái kia chạy tới đám người trước mắt thân ảnh thì xua tan chung quanh sương mù hỗn độn, đồng thời đối Trần Minh thi lễ một cái, nói, "Tại hạ Trương Bách Nhẫn, gặp qua linh đạo đế quân." Lời vừa nói ra, Diệp Phàm cùng Bàng Bác bọn người đưa mắt nhìn nhau lên. Cái tên này, tại địa cầu trong truyền thuyết cũng không bình thường. Mà Trần Minh nhẹ nhàng tránh đi Trương Bách Nhẫn thi lễ, nói, "Cái này thi lễ vẫn là miễn, ngươi tổn đời 5 tháng so ta xa xưa quá nhiều, ta có thể chịu không nổi ngươi lễ nghi." Tướng mạo xem ra rất bình thường Trương Bách Nhẫn nghe vậy, cười khổ nói, "Đế quân tuệ nhãn như gốc, ngược lại là nhìn ra lai lịch của ta. Chỉ bất quá, tuy nói ta tồn đời 5 tháng xa xưa, nhưng cuối cùng vẫn không có thể giống như đế quân bước vào chuẩn đế cảnh giới, thật sự là hổ thẹn. Trần Minh, ta tương đối đặc thù mà thôi, ngươi đã rất đáng gờm." Lúc này, Diệp Phàm nhịn không được mở miệng hỏi, "Đạo huynh, ngươi thật là cái tên này?" Trương Bách Nhẫn cảm thấy kinh ngạc nói, "Đúng là như thế, cái tên này vẫn là cha mẹ ta nổi lên, có gì không ổn sao?" Nghe vậy, Diệp Phàm cùng Bàng Bác đám người im lặng lắc đầu, trong lòng chỉ coi cái tên này là trùng hợp trùng tên trùng họ. Sau đó, Trương Bách Nhẫn nhìn về phía Trần Minh, hỏi, "Đế quân tới đây là muốn tinh bích lưu danh sao?" Trần Minh gật gật đầu, nói, "Đúng vậy, nguyên bản ta còn đang do dự muốn hay không ở đây lưu danh. Kết quả đến đây về sau, phát hiện thứ 53 cái này số thứ tự còn trống không. Ta thật thích cái này số thứ tự, cho nên vẫn là lưu một chút tên đi." Nói đi, Trần Minh liền đi tới tinh bích phía trước, dùng tự thân chuẩn đế cấp pháp lực cùng pháp tắc, viết xuống Trần Minh cái tên này. Trong lúc đó, Trần Minh chuẩn đế cấp pháp tắc còn khiến cho toàn bộ tinh bích bên trên đều hiện lên ra một tầng tóc đen nhánh phát sáng hỗn độn khí. Chỉ có Trần Minh cái kia dùng màu tím bầm pháp lực viết tên, tại tinh bích bên trên lộ ra vô cùng dễ thấy. Bất quá cái này một dị tượng theo Trần Minh viết xong tên, liền thu liễm. Chỉ có làm tu sĩ cẩn thận ngóng nhìn tên Trần Minh lúc, mới có thể cảm giác được tên Trần Minh bên trong ẩn chứa huyền ảo pháp tắc. Thậm chí nếu là có tu sĩ từ trong nội được một chút tinh túy, dùng cái này lại mở một môn thánh địa chỉ sợ đều đủ. Mà Diệp Phàm đám người sợ hãi thán phục mà nhìn xem tất cả những thứ này, sau đó, làm Trần Minh tối lui, Bàng Bắc cũng đi ra phía trước, lưu lại tên của mình. Lại sau đó, Diệp Phàm cùng Long Mã cũng nối tiếp nhau đi ra phía trước, tại tinh bích bên trên lưu danh. Thậm chí liền chim phượng nhỏ cũng kích động hóa thành một cái tiểu nữ hài bộ dáng, tại tinh bích bên trên viết xuống Diệp Tử Hoàng cái tên này. Mắt thấy tất cả những thứ này, Trương Bách Nhận thì há to miệng, kỳ thực hắn rất muốn nói chính mình cũng thích 54 cùng 55 hai cái này số thứ tự, nhưng Diệp Phàm đám người tay chân quá nhanh, mà lại, hắn cũng không tiện ngăn đón. Thế là Trương Bách Nhẫn chỉ có thể an ủi mình, đã 50 cái này ẩn có độn đi nhất hàm nghĩa số thứ tự đều không còn, cũng không cần lại quan tâm gì đó số thứ tự hàm nghĩa sự tình. Cuối cùng, Trương Bách Nhẫn tại thứ 58 cái này số thứ tự bên trên lưu lại tên của mình. Tinh bích lưu danh về sau, Trương Bách Nhẫn rất nhanh liền rời đi. Mà Diệp Phàm tại Trương Bách Nhẫn đi xa về sau, hỏi, "Trần Minh, cái kia Trương Bách Nhẫn đến cùng là cái gì thời đại người?" Trần Minh chậm rãi nói, "Hắn là loạn cổ thời đại cổ nhân, cùng ta nói qua Hoang Thiên Đế đã từng cùng chỗ một thế." Lời vừa nói ra, Diệp Phàm đám người nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Loạn cổ thời đại a, đáp án này bọn hắn thật đúng là không nghĩ tới. Đằng sau, Diệp Phàm mấy người cũng dự định rời đi nơi này, từ đó trở về bắt đầu. Mà Trần Minh biểu thị chính mình phải ở lại chỗ này một đoạn thời gian, hắn dự định sáng chế chính mình tiên đài bí cảnh kinh văn, lại về bắt đầu đi. Cơ Hạo Nguyệt thì biểu đạt chính mình muốn tiếp tục sông sáo tinh không cổ lộ ý nguyện, hắn dự định tấn thăng đến đại thánh cảnh giới, mới về bắt đầu chứng kiến đường thành tiên mở ra. Thế là đám người lẫn nhau tạm biệt một phen, sau đó Cơ Hạo Nguyệt cùng Diệp Phàm đám người phân hai cái phương hướng rời đi, chỉ để lại Trần Minh lặng lặng sừng sững tại mấy chục cây chống trời cột đá trước mặt. Một lúc lâu sau, Trần Minh xoay người xếp bằng ở chống trời cột đá phía trước, bắt đầu rút ra thế giới bên ngoài hỗn độn khí cung cấp tự mình tu luyện. Từ khi rời đi Thiên Tôn Khổ Hải về sau, hắn vẫn luôn là dạng này tu luyện. Nếu không, lấy tu vi của hắn toàn lực tu luyện, đối chung quanh ảnh hưởng quá lớn. Đồng thời Trần Minh cũng tại nghiên cứu lấy chính mình tiên đài bí cảnh, vì khai sáng chính mình tiên đài bí cảnh kinh văn làm chuẩn bị. Tu đạo đến nay, kỳ thực Trần Minh con đường sớm đã định hình, cho nên hắn tiên đài bí cảnh đã có thể suy đoán ra đại khái bộ dáng. Đơn giản đến nói, Trần Minh tiên đài bí cảnh cần lấy Hóa Long bí cảnh hỗn độn đại long, thổ nạp luân hải, đạo cung cùng tứ cực bí cảnh hỗn độn khí. Cuối cùng hỗn độn đại long phun ra một viên tiên châu, cùng đầu lâu trọng hợp, liền có thể thành tựu hỗn độn tiên đài. Mà Trần Minh tiên đài bí cảnh kinh văn, chỉ cần xử lý tốt như thế nào dùng hỗn độn khí hiệu suất cao rèn luyện linh hồn chi lực, từ đó ngưng liền mạnh nhất nguyên thần vấn đề. Ở phương diện này, Trần Minh chỉ cần căn cứ tự thân tình huống đặt vững nền, sau đó lấy ngoan nhân đại đế bất diệt thiên công tiên đài quyển kinh ý xem như chất dinh dưỡng, liền có thể khai sáng ra thuộc về mình tiên đài quyển kinh văn. Tu hành không 5 tháng, đảo mắt lại là 10 năm sau, mà trung cực cổ lộ thứ nhất đế quan trước yên tĩnh vẫn như cũ. Nhưng rất nhanh, loại này yên tĩnh liền bị đánh vỡ. Chỉ gặp một hồi ánh sáng muôn màu dáng lành chậm rãi từ trong hư không nổi lên, thậm chí càng lúc càng nồng nặc, trong đó màu tím bẩm thần quang phá lệ sáng chói. Đồng thời dáng lành phạm vi bao phủ cũng rất là kinh người, chúng không chỉ đem chọn đầu trung cực cổ lộ bao phủ, hơn nữa còn lan đến gần lấy trung cực cổ lộ làm trung tâm bộ phận các tộc thí luyện cổ lộ. Nhưng mà cái này còn không phải kinh người nhất, bởi vì vào giờ phút này, thế giới giả thiên bên trong toàn bộ sinh linh nhóm đột nhiên cảm thấy một hồi không tên xúc động. Chương 219, Tiên Đài Quyển cùng Linh Đạo Kinh Văn. Chương 219, Tiên Đài Quyển cùng Linh Đạo Kinh Văn. Tại đây trận xúc động bên trong, có sinh linh nhớ tới một chút tốt đẹp hồi ức, mặt lộ vẻ tưởng nhớ, cũng có sinh linh trong đầu linh quang lóe lên, tương thông bối rối chính mình một vài vấn đề, thậm chí có sinh linh lâm vào huyền diệu đạo cảnh bên trong, có thể bước vào con đường tu hành hoặc là đạo hạnh tiến nhanh. Đương nhiên, còn có một chút sinh linh chỉ là cảm giác có chút mất mát, không có bất kỳ thu hoạch, cũng tỉ như bắt đầu bảy đại sinh mệnh cấm khu một ít cấm khu các chí tôn. Bắt đầu, Đông Hoang Bắc Vực. Tiên tĩnh như trước đến cực điểm thái sơ cổ mộ bên trong, nhưng là đột nhiên vang lên từng trận tĩnh mịch thì thầm. Đây là chuyện gì xảy ra? Theo đạo này thần niệm ba động tràn ngập, một đạo khác thần niệm ba động cũng từ bên cạnh truyền ra. Đạo hữu, ngươi cũng cảm thấy trận kia cảm giác kỳ quái. Đạo hữu cũng là. Lúc này, đạo thứ ba thần niệm ba động cũng gia nhập nghị luận. Thật sự là một hồi cảm giác kỳ quái, xem ra bên trong vùng thế giới này là có cái gì đặc biệt sự tình phát sinh. Hai vị, các ngươi cảm thấy việc này sẽ cùng cái kia đường thành tiên có quan hệ à? Đông Hoang Trung Vực, Bất Tử Sơn đứng đầu cũng tại cùng một vị lao tiền bối nghị luận ở Mỹ, tiền bối kiến thức rộng rãi, phải chăng hiểu rõ nơi này bí ẩn. Như thế ta cảm giác cũng là lần thứ nhất gặp được, cũng không hiểu rõ trong đó tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Nếu là đầu kia Huyền Vũ lao quy còn tại liền là được, có lẽ nó biết chút ít gì đó. Đáng tiếc, nó thế mà đi theo một tên tiểu bối rời đi. Ừm. Mà thôi, không cần để ý tới bực này, việc không quan trọng. Đến mức đầu kia lão quy, đối đãi chúng ta xuất thế về sau, lại đi tìm về liền là được. Tự thành một giới màu bạc luân hồi hải bên trong, luân hồi hải đứng đầu có chút chần chờ tự lẩm bẩm, là ảo giác sao? Luôn cảm giác có chuyện gì đó không hay phát sinh. Đồng thời cùng là sinh mệnh cấm khu thần hư, Tiên Lăng, Táng Thiên Đạo cùng Hoang Cổ Cấm Địa cũng riêng phần mình có thì thầm tiếng vang lên. Tính toán ra, lớn như vậy bảy đại sinh mệnh cấm khu bên trong, tổng cộng chỉ có mấy cái như vậy cấm khu chí tôn tại đây trận xúc động bên trong có thu hoạch. Mà ngoại giới rất nhiều các sinh linh, cũng chỉ có một số nhỏ tại đây trận xúc động bên trong thu hoạch. Một bên khác, tại trung cực cổ lộ thứ nhất đế quan phía trước, Trần Minh trong tâm hải tiên đại quyển kinh văn ngay tại chậm rãi thành hình. Bình thường đến nói, Tiên Đài Quyển Kinh Văn chỉ có đi đến chuẩn đế đỉnh phong, chuẩn bị trung cực nhảy lên kẻ mới có thể bắt đầu khai sáng. Cho nên Tiên Đài Quyển Kinh Văn khai sáng thường thường là hoàng đạo quả vị kẻ chuyên môn tiêu chí, nó địa vị tại ngũ đại bí cảnh bên trong kinh văn đặc thù đến cực điểm. Nhưng Trần Minh vì tại mỗi một cảnh giới đều đi đến cực hạn, cho nên mới dẫn đến tự thân cần trước giờ khai sáng ra Tiên Đài Quyển Kinh Văn, để cho mình có khả năng tiếp tục tu luyện đi xuống. Bất quá đối với Trần Minh đến nói, Tiên Đài Quyển Kinh Văn cũng ý nghĩa là thủ. Bởi vì hắn chỗ đi linh tính chi đạo cùng hỗn độn chi đạo ngay tại Tiên Đài bên trong bí cảnh giao hội, cho nên Trần Minh Tiên Đài Quyển bên trong kinh văn sẽ xuất hiện linh đạo phương diện kinh văn. Cái này tại toàn bộ thế giới giả thiên đều là khai thiên tích địa đến nay lần thứ nhất, cho nên mới dẫn tới thế giới giả thiên toàn bộ sinh linh đều có chỗ xúc động. Cứ như vậy, trải qua 10 ngày 10 đêm, Trần Minh cuối cùng khai sáng ra thuộc về mình Tiên Đài Quyển kinh văn. Một quyển này kinh văn thành công khai sáng, mang ý nghĩa Trần Minh chỗ đi linh tính chi đạo cùng hỗn độn chi đạo đã sơ bộ đi thông. Có thể nói, Trần Minh bây giờ đã có thể sơ bộ xưng tôn làm tổ. Đương nhiên, nơi này tôn tổ chỉ là đạo mạch tôn tổ. Đằng sau, Trần Minh liền dùng chính mình Tiên Đài Quyển Kinh Văn trùng tu Tiên Đài bí cảnh. Mà đổi thành một bên, Diệp Phàm đám người rời đi trung cực cổ lộ thứ nhất đế xem xét, cũng không có trực tiếp vượt qua về bắt đầu. Chỉ gặp bọn hắn vượt ngang lấy chủng tộc khác thí luyện cổ lộ, chậm rãi đi tại trở về bên trong. Trên đường, Diệp Phàm đám người tức tại một chút chủng tộc thí luyện trên cổ lộ lưu lại lớn như vậy uy danh, cũng vì Cơ Tử Nguyệt đám người lưu lại sung túc tích lũy thời gian. Dưới tình huống như vậy, Cơ Tử Nguyệt, Cửu Vĩ Ngạc Long cùng Cổ Kim Bằng mấy người cũng lần lượt đột phá đến đại thánh cảnh. Trong đó, Cổ Kim Bằng là Diệp Phàm tại thần linh bị ngạn mới thu phục tùy tùng. Sự xuất hiện của hắn nhường Diệp Phàm tùy tùng đạt tới 12 số lượng. Cho đến thứ hai cái 10 năm sau, Diệp Phàm một đoàn người đã toàn biên đại thánh. Một trận này cho trong tinh không hành hành mà qua, lưu lại vô tận truyền thuyết. Thậm chí, liền còn tại trên tinh không cổ lộ sông sáo Cơ Hạo Nguyệt đều đã tấn thăng đến đại thánh cảnh. Đáng giá nói chuyện chính là, Diệp Phàm bọn hắn sở dĩ có thể nhanh như vậy tấn thăng đến đại thánh cảnh, trong đó không thể rời đi Trần Minh ảnh hưởng. Bởi vì Trần Minh trừ có thể vì bọn họ cung cấp lượng lớn đại đạo cảm ngộ bên ngoài, còn có thể vì bọn họ cung cấp bổ đệ bất tử thần thụ bên ngoài ngộ tính giá trị. Tại dạng này điều kiện phía dưới, bọn hắn lại cùng Trần Minh ở chung gần trăm năm thời gian, cho nên bọn hắn thu hoạch đến chỗ tốt quá lớn, đến mức tấn thăng đến đại thánh cảnh căn bản chẳng có gì lạ. Mà bây giờ, Diệp Phàm một đoàn người cũng cuối cùng trở lại bắt đầu tinh vực. Chỉ gặp một viên thật lớn ngôi sao tại Diệp Phàm đám người trước mặt chậm rãi chuyển động, trên đó năm khối tổng thể màu sắc khác nhau đại lục nhường Diệp Phàm đột nhiên phát hiện, nguyên lai bắt đầu Đông Hoàng, Nam vực, Tây Mạc, Bắc Nguyên cùng Trung vực chờ Nam vực tổ hợp lại với nhau, chính là một tòa cực lớn tế đàn năm màu. Làm Diệp Phàm đem một điểm này chỉ rõ ra tới, lập tức dẫn tới Cơ Tử Nguyệt đám người kinh thán không thôi. Đằng sau, Diệp Phàm một đoàn người liền hướng bắt đầu tinh bên trên giáng lâm mà đi. Trên đường, bọn hắn còn phát hiện không ít thánh nhân cấp trở lên hôn chiến. Rõ ràng, theo đường thành tiên mở ra ngày tới gần, càng ngày càng nhiều vực ngoại chư thánh cũng tới đến bắt đầu. Người càng nhiều, ân đoán cũng liền tùy theo tới. Cho nên bây giờ bắt đầu tinh có thể nói là ở vào một cái dung chuyển niên đại bên trong, thường xuyên có thánh nhân cấp trở lên chiến đấu phát sinh. Đồng thời bắt đầu tinh bây giờ cũng đã đại biến, nó tu luyện hoàn cảnh so nhân tộc thí luyện cổ lộ còn tốt hơn. Chỉ gặp bắt đầu tinh trên mặt đất nguyên khí dâng lên, địa mạch như rồng, nó trên bầu trời càng có từng sợi tươi sáng đạo tắc vút qua không trung. Rõ ràng, phiến thiên địa này so dĩ vãng không biết cường thịnh gấp bao nhiêu lần. Có thể nói, bắt đầu tinh cái này một hành tinh cổ bây giờ đã triệt để khôi phục, lại không ngày xưa như vậy thánh nhân không thể tìm ra kết thúc cùng tiêu điều. Chính là đáng tiếc bắt đầu ngày xưa đời đời thiên tiêu, bọn hắn không thể sinh ở một thế này, đến mức sớm vẫn lạc tại 5 tháng bên trong. Diệp Phàm một đoàn người trở lại bắt đầu về sau, đầu tiên đem Cơ Tử Nguyệt đưa về Cơ gia. Mà khi Diệp Phàm, Bàng Bác, Long Mã, 12 thánh giả cùng Cơ Tử Nguyệt 16 vị đại thánh tới cửa thời điểm, Cơ gia hư không kính đều bị kích thích đến chậm rãi thăng lên, càng đừng đề cập cái khác Cơ gia đám người có bao nhiêu rung động. Đằng sau, Cơ gia gia chủ đương thời, cũng chính là Cơ Tử Nguyệt cùng Cơ Hạo Nguyệt cha ruột tiếp đãi Diệp Phàm một đoàn người. Đối với Cơ Tử Nguyệt vì cái gì có thể tại 110 năm trong thời gian tấn thăng đến đại thánh cảnh, Cơ gia gia chủ tự nhiên là thật tò mò. Thế là tại hắn hỏi thăm phía dưới, Cơ Tử Nguyệt nói rõ Trần Minh đối với tu sĩ tu luyện giúp ích, dẫn tới Cơ gia gia chủ cảm thán nói, nguyên lai bắt đầu tinh bên trên linh đạo vương, thật chỉ là đạo thân mà thôi. Trên thực tế, Trần Minh tại đạp lên nhân tộc thí luyện cổ lộ phía trước, dùng nhất khí hóa tam thanh cho Nhan Như Ngọc lưu lại một cái đạo thân, thủ hộ tại bên cạnh của nàng, cũng viện trợ nàng tu luyện. Cho nên đối với bắt đầu tinh bên trên tu sĩ đến nói, tương đương với có một cái Trần Minh một mực chờ tại bắt đầu, vì Nhan Như Ngọc, Nguyên Thiên Sư Thạch Trại cùng mới thiên đỉnh chờ cá nhân hoặc là thế lực chỗ dựa. Từng ấy năm tới nay như vậy, bởi vì vực ngoại chư thánh lần lượt đã đến, cho nên treo đến Trần Minh đạo thân cũng có khi ra tay. Tính toán ra, bây giờ đã có mấy cái vực ngoại đại thánh chết tại Trần Minh đạo thân trong tay, đến mức đại thánh cấp trở xuống tu sĩ liền càng nhiều. Bây giờ, Trần Minh đạo thân ở bắt đầu tinh trên có thể gọi là hung uy hiển hách, không ai dám trêu chọc. Mà Nhan Như Ngọc tại Trần Minh đạo thân giúp ích phía dưới, cũng đã tấn thăng đến đại thánh cảnh. Bởi vì Trần Minh đạo thân linh tính cường độ, là sẽ theo bản tôn cùng nhau tấn thăng. Lúc này, Cơ Tử Nguyệt còn nói cho phụ thân của mình, Trần Minh bản tôn đã tấn thăng đến chuẩn đế cảnh. Cả kinh trung quanh Cơ gia các trưởng lão thậm chí là mẫu thân của Cơ Tử Nguyệt một hồi ý mặt. Bị thịnh tình khoản đãi một phen về sau, Diệp Phàm đám người liền từ Cơ gia rời đi, trước sau trở về Nguyên Thiên Sư Thạch Trại cùng Tiên Tri thôn hai địa phương này. Tại đây hai cái địa phương, Diệp Phàm đám người đồng dạng dẫn phát một phen hoành động. Hắc Hoàng càng là tức giận bất bình phàn nàn nói, "Tởm, sớm biết ta liền lấy căn thần liên, đem Trần Minh tên kia cho cột vào Nguyên Thiên Sư Thạch Trại liền là được. Nếu là như thế, ta bây giờ cũng nên là đại thánh." Một bên khác, Hắc Hoàng tâm tâm niệm niệm Trần Minh còn xếp bằng ở thứ nhất đế quan rất nhiều cột đá phía trước. Lúc này, bên cạnh hắn tràn đầy ánh sáng muôn màu hỗn độn khí, xem ra rất là thần thánh. Kỳ thứ hỗn độn khí vốn nên là tóc đen nhánh phát sáng, nhưng ở Trần Minh màu tím bầm thần quang ảnh ở dưới, những thứ này hỗn độn khí liền thành như vậy dáng lành bộ dáng. Mà bị dáng lành bao phủ Trần Minh trong cơ thể, lượng lớn cùng khoản hỗn độn khí chính lấy cuộc sống của hắn đại long vì ràng buộc, tại ngũ đại bí cảnh bên trong lưu truyền không ngớt, phát ra trận trận trời long đất lở đạo âm. Chỉ là trận này đạo âm bị Trần Minh thân thể chỗ ngăn cách, cho nên mới không có phát ra. Trần Minh cứ như vậy hết sức chuyên chú tu luyện, cho đến vài ngày sau, Trần Minh giật mình, lập tức liền mở mắt. Chỉ gặp hắn tự lẩm bẩm, lại là nên độ kiếp thời điểm, nhưng chắc hẳn lần này sẽ rất náo nhiệt chứ. Rất nhanh, Trần Minh đứng dậy, chỉ gặp hắn một bước phóng ra, thân thể liền đụng nát hư không, hướng cực điểm xa xôi chỗ mà đi. Chỉ chốc lát sau, Trần Minh liền tới đến vũ trụ bên trong biên hoang. Nơi này hắn đã tương đối quen thuộc, rốt cuộc đã ở đây độ 3 lần chuẩn đế đại kiếp. Chuẩn đế cái giai tầng này nha, một bước nhất trọng thiên, mỗi tiến một bước cũng phải độ đại cảnh giới lôi kiếp, mà lại lôi kiếp còn càng ngày càng lợi hại, căn bản không phải trước kia loại kia tiểu cảnh giới lôi kiếp có thể so. Trong đó Trần Minh chuẩn đế lục trọng thiên lần kia đại kiếp khoa trương một chút. Nếu không phải tại đây vũ trụ biên hoang, chỉ sợ đều biết kinh động những cái kia cấm khu chí tôn. Mà lần này nếu là không làm che lấp, thì xác định vững chắc sẽ bị cấm khu chí tôn phát hiện. Bất quá, Trần Minh từ vừa mới bắt đầu liền không sợ bị bọn hắn phát hiện. Lại hoặc là nói, hẳn là cấm khu các chí tôn phải cẩn thận. Nếu là treo đến Trần Minh tâm phiền, bọn hắn sợ là liền cho cốt cũng sẽ không thừa. Rất nhanh, theo Trần Minh bung ra khí tức của mình, tóc đen nhánh phát sáng hỗn độn đại thiên kiếp lại bổ xuống. Đương nhiên, trận này thường nhân sợ như sợ quặp hỗn độn thần lôi, cũng chỉ là cho Trần Minh đưa chất dinh dưỡng mà thôi. Trần Minh tại trong biển xét tắm rửa trong chốc lát về sau, chín vị đại đế hình người tia chớp cuối cùng đến. Mà lại bởi vì thiên đạo nạp liệu, cho nên những này hình người tia chớp đã có mấy phần chân chính đại đế phong thái, nhường Trần Minh luyện bắt đầu đến càng cảm thấy đã biển, thế là Trần Minh đối diện với mấy cái này tia chớp hình người cũng hơi dụng tâm một chút. Một phương diện khác, theo bên người tràn đầy đại đạo cùng gieo vang hình dạng Trần Minh, cùng chín vị đại đế hình người tia chớp độc thủ, mênh mông gợn sóng lập tức liền kinh động thế giới giả thiên bộ phận cao giai chuẩn đế. Những thứ này cao giai chuẩn đế hành tẩu ở thế gian, đối với thiên địa ở giữa động tĩnh lớn tự nhiên rất mẫn cảm. Trong đó, thậm chí có mấy cái cao giai chuẩn đế đã sớm phát hiện Trần Minh tại ngắn ngủi mấy chục năm bên trong liên tiếp độ kiếp sự tình. Lúc này, một cái cùng Trần Minh từng có gặp mặt một lần trung niên chuẩn đế chính sợ hai thán nói, làm sao lại nhanh như vậy? Coi như hắn hỗn độn thể tiếp cận viên mãn, nhưng cái này tốc độ tu hành cũng quá nhanh. Mà đổi thành một cái không biết tên lão chuẩn đế thì tiếc hận nói, ai? Đáng tiếc còn trẻ như vậy một tôn hỗn độn thể, hắn sợ là muốn biến thành những cái kia cấm khu chí tôn đồ ăn. Sau đó, ngữ khí của hắn chuyển một cái, hoán giận nói, lại nói đứa nhỏ này từ chỗ nào xuất hiện. Trong nhà liền không có người biết cấm khu nhân kiếp sự tình sao. Như thế nào liền thả hắn ra chịu chết. Mà bắt đầu tinh phụ cận bên trong chiến trường bên ngoài, tóc trắng kiếm thần cùng cái kia chiếc thần kim thuyền nhỏ bên trong chuẩn đế phản ứng thì gần như giống nhau. Như thế nào là hắn? Làm sao có thể là hắn? Hai vị này chuẩn đế đều từng tại Bắc Đấu Tinh vực phụ cận gặp qua vẫn chỉ là thánh nhân cảnh giới Trần Minh, bây giờ vẹn vẹn chỉ là qua 100 mấy chục năm, lại nhìn thấy Trần Minh đã tấn thăng chí cao cấp chuẩn đế cảnh, tự nhiên rất là chấn kinh. Chương 220. Trung cực nhảy lên cùng cái cửu vũ chương 220, trung cực nhảy lên cùng cái cửu vũ trừ những thứ này cao giai chuẩn đế nhóm, Trần Minh độ kiếp gợn sóng còn kinh động không thiếu đế binh, cổ hoàng binh hay là một ít đại đế cấp pháp nhãn. Theo những thứ này đế cấp pháp khí đem Trần Minh độ kiếp tình cảnh bắn ra, vũ trụ các nơi rất nhiều cực đạo thế lực nhóm lập tức nhớ tới từng trận kêu sợ hãi. Trong đó Bắc Đầu Tinh bên trên tiếng kêu sợ hãi phá lệ rất nhiều, bởi vì Bắc Đầu Tinh bên trên cực đạo thế lực nhóm đều biết Trần Minh. Thậm chí, Nhan Như Ngọc lúc này cũng chính vô cùng lo âu nhìn xem Trần Minh độ kiếp chẳng cảnh. Một bên khác, trừ hoang cổ cấm địa bên ngoài, cái khác lục đại sinh mệnh cấm khu các chí tôn mặc dù tự phong tại tiên nguyên bên trong, nhưng nó cảm giác lực còn không đến mức sánh vai cấp chuẩn đế còn yếu. Cho nên Trần Minh độ kiếp náo ra đến động tĩnh, tự nhiên là bừng tỉnh bọn hắn. Làm những thứ này cấm khu các chí tôn dõi mắt trông về phía xa phía dưới, nhìn thấy độ kiếp bên trong Trần Minh thời điểm, phản ứng của bọn hắn không đồng nhất, nhưng phần lớn đều đối Trần Minh ôm lấy ác ý có chí tôn kinh ngạc nói, "Hả? Trong truyền thuyết hỗn độn thể, một thế này lại có loại thể chất này xuất thế?" Cũng có chí tôn cảm thán nói, "Thật là lợi hại đại kiếp, cái này đã siêu việt bản tọa lúc trước chuẩn đế cựu trọng thiên kiếp." Càng có chí tôn nghi ngờ nói, "Có chút kỳ quái, cái này đại kiếp mặc dù hùng vĩ, lại không giống như là hỗn độn thể nên có chuẩn chín đại thánh kiếp." Sau đó, có chí tôn cả kinh kêu lên, "Ta nhớ tới, lúc trước ngoan nhân cùng vô thủy cao giai chuẩn đế kiếp chính là bộ dáng như vậy, tiểu bối này không phải là muốn học cái kia ngoan nhân cùng vô thủy, trước giờ lột xác thành tiểu long a." Cuối cùng, có chí tôn sinh ra sát ý ửng. Có thể, bất kể như thế nào, tóm lại không thể nhường hắn thuận lợi vượt qua kiếp nạn này. Nếu không lúc này lại ra một cái ngoan nhân hoặc là vô thủy, đường thành tiên còn có chúng ta chuyện gì? Chờ một lúc bản tọa muốn xuất thủ, vị nào đạo hữu cùng ta cùng một chỗ? Tính ta một người đi, cũng coi như ta một cái. Mà trong hoang cổ cấm địa đại thành thánh thể cùng ngoan nhân đại đế mặc dù cũng chú ý tới Trần Minh, đồng thời đối nó tiến cảnh tu vi sự vui vẻ đến một chút kinh ngạc. Nhưng sau đó, bọn hắn liền không tiếp tục để ý việc này. Lúc này Trần Minh chính chuyên tâm cùng người trước mắt hình dáng kia chớp so chiều, bởi vì song phương đều ở thần cấm trạng thái bên trong, cho nên bọn hắn đánh lên, giống như một trận khác loại thành đạo cấp chí tôn ở giữa hỗn chiến. Tại đây thanh thế thật lớn chiến đấu kịch liệt bên trong, vòng thứ nhất đại đế hình người kia chớp rất nhanh liền đi qua. Sau đó, chính là vòng thứ hai cùng vòng thứ ba các loại. Dần dần, mắt thấy Trần Minh độ kiếp một chút cao giai chuẩn đế cùng cấm khu các chí tôn vẻ mặt nghiêm túc lên. Bởi vì ở đây đợi trong đại kiếp đến nay vẫn còn phát không hao tổn người, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Mà bọn hắn mỗi một lần độ trên con đường tu hành đại kiếp, cái nào không phải là đẫm máu tại chỗ. Không đề cập tới những thứ này, các chí tôn trong lòng từng trận kiên kỵ, tại Trần Minh vượt qua vòng thứ 6 thiên kiếp về sau, hắn cảm giác tự thân tích lũy đã đầy đủ. Thế là, hắn lần này tấn thăng liền nên đón chân chính trọng đầu hí. Chỉ gặp Trần Minh trong thân thể luân hải, đạo cung, tứ cực cùng hóa long bí cảnh cùng nhau phát ra độ thật to âm thanh, trong đó chuẩn đế cấp pháp lực cùng pháp tắc bắt đầu lấy hóa long bí cảnh cổ sống vì chỗ then chốt, nhanh chóng hội tụ lên. Sau đó, một đầu màu tím bầm đại long gầm thét từ Trần Minh cổ sống dưới đáy bên trong dâng lên, nó dọc theo Trần Minh cổ sống từ từ đi lên, tại càng phát ra lớn mạnh đồng thời, cũng làm cho Trần Minh cổ sống xương hạ rung động. Cho đến tử kim đại long lên cao đến cổ sống phần cuối về sau, chỉ gặp nó trầm thấp gào thét một tiếng, sau đó một cái tụ lực, đồng nhiên hướng tiên đài bí cảnh nhảy lên mà đi. Cái này nhảy lên ngay từ đầu vô cùng thuận lợi, đạo thai đại long thành công tiến vào tiên đài bên trong bí cảnh. Mà ở tiến vào tiên đài bí cảnh về sau, tử kim đại long lại nhận một loại trợ lực vô hình, để nó lên cao quá trình biến chậm chạp, cho nên dẫn tới tử kim đại long không cam lòng gào thét liên tục. Ngay tại lúc đó, Trần Minh trung quanh thân thể vạn đạo pháp tác hóa thành từng tia từng sợi có hình thực thể. Sau đó chúng nhanh chóng lẫn nhau xen lẫn, cuối cùng hóa thành một cái ánh sáng muôn màu đạo kén đem Trần Minh hoàn toàn bao vây lại. Mà đạo kén bên trong ngũ đại bí cảnh đạo thai đã bộ phận viên mãn Trần Minh, lúc này thật sự như là một cái thai nhi bị dự dụng. Thai nhi thai nghén, vốn là một kiện thần thánh tường hòa sự tình. Nhưng mà đối với mắt thấy tất cả những thứ này các tu sĩ đến nói, một màn này nhưng là một loại kinh hãi. Hoang cổ khương ra một cái lao giả càng là cả kinh kêu lên, trung cực nhảy lên. Linh đạo vương là muốn trực tiếp tấn thăng đến đại đế cảnh sao? Cái gọi là trung cực nhảy lên, ở bề ngoài chính là tu sĩ tu vi đạt tới chuẩn đế đỉnh phong cảnh về sau, dẫn động đại đế kiếp, xung kích đại đế cảnh quá trình. Nhưng mà nội địa bên trong, quá trình này có khác biệt nào? Đầu tiên tu sĩ cần trước hội tụ tự thân luân hải, đạo cung, tứ cực cùng hóa long chờ bốn cái bí cảnh tất cả pháp lực cùng phát tác, ngưng kết ra một con đường thai đại long đến, cũng tỉ như Trần Minh Châu ngưng kết ra tử kim đại long. Đến cái này cũng chưa hết, bởi vì con đường này thai đại long chỉ đại biểu tứ đại bí cảnh, mà nhân thể có ngũ đại bí cảnh. Cho nên, chỉ có đương đạo thai đại long đống nhiên nhảy vào tiên đài bí cảnh, đồng thời cùng tu sĩ tiên đài hợp hai là một, như thế tu sĩ ngũ đại bí cảnh đạo thai mới có thể viên mãn. Đến lúc đó, tu sĩ liền có thể nên đón thành đế đại kiếp. Đồng thời mượn nhờ đại đế kiếp lực lượng, nhường bí cảnh đạo thai thành thủ, dự dục ra đại đế cấp nguyên thần cùng thân thể đến, đây mới là trung cực nhảy lên toàn bộ quá trình. Mà Trần Minh hiện tại, cũng không tính thoáng cái liền để cho mình bí cảnh đạo thai viên mãn, từ đó tấn thăng đến đại đế cảnh. Bởi vì Trần Minh đại đế cấp pháp tắc còn chưa giao dịch tốt, mà lại hắn tiên đại bí cảnh cũng còn không có trùng tu viên mãn. Cho nên lần này, hắn chỉ là để cho mình đạo thai đại long đầu thăm dò vào tiên đại bí cảnh, từ đó dẫn phát chuẩn đế thất trọng thiên tiên kiếp. Sau đó mượn nhờ chuẩn đế kiếp lực lượng, để cho mình nguyên thần cùng thân thể lấy được lại một lần nữa thuế biến. Quá trình này, Trần Minh xưng là trung cực nhảy lên bước đầu tiên. Đồng thời hắn cũng định là được, muốn đem trung cực nhảy lên chia 4 bước đi. Mà Trần Minh dự định làm như thế nguyên nhân ngay tại ở, theo hắn đoán chừng, nếu đem trung cực nhảy lên chia 4 bước đi, không chỉ có thể nhường tu sĩ tiết kiệm dùng cho xung kích đại đế cấp hàng rào đại lượng mệnh nguyên, mà lại còn có thể nhường tu sĩ tại cao giai chuẩn đế mỗi một bước đều đi đến nên cảnh giới cực hạn. Trái lại đến nói, nếu là sắp hết vô cùng nhảy lên đơn thuần xem như một bước đến đi, như thế dạng này xung kích đại đế cấp hàng rào quá trình không thể nghi ngờ là sẽ rất dữ tợn, thực tế tại trường sinh không ích gì. Mà tu sĩ chỗ cầu, chính là trường sinh a trở lại chuyện chính, Trần Minh tiến hành trung cực nhảy lên bước đầu tiên hành động, không chỉ nhường mắt thấy tất cả những thứ này cực đạo thế lực cùng cao giai chuẩn đế nhóm sắc mặt bị biến, cũng làm cho cấm khu các trí tôn sao động không thôi. Trừ hoang cổ cấm địa bên ngoài, chỉ gặp cái khác lục đại sinh mệnh cấm khu đều là tản mát ra làm người sợ hãi khí cơ. Trong đó có trí tôn quát khẽ nói, quả nhiên là dạng này. Tên tiểu bối này tại trước giờ lộ sát thành tiểu long. Ra tay. Không thể chờ. Tốt. Sau một khắc, chỉ gặp cái này lục đại sinh mệnh cấm khu đều là bắn ra ngút trời tiên quang, trong đó đến cùng có bao nhiêu cổ tiên quang thực tế rất khó nói, nhưng có thể xác định là những thứ này cấm khu các trí tôn thực tế sợ hãi lại ra một cái ngoan nhân hoặc là vô thủy. Nhưng mà khiến cái này cấm khu trí tôn thậm chí là tất cả tu sĩ ngoại ý muốn chính là bắt đầu tinh bên ngoài bên trong bầu trời sao đột nhiên hiện ra một mảnh đại đạo chi hải, đem bắt đầu tinh thậm chí là phụ cận trụ vực đều bao phủ lên. Trong đó độ kiếp tiên khúc sâu kín vang lên, dẫn tới mọi loại đại đạo tùy theo chập trùng, cũng đem cấm khu các trí tôn đánh ra đại đạo tiên quang toàn bộ ngăn lại. Xuyên thấu qua đại đạo chi hải sáng chói tiên quang, có thể nhìn thấy một cái mắt sáng như sao, tóc đen xóa bay, phong thần như ngọc thanh niên nam tử chính một mình sừng sững tại đại đạo chi hải bên trong. Đây chính là khôi phục thanh niên bộ dáng cái cửu lũ lúc này. Mắt thấy tất cả những thứ này cấm khu các trí tôn chính kinh nghi bất định nghị luận ầm ĩ, đây là một tôn cường thịnh đại đế. Chúng ta trước kia tại sao không có phát hiện người này? Không đúng. Mặc dù hắn rất mạnh, so với chúng ta thời kỳ toàn thịnh cũng không kém bao nhiêu, nhưng cuối cùng cách chúng ta cái này một đẳng cấp còn có một điểm khoảng cách. Hắn tựa hồ là đương thời người, xem ra là bị thanh đế đại đạo áp chế cho ngăn lại. Bất quá coi như thế, cái này một vị nhân kiệt cũng thực tế quá kinh diễm. Hiện tại vấn đề là, vị này trí tôn sống thêm đời thứ hai, mà lại hiện tại vẫn là tại đời thứ hai vừa mới bắt đầu giai đoạn. Chư vị, chúng ta có phiền phải lớn. Chính như những thứ này cấm khu các trí tôn nói, cái cửu lũ có khả năng tại thanh đế đại đạo áp chế xuống đi đến khác loại thành đạo cấp cực hạn, nó bản thân thực lực đã không kém gì chân chính đại đế. Tại cái cửu lũ sống thêm đời thứ hai về sau, thế nhân càng là có thể đem hắn xem như một cái ở vào thời kỳ toàn thịnh nhân tộc đại đế. Trái lại cấm khu các trí tôn, bọn hắn bây giờ tuổi già sức yếu, còn tự chém một đao, tự phong tại tiên nguyên bên trong, không thể làm to chuyện, cho nên cái cửu lũ mới có thể tiếp được bọn hắn cùng nhau đánh ra đại đạo tiên quang, nhường vũ trụ biên hoang Trần Minh không bị quấy rầy. Một phương diện khác, cái cửu lũ hiện thân cũng khiến cho bắt đầu thậm chí vũ trụ các phe cực đạo thế lực cùng cao giai chuẩn đế nhóm trợn mắt ngất ngụm. Bọn hắn thực tế là không nghĩ tới, thế gian lại có như vậy kinh diễm đỉnh phong chuẩn đế, mà lại còn cùng bọn hắn cùng chỗ một thế. Mà liên tại ánh mắt mọi người đều bị cái cửu lũ hấp dẫn thời điểm, bị đạo kén bao vây Trần Minh đã nên đón vòng thứ 7 thiên kiếp. Chỉ gặp 9 vị đại đế hình người tia chớp từ bên trên trong biển xét đi xuống, trong đó không thiếu thái hoàng, yêu hoàng cùng đấu chiến thánh hoàng những thứ này kẻ tàn nhẫn. Nếu là đổi lại người khác, tại bị đạo kén bọc dựng dục trạng thái dưới còn muốn đối diện với mấy cái này tia chớp hình người, thật đúng là muốn mạng một việc. Nhưng những người này hình dáng kia chấp nhưng là gặp Trần Minh, thế là Trần Minh chỉ là dùng cực đạo cho trên người đạo kén, kèm theo một chút gia trì, sau đó liền khoan thai nằm ngựa. Mà kia chấp hình người nhóm công kích rơi vào đạo kén bên trên, thì sẽ bị cứng cỏi đạo kén chuyển đổi thành chân quý chất dinh dưỡng, dùng cho thai nghén trong đó Trần Minh. Trần Minh khoan thai nằm ngựa, nhờ ngẫu nhiên chú ý tới tất cả những thứ này cái cửu lũ cùng một đám những người vây xem mí mắt nhảy lên, trong lòng không được tự nhiên cảm giác khó nói lên lời. Liền cấm khu các trí tôn trong lòng đều đột nhiên dâng lên một hồi dị dạng ý nghĩ, lại nói: chúng ta vừa rồi đánh ra tiên quang, nếu là rơi xuống cái kia đạo kén bên trên, sẽ không cũng thành cái kia tiểu bối chất dinh dưỡng đi. Đương nhiên, trận này ý nghĩ chỉ là một cái thoáng mà qua. Bởi vì cấm khu trí tôn xem như đã từng cổ hoàng hoặc là đại đế, bọn hắn tin tưởng tự thân là vô địch. Tại trong lòng của bọn hắn, cảm thấy nếu là bọn họ ra tay, nhất định có thể gọi nằm ngựa Trần Minh đánh mắt. Lúc này, những thứ này cấm khu các trí tôn đang cùng cái cửu lũ rằng có cùng thương lượng. Một vị đến từ thần khư trí tôn nói, đạo hữu coi là thật muốn ngăn chúng ta. Phải biết, nếu là cái kia hỗn độn thể trưởng thành, đạo hưu chỉ sợ không thể ổn thỏa đương thời chi đế vị. Cái cửu lũ, ta bởi vì hắn sống thêm đời thứ hai, cái này đế vị nhường cho hắn lại có làm sao? Lời vừa nói ra, nhường không ít cấm khu các trí tôn vì đó im lặng, bọn hắn tự nhận cũng không có như vậy quyết đoán. Mà Luân Hồi Hải đứng đầu mở miệng nói ra, khó trách cái kia tiểu bối không có sợ hãi công nhiên độ kiếp, nguyên lai là có đạo hưu chỗ dựa à. Bất quá, đạo hưu thật cho là ngươi có thể ngăn cản tất cả chúng ta. Cái cửu lũ, trừ phi các ngươi chân thân cùng nhau xuất thế, nếu không ta biết đem các ngươi tất cả đều ngăn ở nơi này. Đáng tiếc, đường thành tiên gần, các ngươi sẽ không xuất thế cùng ta đánh nhau chết sống. Luân Hồi Hải đứng đầu nghe vậy hừ lạnh một tiếng, lập tức liền không cần phải nhiều lời nữa, mà những cấm địa khác các trí tôn cũng giống như vậy thái độ. Chính như cái cửu lũ nói, bọn hắn bây giờ cũng không nguyện ý vì Trần Minh mà xuất thế, cho nên cũng chỉ có thể bỏ mặc Trần Minh tại cái cửu lũ che chở cho yên ổn trưởng thành. Mặc dù bọn hắn cũng không biết rõ, Trần Minh căn bản không cần cái cửu lũ che chở. Một bên khác, Trần Minh đã thuận lợi vượt qua vòng thứ 7 cùng vòng thứ 8 tiên kiếp, đồng thời nên đón hắn thứ 9 vòng tiên kiếp. Không giống với Di Vãng, lần này Trần Minh đối mặt 9 tầng tiên kiếp đã tiếp cận trạng thái toàn thịnh, nhường vừa mới an tĩnh lại cấm khu các trí tôn đều lần nữa sao động lên. Mà liên tại đám người mắt thấy phía dưới, Trần Minh vẫn như cũ nằm ngửa mặc cho cựu thiên tôn kia chấp hình người công kích rơi xuống đạo kén bên trên. Sau đó, đạo kén đem những công kích này chuyển đổi thành càng thêm phong phú chất dinh dưỡng, nhường trong đó Trần Minh càng phát ra thư sướng cùng cường đại. Chương 221. Tiểu Long cùng trở về 23 sự tình. Chương 221. Tiểu Long cùng trở về 23 sự tình. Cứ như vậy, Trần Minh thuận lợi vượt qua lần này thiên kiếp, chính thức tấn thăng đến chuẩn đế cảnh giới tầng 7. Làm ánh sáng muôn màu đạo kén chậm rãi tản đi lúc, Trần Minh liền lại xuất hiện trong mắt mọi người. Bất quá có chút dị thường là, chỉ gặp Trần Minh thân thể chính chủ động cùng chung quanh vạn đạo cộng minh, khiến cho bên cạnh hắn vạn đạo càng phát ra sinh động, dáng lành hỗn độn khí cũng càng phát ra nồng đậm. Mà thành tựu tất cả những thứ này nguyên nhân ngay tại ở Trần Minh vừa mới kinh lịch lần kia thuế biến, tại vừa rồi thuế biến bên trong, Trần Minh thân thể kinh lịch dài dằng dặc tích lũy về sau, bắt đầu tự chủ hướng hỗn độn thể phát động cuối cùng nhảy biến. Mặc dù lần này nhảy biến cũng không có trực tiếp thành công, nhưng cũng làm cho Trần Minh thân thể có hỗn độn thể nên có hết thể đặc thù. Xuống một lần, liền không có bất kỳ sự vật gì có khả năng trở ngại Trần Minh lột xác thành viên mãn hỗn độn thể. Một phương diện khác, Trần Minh trong cơ thể đạo thai đại long cuối cùng đem đầu rồng cùng bộ phận thân rồng thò vào tiên đài bên trong bí cảnh, xem như vượt mức hoàn thành rồi mục tiêu. Mà lại quan trọng hơn chính là, đạo thai đại long thăm dò vào tiên đài bên trong bí cảnh, mang ý nghĩa Trần Minh tu vi đã đặt chân hoàng đạo chí tôn lĩnh vực. Cho nên những cái kia cấm khu các chí tôn mới đưa cái này một trạng thái tu sĩ, xưng là tiểu long. Lúc này, Trần Minh một bên chậm rãi thu liễm tự thân dị tượng, một bên kiểm tra tự thân tình huống, xác nhận tự thân không ngại về sau, hắn liền có hành động mới. Chỉ gặp hắn một bước phóng ra, dưới chân liền hiện ra một đầu ngang qua vũ trụ màu tím bẩm tiên quang đại đạo, dẫn tới vô số sinh linh vì đó chú mục. Mà Trần Minh đi tại đây đầu tử kim trên đường lớn, trung quanh vũ trụ tinh không tại bên cạnh hắn không ngừng tụ lui. Cuối cùng, Trần Minh mấy bước liền từ vũ trụ biên hoang đi đến bắt đầu tinh trước mặt. Lúc này, trên thân không có chút nào thần dị Trần Minh đang đứng tại cái cửu u bên người, cùng hắn cùng một chỗ quan sát trước mắt viên này chậm rãi chuyển động mênh mông ngôi sao lớn. Bắt đầu tinh, Trần Minh nổi lên nơi, hắn mang theo cả thế gian đều chú ý vinh quang trở lại nơi này. Đồng thời cái này cũng dẫn tới cấm khu các chí tôn kiêng dè không thôi. Bởi vì tiên quang đại đạo cũng không phải ai cũng có thể sử dụng, chí ít đại đa số người bọn hắn tại chưa thành đạo phía trước, liền không dùng được. Một lúc về sau, có thụ chú mục Trần Minh cùng cái cửu u liền cùng nhau biến mất tại bắt đầu tinh vực ngoại bên trong. Làm bọn hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, người đã ở Trung Châu Đông Bộ một tòa thanh nhã trong trúc lâu. Có thể nhìn thấy, cây bên này còn có cái khác vài tòa trúc lâu. Những thứ này trúc lâu đều bị thưa thất cổ thụ cùng rừng trúc vây quanh, mà trước mặt của bọn nó chính là một tòa như ngọc thạch vắng vẻ hồ nhỏ. Hồ nhỏ cách đó không xa, thì là một phương thác nước chảy ầm ầm. Mặc dù cái này thác nước không tính hùng vĩ, nhưng lại vì hồ nhỏ mang đến sinh cơ cùng sức sống. Nơi này chính là cái cựu lũ chỗ ẩn cư, một chỗ rất là yên lặng địa phương. Lúc này, Trần Minh cùng cái cựu lũ đối diện đứng mà ngồi, mà cái cựu lũ đệ tử Hạ Cửu Vũ ở một bên vì hai người pha trà. Một trăm hơn 10 năm đi qua, lúc trước cái kia ngạo kiểu lớn tuổi La Lệ bây giờ đã biến thành phong hoa tuyệt thế giai nhân. Duy nhất không đổi một điểm ở chỗ, Hạ Cửu Vũ vẫn như cũng nhìn Trần Minh không thế nào thuận mắt. Chỉ gặp Hạ Cửu Vũ một bên pha trà, một bên lẩm bẩm lấy gì đó, ý tứ đại khái chính là nhà danh Trần Minh cái này chó nhà giàu. Bởi vì ngay tại vừa rồi, Hạ Cửu Vũ muốn phải dùng nước linh tuyển cùng linh trà đến pha trà thời điểm, Trần Minh lấy ra một chút thần tuyển dịch cùng lá trà nội đạo, cho nên mới dẫn tới nàng như vậy phản ứng. Trần Minh thì hướng cái Cửu Vũ giảng thuật chính mình những năm gần đây đại khái tu luyện lịch trình. Nó dụ ý chính là nhường cái cửu lũ đừng lo lắng hắn tu luyện công việc. Mà khi Trần Minh nói rõ trước đây không lâu lần kia thiên kiếp chỉ là hắn chuẩn đế thất trọng thiên chuẩn đế kiếp thời điểm, lập tức nhường Hạ cửu lũ pha trà tay đều không ổn định. Mà cái cửu lũ trong chén trà gợn sóng cũng cho thấy cái cửu lũ trong lòng không bình tĩnh. Một lúc về sau, cái cửu lũ đem trong ly trà ngộ đạo uống một hơi cạn sạch, mới chậm rãi nói: tu vi của ngươi đã bước vào hoàng đạo lĩnh vực, cho nên làm như thế nào tu luyện không cần ta nói thêm cái gì. Nhưng lần này ngươi độ kiếp như thế nào cũng không thông báo ta một tiếng. Chỉ ít ta có thể vì ngươi che giấu lấy lần này độ kiếp vận sóng, nhường ngươi càng muộn bại lộ tại cấm khu các chí tôn trước mặt. Trần Minh cũng uống một cái trà ngộ đạo, thám giọng biết hầu, sau đó nói: tiền bối còn nhớ rõ ta cái tia siêu việt lẽ thường chiến lược sao? Cái cửu u nghe vậy, nhíu mày, chuyện này hắn một mực không nghĩ rõ ràng là chuyện gì xảy ra, nhưng cũng không nghĩ nhìn trộm Trần Minh cái này hậu bối bí mật. Bây giờ Trần Minh lần nữa nhấc lên, để hắn trong lòng đột nhiên dâng lên một hồi để cho mình đều cảm thấy hoang đường ý nghĩ. Thế là cái cửu u hỏi: ý của ngươi là, ngươi cái kia loại chiến lược một mực kéo dài đến nay, cho nên cũng không e ngại những cái kia cấm khu chí tôn? Trần Minh gật gật đầu, nói: đúng thế. Lời vừa nói ra, nhường cái cửu u một hồi lâu trầm mặc. Sau đó cái cửu u mới tiếp tục hỏi: như thế, ngươi đoán chừng chiến lược của mình bây giờ đến gì đó tiêu chuẩn? Mà Trần Minh trầm ngâm một chút, cảm thấy vẫn là không nên quá kích thích cái cửu u cái này lao tiền bối, cho nên hắn nói: có thể sẽ mạnh hơn đại đế cấp một điểm, một lúc còn xin tiền bối giúp ta kiểm tra một chút. Cái cửu u nghe vậy gật gật đầu. Đằng sau không lâu, Trần Minh cùng cái cửu u liền ngắn ngủi rời đi bắt đầu tình một hồi. Hai người bọn họ tại vũ trụ biên hoang qua mấy chiều, trong lúc đó sinh ra động tĩnh to lớn, bị Trần Minh dùng cực đạo trừ khử, cho nên không làm kinh động những người khác. Làm Trần Minh cùng cái cửu u lần nữa trở lại trúc lâu thời điểm, cái cửu u còn hơi bước chính mình huyệt thái dương, bởi vì hắn thực tế là đối Trần Minh chiến lược cảm thấy cực độ chấn kinh cùng nghi hoặc. Nhưng cái cửu u cuối cùng đem cái này vấn đề ném sang một bên, bởi vì dài dằng dặc nhân sinh để hắn rõ ràng, thế gian bí ẩn nhiều lắm, hắn không cần từng cái sáng tỏ, chỉ cần làm tốt chính mình là được. Cho đến Trần Minh từ cái cửu u chỗ ẩn cư rời đi, hắn liền một cái cất bước đi tới Đông Hoang Nam Bực yêu tộc tổ đỉnh. Từ khi Nhan Như Ngọc tấn thăng đến đại thánh cảnh, nàng liền dẫn tộc nhân của mình, cả tộc rời về chính mình tổ địa. Đồng thời bởi vì Nhan Như Ngọc tôn này đại thánh còn chấp trưởng lấy Thanh Đế Đế Binh, cho nên Đông Hoang Nam vực yêu tộc tổ đỉnh rất nhanh một lần nữa biến hương thịnh lên. Tại một chỗ bát ngát trong rừng hoa đảo, Trần Minh nhìn thấy xa cách đã lâu Nhan Như Ngọc. Từ khi biết được Trần Minh trở lại bắt đầu, nàng liền một mực chờ ở đây. Bởi vì Nhan Như Ngọc biết rõ, Trần Minh rất nhanh liền sẽ đến tìm nàng. Ở đây, Trần Minh cùng đẹp đến mức sạch không tì vết Nhan Như Ngọc thật lâu ôm nhau. Sau đó bọn hắn mới rúc vào dưới cây hoa đảo, kể rõ hai bên những năm gần đây một chút lịch trình, cùng với đạo thân làm bạn cũng khó có thể làm dịu tưởng niệm. Mà Trần Minh đạo thân thì trở về bản thể, tiến hành nấu lại trùng tạo. Cùng Nhan Như Ngọc đuốt ve an ủi mấy ngày, lại đi phụ cận thăm hỏi một chút lão nhân Ngô Thành Phong cùng Linh Khư Động Thiên về sau, Trần Minh lúc này mới trở về Nguyên Thiên Sư Thạch Trại cùng Trung Châu Kỳ Sĩ phủ hai địa phương này một chuyến. Tại Nguyên Thiên Sư Thạch Trại, Trần Minh cùng Trương Lâm, Thần Vương Khương Thái Hư cùng với Thanh Mộng Đại Thánh, bà Lao Đại Thánh ôn chuyện một phen. Lúc này, Hắc Hoàng đột nhiên chạy tới. Chỉ gặp con chó này một bộ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ bộ dạng, nói là Trần Minh không thể nặng bên này nhẹ bên kia, đã Diệp Phàm bọn người đã được sự giúp đỡ của Trần Minh tấn thăng đến đại thánh cảnh, như thế Trần Minh cũng phải giúp đỡ nó. Thế là Trần Minh hỏi, vậy ngươi muốn để ta giúp thế nào ngươi? Mà Hắc Hoàng bập môi một chút miệng, nói, cho ta một bàn máu của ngươi là được, hỗn độn thể máu, bản hoàng cũng còn không có hưởng qua đây. Trần Minh nghe vậy, thì sâu kín nói, muốn phải máu của ta ngược lại là có thể, nhưng ta đột nhiên có chút muốn ăn lẩu thịt ấy. Nếu không, ngươi cũng lấy chút huyết nhục đến đổi. Lời vừa nói ra, Hắc Hoàng lập tức rụt rụt chính mình đầu chó, như một làn khói chạy. Đằng sau, lời của nó mới xa xa truyền tới. Không cho thì thôi, thật là hẹp hòi. Sau đó, Trần Minh lại đi gặp một chút Tiểu Niếp Niếp, Tiểu Đình Đình cùng Thần Hoa đám người, lúc này mới rời đi Nguyên Thiên Sư Thạch Trại, hướng Trung Châu Kỳ Sĩ Phủ mà đi. Tại Trung Châu Kỳ Sĩ Phủ, Trần Minh nhận long trọng tiếp đãi. Rốt cuộc từ Kỳ Sĩ Phủ thành lập đến nay, đám đệ tử người bên trong tu vi đạt tới Hoàng Đạo Chí Tôn cấp bậc, Trần Minh vẫn là thứ nhất. Có ý tứ chính là, Trần Minh cùng Kỳ Sĩ Phủ phủ chủ đám người ôn chuyện thời điểm, còn phải biết một cái liên quan tới phụ cận tiên phủ thế giới tin tức. Tiên phủ thế giới, tiểu thế giới này từng là một đầu đường thành tiên mở ra nơi, mà tại tiên phủ thế giới chỗ sâu nhất, có một mảnh bị huyết diễm bao phủ đất khô cằn. Cái kia huyết diễm bên trong có một chút vặn bẹo hư ảnh đang rẽ rủa kêu rên, hơn nữa còn lúc đó có đấu chiến thánh hoàng giận dữ mắng mỏ bất tử thiên hoàng tàn ảnh nổi lên. Cho nên, trong đó bí ẩn dẫn tới đây các tu sĩ vô cùng hiếu kỳ. Chỉ là bởi vì huyết diễm hung lệ, khiến vừa biến mất bí thẳng đến gần đây mới bị đại hạ hoàng triều một vị đại thánh để lộ. Vị kia giả yếu đại thánh chính là đại hạ hoàng triều bảo quản lại nội tình. Tại hắn xuất thế về sau, loại sách tay đế binh, Thái Hoàng kiếm tiến vào tiên phủ thế giới. Bởi vì phàm là đại hạ hoàng tộc tộc nhân tới gần tiên phủ thế giới chỗ sâu nhất, liền sẽ không hiểu cảm thấy một hồi thật sâu bi thương, cái này khiến đại hạ hoàng triều đối tiên phủ thế giới phá lệ chú ý, mà khi vị kia lão đại thánh đi sâu vào cái kia mảnh đất khô cằn về sau, liền ở nơi đó nhìn thấy nhà mình tổ tiên, Thái Hoàng bỏ mình sau lưu lại xuống phái thi cùng vết máu. Cân nhắc đến tiên phủ thế giới đã từng là đường thành tiên mở ra nơi, còn có đâu chiến thánh hoàng đối bất tử thiên hoàng quát lớn hai điểm này nhân tố. Đại hạ hoàng triều lão đại thánh rất nhanh liền suy đoán ra Thái Hoàng chính là đang xông đường thành tiên thời điểm, bị bất tử thiên hoàng đánh lén bỏ mình chân tướng. Thế là vị tiên lão đại thánh vô cùng bi thống hướng Thái Hoàng toái thi quỳ lệ một phen về sau, liền vặn lấy Thái Hoàng kiếm tại bắt đầu trên mặt đất đi khắp, chuyên tìm Thái cổ tộc xui xẻo. Rốt cuộc Thái cổ tộc nhóm cơ hồ đều tôn sùng bất tử thiên hoàng, mà đang tìm không đến bất tử thiên hoàng nhất mạch báo thù tình huống dưới, đại hạ hoàng triều lão đại thánh cũng chỉ có thể cầm Thái cổ tộc chút giận. Mà đại hạ hoàng triều lão đại thánh một cử động kia tự nhiên dẫn tới Thái cổ vạn tộc đều là âu sầu trong lòng, tất cả đều co đầu rút cổ lên. Đồng thời điều này cũng làm cho toàn bộ bắt đầu tinh tu hành giới cùng với vực ngoại chư thánh nhóm nghị luận ở Mỹ, đông đảo các tu sĩ tất cả đều mật thiết chú ý tung tích của hắn, để tránh không cẩn thận đâm vào vị này đại thánh trên họng súng. Nghe tin tức này về sau, Trần Minh lần nữa tiến vào tiên phủ thế giới, đồng thời đi tới nó chỗ sâu nhất. Lúc này, Trần Minh phía trước chính là từ Thái Hoàng máu hóa thành một mảnh huyết diễm. Nó đã nhanh muốn dập tắt, nhưng như cũ tản ra đáng sợ uy năng. Mà tại đây mảnh huyết diễm bên ngoài, còn có không ít bị Thái Hoàng thi hài tu hút mà đến thánh nhân cấp trở lên tu sĩ. Bọn hắn đều bị đại đế huyết diễm ngăn lại, cho nên ngồi hồi tại đây. Đương nhiên, cũng có một chút tu sĩ đơn thuần là vì tế điện Thái Hoàng vị này nhân tộc đại đế mà tới. Nhìn thấy Trần Minh đến, những tu sĩ này liền cùng nhau lên trước kết kiến. Mấy ngày này, dù là nguyên bản đối trung cực nhảy lên cùng Hoàng Đạo Chí Tôn hoàn toàn không biết gì cả các tu sĩ, cũng tại tu hành giới xôn xao tiếng nghị luận bên trong biết được trước mắt vị này người trẻ tuổi khai sáng cỡ nào hành động vĩ đại. Tu đạo 188 năm năm liền nhảy lên mà thành Hoàng Đạo Chí Tôn, là những tu sĩ này nằm mơ cũng không dám nghĩ sự tình, cho nên những tu sĩ này sao dám không kính. Mà Trần Minh gật gật đầu, lấy đó đáp lại. Sau đó hắn trực tiếp đi vào phía trước đại đế huyết diễm bên trong. Mảnh này đại đế huyết diễm tự nhiên không làm gì được bây giờ Trần Minh, thậm chí Trần Minh cũng không có đụng tới cực đạo bí thuật này, chỉ là đơn thuần dựa vào trung quanh vạn đạo lực lượng bảo hộ, liền đi qua đại đế huyết diễm bao phủ khu vực. Vượt qua đại đế huyết diễm vị trí khu vực về sau, phía trước chính là một mảnh núi cao sụp đổ, sông lớn khô kiệt tĩnh mịch nơi. Mà tại đây mảnh tĩnh mịch nơi chỗ sâu nhất thì là một phương đấm máu đất này. Trong đó rải đầy Thái Hoàng đế huyết, thậm chí hình thành từng cái vũng nước nhỏ. Mà lại Thái Hoàng xương vỡ cùng khối thịt cũng bốn chỗ rơi là tả. Hoàn toàn chính là một bức chết không toàn thây, thê lương vô cùng cảnh tượng. Tại đây chút toái thi bên trong, duy nhất hoàn chỉnh một chút chính là một cái xem ra ôn nhuận như ngọc bàn tay phải. Nhưng kỳ thật nó nếu là cơ múa, từ xưa đến nay đều không có mấy cái chuẩn đế có thể chịu được nó một bàn tay. Lại hướng phía trước, chính là một mảnh hỗn độn sương mù, ngăn chặn thế nhân ánh mắt. Trần Minh ngộ đạo thiên nhãn ngược lại là từ trong phát hiện một chút vỡ vụn ngõ cụt, nghĩ đến đó chính là đã bị đánh nát đường thành tiên. Chương 222. Hỗn độn đạo vực cùng tiên vực khe hở chương 222, hỗn độn đạo vực cùng tiên vực khe hở mà Trần Minh tới đây, tự nhiên không phải vì đầu kia vỡ vụn đường thành tiên. Chỉ gặp hắn tại tĩnh mịch nơi biên giới trịnh trọng tế điện Thái Hoàng một phen, sau đó mới xoay người rời đi. Rốt cuộc hắn cũng nhận được Thái Hoàng truyền thừa, về tình về lý đều nên tới này Thái Hoàng vẫn lạc nơi đi tới một lần. Mà về phần Thái Hoàng vỡ vụn thi hải, đây là phải đợi Đại Hạ Hoàng triều chuẩn bị kỹ càng thần thoại 9 tầng quan tài, chính mình tới đây thu liễm tốt. Rời đi Trung Châu kỳ sĩ phủ về sau, Trần Minh dứt khoát đến yêu tộc tổ đỉnh ở lại lâu dài. Rốt cuộc Nhan Như Ngọc muốn tọa trấn yêu tộc tổ đỉnh, không tiện rời đi. Mà Trần Minh muốn cùng nàng nhiều thân cận, vậy liền chỉ có thể tới đây ở lâu một đoạn thời gian. Đương nhiên, Trần Minh còn không đến mức quên tu hành sự tình. Cho nên sau đó không lâu, Trần Minh cũng bắt đầu nghiên cứu thân thể của mình. Hiện tại, Trần Minh thân thể đã cùng hỗn độn thể không có gì sai biệt. Cho nên, hỗn độn thể một chút đặc thù gây nên Trần Minh chú ý, ví dụ như hỗn độn thể cùng vạn đạo cộng minh, dẫn tới vạn đạo lực lượng gia trì, thậm chí ở xung quanh hình thành một mảnh đặc thù đạo vực hiện tượng. Cứ như vậy, Trần Minh một bên nghiên cứu thân thể của mình, một bên cố gắng tu luyện, tranh thủ trở nên càng thêm cường đại. Mà ngoại giới thì gió nổi mây phun, càng ngày càng nhiều vực ngoại chư thánh từ vũ trụ bốn phương tám hướng lần lượt chạy đến, dẫn phát càng nhiều tranh chấp. Cái này khiến bắt đầu tinh thế lực khắp nơi liên thủ lại hiệu triệu thiên hạ, cử hành một trận mới vạn tộc thịnh hội, muốn dùng cái này thương định một chút chương trình, giảm bớt bởi vì đường thành tiên mà sinh ra tranh chấp. Mặc dù trận này vạn tộc thịnh hội cuối cùng không thể đạt thành ban sơ mục đích, nhưng tốt xấu là một trận chư thánh tề tụ thịnh hội, mà lại càng là dẫn tới cấm khu phương diện đội ngũ đến đụng náo nhiệt. Như thế như vậy phía dưới, đã mất hơn 3 tháng đi qua. Mà Trần Minh nhận hỗn độn thể đặc thù dẫn dắt, khai sáng ra thuộc về mình thứ 8 bí thuật cấm kỵ, hỗn độn đạo vực. Hỗn độn đạo vực bí thuật này, có thể để cho hỗn độn thể trùng quanh cái kia vạn đạo sen lẫn đạo vực cường đại đến cực hạn, từ đó tại công kích cùng phương diện phòng ngự đều chiếm được cực lớn tăng cường. Mà lại, hỗn độn đạo vực còn nhường có thể bản thân không phải là hỗn độn thể tu sĩ thông qua nhục thân, thi triển ra một mảnh vạn đạo sen lẫn đạo vực. Tính toán ra, hỗn độn đạo vực cùng cực đạo bí thuật này có chút trăm sông đổ về một biển ý tứ, nhưng không có cực đạo như thế nghịch thiên. Trong đó, hỗn độn đạo vực thông qua cùng vạn đạo cộng minh, thu hoạch được lực lượng cường đại, cực đạo thì trực tiếp trưởng khống vạn đạo, lực lượng càng cường đại hơn. Bất quá coi như thế, hỗn độn đạo vực xem như một loại bí thuật cấm kỵ, cũng có nó đặc biệt mặt bài. Mà Trần Minh lúc này, ngay tại thử nghiệm lấy bí thuật này, chỉ gặp yêu tộc vì Trần Minh chuẩn bị vắng vẻ phủ đệ, lúc này đã bị mạng lớn dáng lành hỗn độn khí bao phủ, mà lại trong đó tràn đầy vạn đạo cùng gieo vang, xen lẫn cảnh tượng. Đương nhiên, đây chỉ là Trần Minh phạm vi nhỏ thí nghiệm kết quả. Nếu là hắn buông tay buông chân, chỉ sợ toàn bộ bắt đầu tinh bây giờ đều không bình yên. Thế nhưng là, nhờ ngay ngắn ngồi tại trên bồ đoàn cẩn thận cảm thụ được hỗn độn đạo vực uy năng, Trần Minh không nghĩ tới chính là, coi như hắn không có ý định náo ra động tĩnh lớn, nhưng động tĩnh lớn lại tìm tới cửa. Có thể nhìn thấy, Trần Minh thi triển hỗn độn đạo vực vẹn vẹn duy trì liên tục trong chốc lát, toàn bộ bắt đầu tinh liền bắt đầu hơi rung động lên. Sau đó tại tất cả bắt đầu sinh linh rất ngạc nhiên bên trong, toàn bộ bắt đầu tinh thậm chí phụ cận trụ vực vạn đạo đều đột nhiên biến cực kỳ sinh động. Chúng lẫn nhau xen lẫn, diễn sinh ra mảng lớn tóc đen nhánh phát sáng hỗn độn khí, đem bắt đầu tinh vực hoàn toàn bao phủ. Ngay tại lúc đó, bắt đầu tinh năm vực đại lục riêng phần mình bắn ra sáng chói hào quang năm màu. Nhưng bắt đầu tinh vực mặc dù bị hỗn độn khí bao phủ, nhưng cũng sẽ không lộ ra u ám. Mà Trần Minh mắt thấy tình hình như thế, bản năng dừng lại trong tay động tác, xung quanh hỗn độn đạo vực cũng theo đó tiêu tán ra. Đã mất đi hỗn độn đạo vực cái này nguyên nhân dẫn đến về sau, ba phủ bắt đầu tinh vực dị tượng liền rất nhanh chậm rãi biến mất xuống dưới. Ngay tại cơ hồ tất cả mọi người coi là trận này biến cố, gần dạng này đầu voi đuôi chuột lúc kết thúc, hoang cổ cấm địa phương hướng truyền đến một tiếng long trời lở đất tiếng vang, nhưng là kéo ra đường thành tiên vạn cổ mà lớn. Chỉ gặp hoang cổ cấm địa bên ngoài man hoang trong dãy núi, một đạo mấy trượng lớn nhỏ hư không khe hở đột nhiên băng liệt mà ra. Sau đó, nhận trung quanh vẫn như cũ sinh động vạn đạo ảnh hưởng, hư không trong cái khe đột nhiên xông ra một đạo sáng chói tiên quang. Đạo này tiên quang giống như cùng cái này trần thế thủy hỏa bất dung, thế là bỗng nhiên nổ tung, đem hư không khe hở đều thoáng cái nổ tung đến mấy chục trượng lớn nhỏ. Đồng thời cũng dẫn đến nơi này phát ra kinh thế tiếng vang. Mà liên tại phụ cận Trần Minh thoáng cái liền bị trận này tiếng vang thu hút chú ý, chỉ gặp hắn niệm động ở giữa liền tới đến yêu tộc tổ đỉnh trên không trung, nhìn hoang cổ cấm địa phương hướng. Lại hoặc là nói, là nhìn cái kia đạo tiên vực khe hở. Lúc này, Trần Minh cũng không miễn có chút ngạc nhiên, bởi vì hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến, chỉ là thử nghiệm một chút thuật mới, không nghĩ tới náo ra động tĩnh liền tiên vực khe hở cũng nổ ra tới. Nhưng rất nhanh hắn liền phản ứng lại, nguyên bản đường thành tiên mở ra ngày liền đã tới gần, mà xem như đường thành tiên báo hiệu tiên vực khe hở nhiều nhất trong vòng mấy tháng cũng biết xuất hiện. Hắn nào ra đến động tĩnh, chỉ là nhường tiên vực khe hở trước giờ mấy tháng xuất thế mà thôi. Ngay tại lúc đó, Nhan Như Ngọc cũng tới đến Trần Minh bên người, cùng hắn cùng một chỗ trông về phía xa lấy cái kia tiên vực khe hở. Nhan Như Ngọc ôn nhu hỏi, cái kia khe hở, thông hướng chính là đầu kia đúng sai nửa nọ nửa kia đường thành tiên sao? Trần Minh gật gật đầu, nói, đúng vậy, nó như là đã xuất thế, như thế tương lai mưa gió liền đã không xa. Lời vừa nói ra, nhưng là dẫn tới Nhan Như Ngọc tầm mắt có chút ảm đạm, bởi vì Trần Minh đã cho nàng phổ cập qua linh tinh chất biến cùng cực đạo tác dụng cơ chế trợ linh đạo thưởng thức, cũng cho nàng biểu hiện ra qua lấy cực đạo ngự sử chân tiên cấp pháp tắc mang đến tiên đạo uy áp, bởi vậy cho thấy chính mình chí ít nắm giữ chân tiên cấp chiến lực, đủ để ứng đối đường thành tiên gần mang tới hắc ám náo động. Bất quá, mặc dù Trần Minh nguyên bản dụng ý ở chỗ trấn an Nhan Như Ngọc, nhường nàng đối tương lai có thể nhiều yên tâm một chút, nhưng Trần Minh tài tình cùng thực lực lại dẫn tới Nhan Như Ngọc từ nội tâm dâng lên một hồi tự ti. Nàng không khỏi tự hỏi, chính mình trừ yêu tộc công chúa cái này có được thân phận của đế binh bên ngoài, còn có cái gì xứng với Trần Minh? Mà Trần Minh bén nhạy cảm thấy Nhan Như Ngọc tâm tình chập chờn, cho nên hắn cầm Nhan Như Ngọc nhu hòa bàn tay, nói: "Yên tâm đi, chờ ta kinh văn hoàn thiện đằng sau, ngươi liền có thể phụ tu linh tính chi đạo. Đến lúc đó, ngươi cũng biết biến càng ngày càng xuất sắc. Hiện tại ngươi an tâm tu luyện chính là, đợi ta thành đế, khi đó cần phải liền không sai biệt lắm. Mà lại, khi đó cũng là chúng ta đại hôn thời điểm, đến lúc đó thế gian chói lọi cùng sáng chói chắc chắn tận tụ thân ngươi." Có thể nhìn thấy, Nhan Như Ngọc tại Trần Minh nhu tình mật ngữ phía dưới, rõ ràng có chút xấu hổ, trong lòng ảm đạm cũng bị ném sau. Mà trên thực tế, liền Trần Minh đều không có nói rõ chính là, tại không có linh tính thức tỉnh ra chỉ phía dưới, những người khác coi như tu hành Trần Minh tinh văn cũng vô pháp giống như Trần Minh siêu việt lẽ thường, bọn hắn chỉ có thể đạt tới thế gian đỉnh lưu trình độ. Cho nên coi như Nhan Như Ngọc phụ tu linh tính chi đạo, cũng như thường đuổi không kịp Trần Minh. Đến mức như thế nào viện trợ người khác thức tỉnh linh tính, cái này Trần Minh hiện tại cũng còn không thể ra sức. Một bên khác, Trần Minh còn tại trấn an Nhan Như Ngọc thời điểm, sớm đã chờ đợi tại hoang cổ cấm địa bên ngoài rất nhiều tu sĩ, nhưng là vô cùng kích động mà nhìn xem cái kia tiên vực khe hở. Bọn hắn đều là thông qua đủ loại con đường, biết được đường thành tiên sẽ tại hoang cổ cấm địa phụ cận mở ra tu sĩ. Mà lại vừa rồi tiên quang bọn hắn cũng thấy rất rõ ràng, loại kia cùng trần thế hoàn toàn khác biệt pháp tắc gợn sóng để bọn hắn con mắt đều đỏ. Lúc này, tiến vào tiên vực, đắc đạo thành tiên, tựa hồ đã không còn là một tưởng. Như thế cảnh ngộ, khiến cái này các tu sĩ lại như thế nào không kích động đâu. Bất quá không đợi những tu sĩ này kích động bao lâu, chỉ gặp tiên vực khe hở tại đằng sau lại lần lượt bay ra hai đạo tiên quang, nhưng đều bởi vì chúng quanh sinh động trần thế vạn đạo mà nổ tung, nhường chúng quanh các tu sĩ một hồi kêu rên, gọi thẳng lãng phí. Rốt cuộc những cái kia tiên quang liền giống như Bắc Cực tiên quang, ẩn chứa chút ít trường sinh vật chất, là quý giá duyên thọ đồ vật. Một hồi về sau, bắt đầu tinh vạn đạo sinh động dị tượng cuối cùng hoàn toàn biến mất xuống dưới, mà thân ở tiên vực khe hở phụ cận các tu sĩ rất nhanh liền nên đón lại một đường tiên quang. Tiên quang vốn là thần thánh đồ vật, nhưng đạo này tiên quang nhưng là dẫn tới đông đảo các tu sĩ vì đó huyết chiến một trận. Cuối cùng, một cái giả yếu thánh nhân vương cấp tu sĩ lấy được nó. Làm vị này lao tu sĩ đem tiên quang luyện hóa vào thể, chỉ gặp thân thể của hắn mắt trần có thể thấy trẻ lại không ít, mà lại hắn càng là có chút hiểu được, vội vàng tìm kiếm địa phương bế quan đi. Như thế tình hình, lập tức dẫn tới đông đảo các tu sĩ buôn bà cho biết. Thế là, càng ngày càng nhiều các tu sĩ cũng biết tiên vực khe hở xuất hiện, lại hoặc là, cũng có thể nói là đường thành tiên xuất hiện. Một bên khác, Thái Sơ của mỏ, Bất Tử Sơn, Thần Khư, Tiên Lăng, Luân Hồi Hải cùng Táng Thiên Đảo mấy lục đại sinh mệnh cấm khu cũng lần lượt có động tĩnh. Chỉ gặp lục đại sinh mệnh cấm khu đầu tiên là lần lượt bay ra mảng lớn sương mù hỗn độn, thẳng đến tiên vực khe hở mà đến, ẩn chứa trong đó cấm khu chí tôn thần niệm. Những thứ này thần niệm đang dò xét một phen tiên vực khe hở về sau, cuối cùng xác định nó thông hướng đường thành tiên. Thế là lục đại sinh mệnh cấm khu lập tức có tận trời chùm sáng dâng lên, kia là cấm khu chí tôn bắt đầu chân chính thức tỉnh, đồng thời chữa trị tự thân hoàng đạo quả vị tiêu chí. Mà một vị cấm khu chí tôn thần niệm tại trở về bản thể phía trước, lưu lại một câu, cũng làm cho thế nhân triệt để sôi trào lên. Tại vạn cổ năm tháng bên trong lắng nghe chính ta tăng ca, cuối cùng bước đường cùng bên trên cuối cùng nhìn thấy hy vọng. Ý tứ của những lời này lại rất rõ ràng tương đương với một vị đã từng đế cùng hoàng xác nhận đường thành tiên sắp mở tương lai, cho nên mới dẫn phát lớn như thế manh động. Sau đó, chỉ là thế lực khắp nơi quân tiên phong được ngoại trừ thánh cũng bắt đầu buôn ba lên, bắt đầu hướng phía sau mình thế lực truyền lại đường thành tiên sắp mở tin tức. Mà bọn hắn thế lực sau lưng nhóm cũng đem tin tức này chậm rãi truyền bá đến toàn bộ vũ trụ giả thiên bên trong. Bởi vậy, dẫn tới càng nhiều vực ngoại chư thánh thậm chí là chuẩn đế chí tôn nhóm hướng bắt đầu tinh chạy đi. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Lúc này, cái Cửu U cũng tới đến Đông Hoang Nam vực. Chỉ gặp hắn đầu tiên là đi tiên vực khe hở điều tra một phen, sau đó liền tới đến yêu tộc tổ đỉnh. Cái Cửu U vừa thấy được Trần Minh, liền mở miệng hỏi, phía trước trận kia vạn đạo sinh động dị tượng, là ngươi làm ra đến à? Còn đem tiên vực khe hở cho dẫn ra tới. Mà Trần Minh hơi cảm giác lung tung nói, ta chỉ là đang thí nghiệm một cái mới thương bí thuật, ngược lại là quên bắt đầu tinh dù sao cũng là dùng hỗn độn thể thi hài luyện thành mà thành sinh mệnh cổ tinh, cho nên mới làm ra lớn như vậy động tĩnh. Lời vừa nói ra, đừng nói cái Cửu U, liền Nhan Như Ngọc cũng tầm mắt kỳ dị mà nhìn xem hắn. Ý kia chính là, ngươi như thế nào cứ như vậy có thể gây sự đâu. Sau đó, cái Cửu U lắc đầu nói, mà thôi, dù sao cũng là chuyện sớm hay muộn. Bất quá ngươi đã rời tiên vực khe hở gần, vậy liền nhiều chú ý điểm tình huống của nó đi, đừng để nó thương tới vô tội. Mà Trần Minh nói, liên quan tới phương diện này, vẫn là muốn từng bước đem phụ cận thậm chí toàn bộ bắt đầu tinh phạm tục sinh linh cùng cấp thấp tu sĩ nhóm rời ra ngoài. Cho nên, Như Ngọc, chuyện này đến làm phiền ngươi cùng những thế lực lớn khác nhóm thương lượng một chút. Ba người quay chung quanh tiên vực khe hở nghị luận trong chốc lát về sau, cái Cửu U mới rời khỏi. Mà Nhan Như Ngọc sau đó không lâu, cũng đi vội vàng chuẩn bị rời yêu tộc tổ đỉnh công việc. Đến mức Trần Minh, hắn thì không chút hoang mang tiếp tục tu luyện. Rốt cuộc khoảng cách đường thành tiên chân chính mở ra, còn cần cái mười mấy 20 năm. Đoạn thời gian này, đầy đủ hắn tiến thêm một bước. Chương 223. Chuẩn đại thành viên mãn hỗn độn thể chương 223, chuẩn đại thành viên mãn hỗn độn thể thời gian vội vàng mà qua, tiên vực khe hở còn đang không ngừng quyết trường, dẫn tới đông đảo tu sĩ vì đó buôn ba không ngớt, mà Trần Minh thì chuyên tâm tu luyện. Như thế như vậy phía dưới, đảo mắt lại là 14 năm đi qua. Một ngày này, Trần Minh chân đạp màu tím bầm tiên quang đại đạo rời đi bắt đầu, hướng vũ trụ biên hoang mà đi, dẫn tới hàng tỷ sinh linh vì đó chú mục. Đúng vậy, hắn lại muốn độ kiếp, mà lại Trần Minh lần này độ kiếp, chú định ảnh hưởng sâu xa. Không bao lâu, tại rất nhiều cực đạo thế lực, chuẩn đế thậm chí là cấm khu các chí tôn nhìn chăm chú, Trần Minh đã đi tới vũ trụ biên hoang. Ở đây, theo Trần Minh thả ra khí tức của mình, lập tức dẫn tới một mảnh hùng vĩ biển lôi đem nó bao phủ. Cùng dĩ vãng khác nhau, lần này thiên kiếp đoạn mở đầu chính là âm dương đại thiên kiếp, vũ hành đại thiên kiếp, tứ tượng đại thiên kiếp, khai thiên mở địa kiếp cùng hỗn độn đại thiên kiếp cùng nhau giáng lâm hỗn hợp hình biển lôi, cho nên xa xa xem ra ánh sáng muôn màu, có chút mỹ lệ. Nhưng đối với tất cả bình thường tu sĩ đến nói, bọn hắn là tuyệt đối không muốn gặp loại này mỹ lệ biển lôi, trong đó liền bao quát ngay tại thông qua đủ loại thủ đoạn vây xem Trần Minh độ kiếp các tu sĩ. Mà lại Trần Minh lôi kiếp ngay từ đầu, liền làm cho cả thế giới giả thiên thêm ra một hồi làm người sợ hãi khí tức. Vô số sinh linh vì đó hoảng loạn, mà một chút các tu sĩ càng là cho là có người tại độ đại đế kiếp. Thế là tại tất cả các tu sĩ hoặc là trợn mắt ngất ngụm, hoặc là hùng hùng hổ hổ, hay là sắc mặt nghiêm túc trên nét mặt, đỉnh đầu linh đạo kính Trần Minh nên đón vòng thứ nhất đại đế hình người tia chớp. Từ đó, Trần Minh độ kiếp liền tiến vào thông thường quá trình. Cũng chính là Trần Minh lấy đại đế hình người tia chớp luyện tập, mà linh đạo kính tại cực đạo gia chỉ phía dưới, truy sát đế khí tia chớp quá trình. Một bên khác, may mắn mắt thấy đến lần này thiên kiếp tu sĩ thậm chí là chuẩn đế nhóm chính nghị luận ở mỹ vị này linh đạo đế quân lại muốn tấn giai, cái này khó tránh cũng quá nhanh. Mà lại cái thiên kiếp này tựa hồ đã cùng trong truyền thuyết kinh diễm nhất đại đế kiếp mạnh như nhau. Từ bắt đầu truyền về tin tức nhìn, đây chỉ là linh đạo đế quân chuẩn đế bắt trọng thiên thiên kiếp. Khó có thể tưởng tượng, cái kia linh đạo đế quân phải cỡ nào kinh diễm mới có thể dẫn tới thiên địa coi trọng như vậy. Mà bắt đầu sau cái sinh mệnh cấm khu các chí tôn thì ngược lại trầm mặc rất nhiều. Một lúc về sau, một vị thần khư cấm khu chí tôn mới mở miệng nói, ta không nhìn lầm, những kia chấp hình người kia từng cái đều có thể so với chúng ta thời kỳ toàn thịnh đi. Lời vừa nói ra, cấm khu các chí tôn lại là một hồi thật sâu trầm mặc. Sau đó, một vị thái sơ cổ mỏ cấm khu chí tôn sâu kín hỏi, thời đại thần thoại tôn kia lôi đi vô lượng thiên tôn hơn phân nửa cái mạng hỗn độn thể, có mạnh như vậy sao? Bất tử sơn vị kia giả cấm khu chí tôn trả lời vấn đề này, tuyệt đối không có, tôn kia hỗn độn thể là vượt qua chuẩn đế bắt trọng thiên chuẩn đại thành tiếp về sau, mới có thể lôi đi vô lượng thiên tôn hơn phân nửa cái mạng. Mà cái này một tôn tên là Trần Minh hỗn độn thể, bây giờ còn đang độ kiếp đây. Lúc này, thần khư chi chủ mở miệng nói ra, vậy chúng ta liền làm nhìn xem. Luân hồi hải đứng đầu thì nói, bằng không đâu. Chúng ta dùng cái gì cản hắn đạo đồ? Dùng tự thân mạng sao? Bất tử sơn đứng đầu nghe vậy, không khỏi nói, sớm biết như thế, tại 15 năm trước bản hoàng liền nên liều lĩnh xuất thế, dùng cái này ngăn cản cái này Trần Minh tiểu bối đạo đồ. Lời vừa nói ra, cấm khu các trí tôn triệt để không nói nữa. Bởi vì hối hận lời nói, đúng là vô dụng. Sau đó, tại những người vây xem nếu là nóng bỏng, nếu là lạnh lùng, hay là ác ý tràn đầy nhìn chăm chú, Trần Minh liên tiếp cùng 6 vòng đại đế hình người kia chấp giao thủ, đánh cho long trời lở đất, tựa như là rất nhiều chân tiên ở giữa rừng tính hôn chiến. Bất quá mặc dù Trần Minh trong đối chiến một mực chiếm cứ phía trên, nhưng theo thiên kiếp duy trì liên tục thời gian càng ngày càng dài, để hắn đánh cho đều có chút chán ghét. Cho đến vòng thứ 6 thiên kiếp sau đó, Trần Minh cảm giác không sai biệt lắm là thời điểm, liền bắt đầu thôi động trong cơ thể mình đạo thai đại long. Chỉ gặp đã đem đầu rồng thò vào tiên đài bí cảnh đạo thai đại long, từ ngày thường ngủ đông trạng thái bên trong một lần nữa sinh động hẳn lên, phát ra từng trận long hống. Sau đó, Trần Minh luân hải, đạo cung, tứ cực, hóa long cùng tiên đài chờ ngũ đại bí cảnh cũng truyền ra đinh thai nhức góc vạn đạo cùng reo vang thanh âm. Trong đó chuẩn đế cấp pháp lực hướng đạo thai đại long hội tụ mà đi, nhường đường thai đại long lực lượng càng thêm cường đại. Tại đây trợ lực phía dưới, đạo thai đại long thân thể bắt đầu dùng sức, hướng tiên đài bí cảnh chỗ càng cao hơn chậm rãi bay lên. Mà tại Trần Minh thân thể bên ngoài, mọi loại đại đạo lần nữa hóa thành có hình sợi tơ, đồng thời đan dệt ra ánh sáng muôn màu đạo kén, đem Trần Minh bao vây lại. Linh đạo kính thì trở về Trần Minh hồn hải, cùng Trần Minh cùng nhau nhận lấy đạo kén thanh nén. Dạng này cũng liền mang ý nghĩa, Trần Minh chính hướng hoàng đạo lĩnh vực chỗ càng sâu giảm đi. Bất quá tại đạo kén đem Trần Minh bọc sau một khắc, vòng thứ 7 đại đế hình người tia chớp cũng giáng lâm. Chỉ gặp bọn hắn bản năng hướng đạo kén đánh ra một cái hợp kích, muốn phải đánh gãy đạo kén thai nghén Trần Minh thân thể cùng nguyên thần quá trình. Nhưng mà bực này long trời lở đất hợp kích, đánh vào nhận cực đạo gia chỉ đạo kén bên trên lại ngay cả một điểm bọt nước đều không có tóe lên, toàn bộ bị đạo kén chuyển hóa thành chân quý chất dinh dưỡng, cung ứng cho trong đó Trần Minh. Một màn như thế thấy vây xem các tu sĩ con mắt đều nhanh trừng ra ngoài, cấm khu các chí tôn cũng là một hồi kinh hãi. Mà Trần Minh cũng đã lần nữa bắt đầu nằm ngửa hành trình. Phía trước cùng tia chấp hình người động thủ thứ nhất là vì tích lũy điểm kinh nghiệm chiến đấu, lo trước khỏi họa, thứ hai thì là làm thân thể bên trong ngũ đại bí cảnh đạo thai tích lũy càng nhiều tiềm lực, bây giờ, Trần Minh có thể cuối cùng có thể nằm xuống nghỉ ngơi. Thời gian từng giờ trôi qua, đại đế hình người tia chấp nhóm mặc dù một mực tại cố gắng nếm thử, nhưng chung quy là không làm gì được Trần Minh đạo kén. Dù là thẳng đến cuối cùng, trạng thái toàn thịnh 9 tầng tiên kiếp tại Trần Minh thứ 9 vòng tiên kiếp bên trong xuất hiện, đồng thời đánh ra cả thế gian đều chú ý cựu bí hợp kích, cũng là tốn công vô ích. Đối với cái này, liền cấm khu các chí tôn cũng không khỏi hùng hùng hổ hổ lên, càng đừng đề cập tu sĩ khác. Mẹ nó, cái này còn có thiên lý sao? Cái kia màu tím bầm màn sáng đến cùng là gì đồ chơi? Cuối cùng, Trần Minh thuận lợi vượt qua lần này thiên kiếp, tấn thăng đến chuẩn đế bắt trọng thiên cảnh. Nó trong cơ thể đạo thai đại long, thì thôi trải qua có hơn nửa người thọ vào tiên đài bên trong bí cảnh. Mà lại, ngạc nhiên còn xa không chỉ như vậy. Theo Trần Minh trên người đạo kén chậm rãi tàn đi, chỉ gặp hơn phân nửa thế giới giả thiên đều có điểm lành nổi lên. Mà Trần Minh cũng có thể cảm giác được một loại thân thể viên mãn vô hạ cảm giác vui sướng. Cái này không chỉ đại biểu cho hắn hỗn độn thể đã viên mãn, càng là dẫn tới hắn kìm lòng không được thét dài một tiếng. Tại đây âm thanh thét dài phía dưới, thiên địa rung mạnh, hàng tỷ sinh linh vì đó bái phục. Thậm chí giữa thiên địa đại đạo cũng bắt đầu chậm rãi gây dựng lại, chủ động đem thuộc về Trần Minh đạo bảo vệ lên. Đương nhiên cái này chung quy là một cái rất chậm rãi quá trình, chậm chạp đến chuẩn đế cấp trở xuống tu sĩ nhất thời căn bản không thể nào nhận ra. Cho đến lúc này, Vây xem chuẩn đế cùng cấm khu các trí tôn mới phát hiện, nguyên lai phía trước Trần Minh hỗn độn thể một mực là có thiếu, mà bây giờ mới rốt cục viên mãn. Bất quá đối với Trần Minh khi độ kiếp, cái kia không chút phí sức, lông tóc không hao tổn biểu hiện kinh người đến nói, viên mãn hỗn độn thể nhưng cũng lộ ra không quan trọng gì. Một lúc lâu sau, Trần Minh mới chậm rãi thu liễm tự thân vui sướng, chỉ gặp chân hắn đạp lên càng thêm hùng vĩ màu tím bẩm tiên quang đại đạo, tại vô số sinh linh thậm chí là các tu sĩ ánh mắt kính sợ bên trong, chậm rãi trở lại bắt đầu tinh bên trên. Một bên khác, mặc dù Trần Minh thân ảnh tạm thời biến mất, nhưng thế giới giả thiền cơ hồ tất cả các tu sĩ đối với hắn nghị luận vẫn như cũ không ngừng, thậm chí còn có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Chuẩn đế bắt trọng thiên chuẩn đại thành hỗn độn thể a, không nghĩ tới ta cũng có thể chứng kiến bậc này thần thoại nhân vật sinh ra, đồng thời cùng hắn cùng chỗ một thế. Ai nói không phải là đâu? Cái này như là giống như nằm mơ. Mà lại, nghe nói hắn mới tu đạo 203 năm, bây giờ cũng mới 216 năm. Hả? Mới tu đạo 203 năm? Nhanh, cầm giấy bút đến, như thế truyền kỳ sự tình có thể nào không nhớ tại sách sử phía trên, thiên thu vạn đại lưu truyền đi xuống. Kết quả là, có tu sĩ đang nghị luận không ngừng, cũng có vũ trụ các chủng tộc thậm chí là vô số nhà tộc các bô lão tại múa bút thành văn, kỹ càng ghi nhớ Trần Minh cái này nhân tộc cuộc đời thậm chí là một chút nghe đồn. Một bên khác, trở lại bắt đầu Trần Minh rất nhanh thu đến từ các phương bằng hữu chúc mừng. Vì thế, Trần Minh còn mời các phương bằng hữu tại Nguyên Thiên Sư Thạch Trại tổ chức một trận tiệc ăn mừng. Trong lúc nhất thời, Nguyên Thiên Sư trong trại đá vô cùng náo nhiệt. Bất quá Hắc Hoàng trong âm thầm quấn quýt chặt lấy quả thực nhường người không biết làm sao, Trần Minh cho nó mấy giọt như là 10 màu tiên huyết hỗn độn máu, nó lúc này mới từ bỏ ý đồ. Chỉ gặp Hắc Hoàng cẩn thận từng ly từng tí đem những này hỗn độn máu phong tồn tốt, quay đầu lấy lòng tiểu niếp nhất đi, rốt cuộc thân ở Thánh Nhân Vương cảnh nó hiện tại còn luyện hóa không được Trần Minh máu. Chờ tiệc ăn mừng kết thúc, Trần Minh cùng Nhan Như Ngọc trở lại yêu tộc tổ đỉnh. Hai người bước bê an ủi mấy ngày, Trần Minh mới dấn thân vào chính mình bước kế tiếp kế hoạch. Tu vi đạt tới Trần Minh bây giờ cấp độ, các thân hữu thọ nguyên vấn đề cũng đặt ở hắn trước mặt. Rốt cuộc dù là Trần Minh liền như vậy dừng bước không tiến, hắn cảm giác chính mình cũng có thể sống đến 30.000 năm trở lên. Mà hắn các thân hữu, phần lớn không có cách nào tại đây bên trong thế giới giả thiên sống lâu như vậy thời gian. Cho nên Trần Minh sớm có dự án thứ 9 bí thuật cấm kỵ, liền cần bắt đầu khai phá. Mà tại Trần Minh nghiên cứu lấy một loại nào đó kinh thế bí mật thời điểm, nhóm tu sĩ khác đối Trần Minh nghị luận duy trì liên tục sau một thời gian ngắn, liền một lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía tiên vực khe hở cùng sau lưng nó đường thành tiên. Bây giờ, tiên vực khe hở càng phát ra khổng lồ, từ trong phát ra tiên quang cũng càng ngày càng nhiều. Nhưng mà quay chung quanh những thứ này, tiên quang tranh đấu không chỉ không có biến mất dấu hiệu, còn càng ngày càng nghiêm trọng. Rốt cuộc, đồ tốt vĩnh viễn là không đủ phân. Như thế như vậy phía dưới, lại là gần 5 năm trôi qua. Mà Trần Minh bị Nhan Như Ngọc từ bế quan bên trong tỉnh lại, muốn cùng nhau đi tham gia Diệp Phàm cùng Cơ Tử Nguyệt lễ đính hôn. Nói đến Diệp Phàm cho tới bây giờ mới nhớ tới đính hôn sự tình, còn phải trách Trần Minh. Bởi vì Trần Minh một mực tại trước mặt bọn hắn lẩm bẩm đợi ta thành đế, liền cùng Như Ngọc đại hôn như vậy lời nói, cho nên Diệp Phàm bọn hắn cũng bị mang ra. Cho tới khi Cơ Hạo Nguyệt mang theo vợ con trở lại bắt đầu thời điểm, hắn cái kia đen xì chẳng khác nào đấy nổi sắc mặt mới để cho Diệp Phàm đánh thức. Rốt cuộc, Cơ Hạo Nguyệt hải tử đều đã có thể đánh xì dầu. Mà lại, Nhan Như Ngọc cũng là một hồi ưu oán, bởi vì Trần Minh đến bây giờ đều không nghĩ tới đính hôn sự tình. Vì thế, Trần Minh một hồi lâu trấn an phía dưới, Nhan Như Ngọc mới hết giận. Bây giờ Trần Minh đã thành đạo trong tầm mắt, lại đính hôn cũng không có gì thực chất ý nghĩa. Một bên khác, Cơ gia đối Diệp Phàm cái này con rể cũng là rất hài lòng. Mặc dù Diệp Phàm không bằng Trần Minh như vậy kinh diễm, nhưng hắn hiện tại đại thành có hy vọng, tương lai nhất định gọi nhịp đại đế. Mà lại Diệp Phàm vẫn là Trần Minh huynh đệ, liền xem như Cơ gia, đối như thế một cái con rể cũng tìm không ra tật xấu tới. Cho nên nghe nói Diệp Phàm muốn cùng Cơ Tử Nguyệt đính hôn về sau, Cơ gia gần nhất mới xuất thế nội tình, một vị lao đại thánh đối Diệp Phàm càng thêm vẻ mặt ôn hòa. Tại Diệp Phàm cùng Cơ Tử Nguyệt đính hôn cùng ngày, Diệp Phàm, Trần Minh cùng bảng bác ba người lĩnh đội, ba người thân bằng hảo hữu nhóm thì hào hào đi theo. Trong đó bao quát Diệp Phàm cha mẹ, Tiểu Niếp Niếp, cái Cửu U, Trương Lâm, Thần Vương Khương Thái Hư cùng Thanh Mộng Đại Thánh đám người cùng nhau đi tới Cơ gia cầu hôn. Lần này lễ đính hôn liền định tại Cơ gia, dù sao đến lúc đó đại hôn khẳng định là muốn tại Nguyên Tiên Sư Thạch Trại tiến hành. Mà đối với Diệp Phàm chờ nhà trai một đoàn người đến, Cơ gia cũng là cho đủ cấp bậc lễ nghĩa, không chỉ cả tộc đón lấy, mà lại liền đế binh, hư không kính thần linh cũng khôi phục, hóa thành hình người cùng nhau đón lấy. Rốt cuộc cái này nhà trai một đoàn người bên trong, có hai cái tương đương với đại đế cấp nhân vật. Đồng thời sớm đã đến thế lực khắp nơi thánh chủ cấp trở lên nhân vật cũng tại nên tiếp trong đám người. Có thể nói, không chỉ là bắt đầu tinh tất cả thế lực lớn, liền một chút vượt ngoại thế lực nhân vật thủ lĩnh đều chạy đến tham gia trận này lễ đính hôn. Trong lúc nhất thời, trang diện long trọng vô cùng. Chương 224. Rút lui lớn cùng hoang cổ dị động chương 224, rút lui lớn cùng hoang cổ dị động bất quá người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, những người này tới đây không chỉ là vì cùng Diệp Phàm cái này tương lai đại thành thánh thể quan hệ thân thiết, cũng là vì cùng bây giờ đã là đại đế cấp nhân vật Trần Minh cùng cái Cửu Vũ quan hệ thân thiết. Mà một điểm này, tất cả mọi người khám phá không nói toạc là được. Cuối cùng, Diệp Phàm cùng Cơ Tử Nguyệt lễ đính hôn tại song phương cha mẹ chứng kiến xuống thuận lợi cử hành, trong lúc đó cũng không có đuôi mù ngu xuẩn dám đến náo sự. Chính là Hứa Bình, Lý Tiểu Mạn, Tần Giao cùng An Diệu Y đám người ngồi, cái kia nhìn như vui vẻ hòa thuận một bàn, nhường Diệp Phàm có chút như có gai ở sau lưng là được. Nhưng mà tiệc vui chóng tàn, chỉ là Diệp Phàm cùng Cơ Tử Nguyệt đính hôn vài ngày sau, theo tiên vực khe hở nơi ở truyền ra một tiếng long trời lở đất tiếng vang, đường thành tiên mở ra đã tới gần. Một ngày này, nguyên bản chỉ khuyết trương đến dài hơn 300 trượng tiên vực khe hở đột nhiên lần nữa nổ tung, từ đó biến thành hơn 2000 trượng dài bộ dáng, dẫn tới bắt đầu 6 cái sinh mệnh cấm khu cũng bắt đầu có khiến người tim đập nhanh lực lượng gợn sóng lan tràn ra. Mà lại từ tiên vực bên trong khe hở càng là rơi xuống một đoạn bị tiên hỏa bao phủ tàn khu, bị trung quanh các tu sĩ ngộ nhận là tiên thi. Nhưng bởi vì hiếu kỳ mà tiến đến điều tra hai vị cao giai chuẩn đế, còn có từ thần khư bên trong ra tới một cái lưng bạc sừng đỏ lớn kỳ lân cũng không nhận sai. Cái kia tàn khu cuối cùng chỉ là một bộ từ thần thoại thời đại lưu lại đến nay cổ hoàng thi. Tại vô tận 5 tháng phía trước, hắn liền chết tại trinh phạt đường thành tiên trên đường. Chỉ bất quá tại không thể chôn xương tha hương chấp niệm phía dưới, nó thi thể mới lưu lại xuống. Bây giờ cỗ này cổ hoàng thi vừa về tới thế giới gia tiên, liền bắt đầu hóa đạo. Cuối cùng, tại cái kia trận tiên hỏa càng phát ra hừng hực tiêu đốt phía dưới, cỗ này cổ hoàng thi hóa thành mưa ánh sáng tiêu tán ra. Chỉ để lại một nắm tiếp cho, mai táng một vị cổ hoàng cả đời rực rỡ. Đồng thời điều này cũng làm cho vây xem các tu sĩ một hồi thổn thức. Cổ hoàng cùng đại đế một đời tung hoành vô địch khắp trên trời dưới đất, cuối cùng nhưng là kết thúc như vậy, thật sự là thật đáng buồn thán. Đằng sau, tới đây điều tra hai vị cao giai chuẩn đế rời đi tiên vực khe hở nơi ở, mà cái kia từ thần khư ra tới cấm khu chí tôn và kỵ, lưng bạc sừng đỏ lớn kỳ lần cũng trở về giao nộp. Một bên khác, từ một ngày này bắt đầu, các phương thế lực lớn lưu thủ bắt đầu cuối cùng một nhóm nhân mã cũng bắt đầu hướng bắt đầu tinh bên ngoài di chuyển mà đi. Đến mức bắt đầu phàm tục sinh linh cùng cấp thấp tu sĩ nhóm, nguyện ý tạm thời rời đi đã đi. Không nguyện ý, các phương thế lực lớn còn không vui lòng dẫn bọn hắn rời đi đây. Liên nguyên tiên sư thạch trại đều như đồng sự trước thương nghị tốt như vậy, tại chuẩn đế cấp pháp trận tác dụng dưới toàn bộ nhảy lên, giống như một tòa treo lơ lửng giữa trời thần đảo đồng dạng hướng vực ngoại vũ trụ tinh không mà đi. Thiên tri thôn cũng cùng nhau lên đường, đến mức bắc vực 13 chủng cước, Thái Nguyên môn, Kỳ Sĩ phủ, Khương gia, Cơ gia cùng giao chỉ thánh địa nhóm thế lực mặc dù không đến mức đem đại bản doanh trực tiếp đóng gói mang đi, nhưng có thể mang đi đều mang đi. Bây giờ bắt đầu tinh bên trên, nhất là dị thường chính là Tây Mạc cái này một mảnh địa vực. Trong đó, vô số Phật đồ đều nhận một loại nào đó hiệu triệu, cho nên nào ảo hướng tu di sơn hội tụ mà đi. Mà dòng dã một vực sinh linh cùng nhau di chuyển, nhường chú ý tới một màn này các tu sĩ đối Phật giáo kiêng kỵ càng sâu. Đương nhiên, An Diệu Y Y cũng không tại di chuyển trong đám người, nàng cùng Lý Tiểu Mạn đám người đã theo Nguyên Tiên sư thạch trại cùng một chỗ đến bên ngoài. Trần Minh đưa Tiễn Nhan Như Ngọc chờ yêu tộc tổ đình một đoàn người về sau, liền tại Linh Khư động tiên chỗ ở cũ bên trong tiếp tục nghiên cứu chính mình thứ 9 bí thuật cấm kỵ. Bây giờ, hắn thứ 9 bí thuật cấm kỵ đã cơ bản mới thành lập hoàn thành, tiến vào tu sửa giai đoạn, chỉ đợi một lần sau cùng thử nghiệm, liền có thể chính thức công thành. Lúc này Linh Khư động tiên thì là hoàn toàn yên tĩnh, bởi vì cơ hồ tất cả môn nhân đệ tử đều đã bị di chuyển đến bên ngoài. Còn lại một chút lao tu sĩ thọ nguyên không nhiều, cho nên toàn chạy đến tiên vực khe hở phụ cận đi. Thời gian chậm rãi trôi qua, tiên vực bên trong khe hở lần lượt rơi xuống cái khác cổ hoàng cùng đại đế di hải. Trong đó liền bao quát Thái Âm Nhân Hoàng cùng Yêu Hoàng đám người, dẫn tới Trần Minh cũng có khi nhìn chăm chú. Đông Hoang Trung vực trong thánh ai, thì là truyền ra bất tử đạo nhân vô cùng tuyệt vọng tiếng gào thét. Vô Thủy, ngươi thật là ác độc tâm, thật không nguyện ý bỏ qua ta sao? Mà lại Tử Sơn cũng truyền ra Vô Thủy chuông chuông vang, dẫn tới còn tại Bắc Đầu Tinh bên trên du tẩu Hắc Hoàng cùng Diệp Phàm đám người đi vào một chuyến, từ đó học được rồi Vô Thủy đại đế khai sáng hai loại bí thuật cấm kỵ. Như thế như vậy phía dưới, gần một tháng đi qua, hoang cổ cấm địa bên kia lại có động tĩnh lớn truyền ra. Chỉ gặp trong hoang cổ cấm địa ương chín tòa thánh sơn đột nhiên sụp đổ, từ trong toát ra lượng lớn sương mù màu đen, thôn vệ lấy hết thể chúng quanh huyết đục sinh cơ. Cảnh tượng như vậy, lập tức nhường phụ cận rất nhiều tu sĩ hào hào tránh lui. Bọn hắn vì cầu trường sinh mà đến, cũng không nguyện ý trở thành ngoan nhân đại đế chất dinh dưỡng, mà bị sương mù màu đen lượn lớn ngoan nhân đại đế một mình sừng sững tại hoang cổ trên vực sâu. Hắn trên thân quấn quanh lấy long văn hắc kim, hoàng huyết xích kim, vĩnh hằng lam kim, tiên lệ lục kim cùng thần ngân tử kim chờ năm loại tiên kim đúc thành tiên dây xích, nhường người run sợ. Có thể nhìn thấy, ngoan nhân đại đế một đôi mắt trong veo như nước, tư thái thon dài, có thể nói là phong thái tuyệt thế, nhưng lại không dám để cho người dâng lên mơ màng tâm. Bởi vì ngoan nhân đại đế cái này hoàng chủ thân phận, bây giờ đã mọi người đều biết. Ngay tại lúc đó, chín loại không chọn vẹn cửu diệu bất tử thần dược thì thoát ly sụp đổ bên trong hoàng cổ thánh sơn. Chỉ gặp chúng treo ở trong hư không, chán phóng hào quang rực rỡ, cái này trái ngược thường hiện tượng dẫn tới vây xem các tu sĩ nghi hoặc không thôi. Mà những thứ này không chọn vẹn cửu diệu bất tử thần dược rất nhanh liền kết hợp chín cái trùng sáng, đồng thời trong hư không thành hình tròn chuyển động. Trong lúc đó, những thứ này trùng sáng bên trong truyền ra kịch liệt đại đạo nổ vang thanh âm, còn có đông đảo mảnh vỡ đại đạo về ra, như là mưa ánh sáng chói lọi, trong hư không gây dựng lại sắp xếp. Gặp tình hình này, vây xem các tu sĩ mắt đều đỏ, hận không thể lúc này xông lên phía trước, đem những cái kia mưa ánh sáng nuốt vào thể. Đáng tiếc, bọn hắn cuối cùng không dám động. Một lúc lâu về sau, trong hư không chuyển động chùm sáng cùng tiêu tán mưa ánh sáng cuối cùng hướng bọn họ ở trung tâm dung hợp mà đi, từ đó biến thành một cái càng thêm chùm sáng hừng hực. Cho đến tia sáng tàn đi, hoàn chỉnh cựu diệu bất tử thần dược mới xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chỉ gặp cái này gốc thần dược sinh ra có 9 cảnh, nó cảnh lá không chỉ màu sắc không giống nhau, bộ dáng cũng là khác nhau, có thể nói rất là đặc biệt. Ngay tại lúc đó, ngoan nhân đại đế cũng dùng Trảm Thiên Đạo diễn sinh ra đáng sợ kiếm khí, chặt đứt trên người năm đầu tiên kim xiển xích. Nhận đường thành tiên ảnh hưởng, bây giờ nàng đã thanh tỉnh, cũng là không cần lấy tiên kim xiển xích trói buộc tự thân. Một phương diện khác, hoang cổ thánh sơn sụp đổ sau cũng khiến cho hoang cổ dưới vực sâu cảnh tượng hiện lộ mà ra. Chỉ gặp kia là một mảnh hùng vĩ phế tích, trong đó một tấm bia lớn làm người khác chú ý nhất. Bia lớn bên trên lấy loạn cổ thời đại văn tự khắc lấy đường thành tiên ba chữ to, loại này văn tự quá mức cổ xưa, trung quanh chư thánh nhóm cũng không nhận ra, Nhưng phía trên đạo tắc gợn sóng lại có thể để cho vây xem các tu sĩ biết được trong đó ý mà đường thành tiên ba chữ này xuất hiện, cũng làm cho đám người nghị luận ở Mỹ vây xem các tu sĩ không khỏi suy đoán, nơi này có thể hay không chính là một đầu đường thành tiên bị đánh ra đến địa chỉ ban đầu vị trí, cho nên mới có này bia lớn lập xuống. Hay là bởi vì đường thành tiên mở ra địa điểm bị suy tính ra tới, cái này bia lớn mới bị rời mà đến các loại khả năng. Bắt đầu bản thổ các tu sĩ thì là hào hào thở dài. Bây giờ bọn hắn cuối cùng xác định, năm đó Thiên Tuyển Thánh Địa điên cuồng tiến đánh hoang cổ cấm địa nguyên nhân, chính là vì trong hoang cổ cấm địa đường thành tiên. Lúc trước trong hoang cổ cấm địa xuất hiện tiên vực khe hở, dẫn tới cường thịnh đến cực điểm Thiên Tuyển Thánh Địa xây lên thông thiên pháp trận, cả giáo thôi động đế khí đánh đi vào. Đáng tiếc, khi đó cũng không phải là đường thành tiên chính xác hiện thế thời cơ, cho nên bọn hắn không có chút nào ngoài ý muốn thất bại. Càng chết là, Thiên Tuyển Thánh Địa môn nhân đệ tử cơ hồ toàn rơi xuống đến hoang cổ trong vực sâu. Nơi đó tràn đầy ngoan nhân đại đế tản mát ra sương mù màu đen, tuy là đế khí cũng vô pháp bảo hộ bọn hắn. Thế là, Thiên Tuyển Thánh Địa gần như toàn diệt, chỉ có Lao Phong Tử cùng vệ dịch các loại giải rác mấy người trốn thoát. Không bao lâu, một cái khác khối bia lớn cũng gây nên đông đảo tu sĩ chú ý, cái kia bia lớn trên có từng đợt vô địch quyền ý tản ra, mà lại mặt trên càng là có lục đạo luân hồi quyền 6 cái cổ văn có thể thấy rõ ràng. Tình hình như thế, thấy bây xem các tu sĩ trở nên kích động, lục đạo luân hồi quyền danh xưng là thích hợp nhất thánh thể quyền pháp bí thuật, truyền thuyết nó xuất xứ càng là đến từ trên đường thành tiên. Bây giờ khối này bia lớn xuất hiện, vừa vặn nghiệm chứng lục đạo luân hồi quyền xuất xứ. Bất quá, nhường vây xem các tu sĩ vô cùng tiếc nuối là, lục đạo luân hồi quyền cái này một bí thuật cấm kỵ nội dung cụ thể trông về phía xa lên nhưng là hoàn toàn mơ hồ. Đáng giá nói chuyện chính là, trên vực sâu hoang cổ không tế đàn năm màu ngược lại là vững vàng vẫn như cũ, không có thay đổi gì. Theo cửu diệu bất tử thần dược bị ngoan nhân đại đế một lần nữa luyện hóa quy nhất, ngoan nhân đại đế liền dẫn cửu diệu bất tử thần dược hướng hoang cổ dưới vực sâu hạ xuống mà đi. Rất nhanh, ngoan nhân đại đế giáng lâm đến đường thành tiên bia đá cách đó không xa. Sớm đã chờ ở đây 10 cái hoang nô ảo ảo tiến lên đón lấy, mà ngoan nhân đại đế vượt qua bọn hắn, đi tới đường thành tiên trước tấm bia đá. Chỉ gặp ngoan nhân đại đế mi tâm ánh sáng chợt lóe lên, trước mặt của nàng liền trống rỗng xuất hiện một cánh cửa ánh sáng. Sau đó tại vây xem các tu sĩ nhìn chăm chú, ngoan nhân đại đế mang theo 10 cái hoang nô đi vào. Mà lại tại ngoan nhân đại đế một đoàn người biến mất về sau, đường thành tiên bia đá cùng lục đạo luân hồi quyền bia đá còn tự chủ hóa thành một đôi môn hộ, đem cái kia cánh cổng ánh sáng phong bế lên. Tình hình như thế, nhường vây xem các tu sĩ đem cái kia tiên môn sau thế giới xem như đường thành tiên nơi ở, nhưng kỳ thật, nơi đó chỉ là ngoan nhân đại đế chỗ ở mà thôi. Mặt khác, hoang cổ cấm địa dị động cũng kinh động những cấm địa khác các chí tôn. Cho nên, bắt đầu cái khác 6 cái sinh mệnh cấm khu đều có đại đế cấp khí tức bắn ra. Mà lại, tiên lăng bên trong càng là có cấm khu chí tôn sắp xuất thế. Tiên lăng, trong truyền thuyết có chôn tiên nhân một mảnh sinh mệnh cấm khu. Trong đó bao lớn đổi cùng địa lớn, như là từng tòa phân mộ khổng lồ, vì vậy gọi tên tiên lăng. Lúc này, từ tiên lăng bên trong đi ra một cái bị ánh xanh rực rỡ bao phủ bóng người. Bóng người này vừa mới lại thấy ánh mặt trời, tựa hồ còn có chút không thích ứng, nó trong lúc vô tình tràn ra một sợi huyết khí nhường vụ cận mặt đất sụt lún một mảng lớn. Bất quá hắn rất nhanh liền đem khí tức của mình hoàn toàn thu liễm, chỉ có xương sọ ngút trời thần quang vẫn như cũ vô pháp che giấu, tản ra làm cho vạn linh kinh sợ, chúng sinh bái phục đáng sợ gợn sóng. Chỉ gặp bóng người này chính ngước đầu nhìn lên lấy vùng trời này, giống như là đang đổi nhớ lại lấy trước kia năm tháng. Chỉ tiếc, cái kia sớm đã là trăm ngàn đời phía trước, mà hắn chính là thời đại thần thoại tồn tại đến nay Trường Sinh Thiên Tôn, cũng là cựu bí chữa giả người khai sáng. Sau một khắc, Trường Sinh Thiên Tôn liền chân đạp tiên quang đại đạo, một bước đi đến Đông Hoang Nam vực hoang cổ cấm địa trước. Chỉ gặp Trường Sinh Thiên Tôn nhìn chăm chú lên hoang cổ dưới vực sâu cái kia đạo bị bia đá phong bế môn hộ, tự lẩm bẩm, đáng tiếc, một vị cố nhân bị trấn áp, nơi đây đã đổi chủ, không biết hắn còn có hay không tại. Lời vừa nói ra, nhường chung quanh quỷ sát các tu sĩ tất cả giật mình. Bọn hắn bây giờ mới biết, nguyên lai ngoan nhân đại đế chính là đời thứ hai hoang chủ, đời thứ nhất hoang chủ thì một người khác hoàn toàn. Mà Trường Sinh Thiên Tôn đang nói chuyện, còn hướng trong hoang cổ cấm địa đi vào, tựa hồ có tiến vào cái kia cánh cửa ý tứ. Chỉ bất quá, cái kia cánh cửa trước lại đột nhiên xuất hiện một cái toàn thân mọc đầy bộ lông màu vàng óng hùng tráng thân ảnh. Thân ảnh này toàn thân bị thần kim xiềng xích trói buộc, một hai con mắt đỏ như máu, lúc này càng là phát ra tiếng gào thét trầm thấp, rất là khiếp người. Mà hắn chính là đời thứ nhất hoang chủ, một vị đại thành thánh thể. Trường Sinh Tiên Tôn thấy thế, thở dài nói, ngươi còn tại, lại không còn tính nhiên. Vị này đại thành thánh thể trầm giọng nói, nàng nếu không đến, ta liền vạn hóa, là nàng để ta sống tiếp được. Trường Sinh Tiên Tôn lạnh lùng nói, lúc trước ngươi không theo ta rời đi, tự lập nơi này chính là cái sai lầm. Đại thành thánh thể thì nói, ngươi ta mãi mãi cũng là địch nhân, mà lại cuối cùng rồi sẽ có đánh một trận, nhưng không phải là hôm nay. Nói đi, đại thành thánh thể thân ảnh liền biến mất ở cái kia cánh cửa trước. Mà Trường Sinh Tiên Tôn nói nhỏ, ta chờ ngươi, chờ mong cùng ngươi cái này duy nhất sống sót 9 đại thánh thể đánh một trận. Chương 225. Náo kịch cùng đường thành tiên mở ra chương 225, náo kịch cùng đường thành tiên mở ra sau đó, Trường Sinh Tiên Tôn đưa ánh mắt chuyển hướng linh khư động tiên vị trí. Mặc dù linh khư động tiên cùng hoang cổ cấm địa ở giữa có một khoảng cách, nhưng điểm ấy khoảng cách đối với đại đế cấp nhân vật đến nói, thực tế là quá gần. Cho nên, một mực trông về phía xa lấy hoang cổ cấm địa dị động Trần Minh, tại Trường Sinh Thiên Tôn đám người trong mắt tương đương với đứng ngoài quan sát. Mà đối với Trần Minh Tôn này mạnh đến mức không có thiên lý chuẩn đại thành hỗn độn thể, liền xem như Trường Sinh Thiên Tôn cũng không thể không nhìn, thế là hắn khuôn mặt hiền lành hướng Trần Minh gật gật đầu. Đối với cái này, Trần Minh trong lòng nhưng là một hồi không thoải mái, bởi vì tại hắn độ chuẩn đế tầng 7 thiên hoàng đạo kiếp thời điểm, Trường Sinh Thiên Tôn cũng ra tay. Mà lại trên người hắn bởi vì thôn vệ chúng sinh mà lưu lại vạn linh tiêu gen, thực tế chói tai. bất quá có câu nói rất hay, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Cho nên Trần Minh lạnh nhạt gật gật đầu, hai bên xem như lên tiếng chào. Đằng sau, Trường Sinh Thiên Tôn xoay người đi hướng tiên vực khe hở, cũng ở nơi đó một mình tưởng tận xem xét một phen. Một lúc lâu về sau, nơi đó tiên quang chợt hiện, mà Trường Sinh Thiên Tôn đã rời đi. Từ nay một ngày bắt đầu, bắt đầu cái khác lục đại sinh mệnh cấm khu tản mát ra đại đế cấp gợn sóng càng thêm kịch liệt. Trong đó cái kia từng đạo ngút trời tiên quang, đại biểu cho một vị lại một vị cổ hoàng hoặc là đại đế đã từng rực rỡ chính quả. Mà bắt đầu tinh ngũ đại vực cũng lần nữa tản mát ra mông lung ánh sáng năm màu, tại đây một cái cự hình tế đàn năm màu tác dụng dưới, tiên vực khe hở cấp tốc băng liệt, đường thành tiên mở ra đã gần ngay trước mắt. Liên cái cửu lũ cũng tới đến Đông Hoang Nam vực, cùng Trần Minh tại Linh Khư động thiên tụ hợp. Đồng thời cũng là từ một ngày này bắt đầu, trong vũ trụ phần lớn cường giả không còn cầm quan sát thái độ, bắt đầu như thiêu thân lao đầu vào lửa hướng bắt đầu tinh chạy đến. Đến mức phía trước đã đến vực ngoại chư thánh, đối với mênh mông vũ trụ đến nói cuối cùng chỉ là số ít. Nhân tộc thí luyện trên cổ lộ, theo bắt đầu đường thành tiên sắp mở tin tức truyền khắp vũ trụ ra thiên, rất nhiều thánh nhân cấp trở lên tu sĩ đều đang sôi nổi nghị luận. Muốn đi bắt đầu sao? Nơi đó sẽ thành xưa nay tranh đấu nhất kịch liệt chiến trường. Dù cho không có hy vọng thành tiên, cũng hẳn là đi gặp một phen. Làm đi. Như thế thịnh sự không dung bỏ lỡ. Mà lại đường thành tiên sắp mở, trước vạn cổ cổ hoàng cùng đại đế có lẽ sẽ tái hiện tại thế, thậm chí thời đại thần thoại cổ thiên tôn đều có khả năng xuất hiện. Bực này nhân vật, chúng ta vô luận như thế nào đều nên gặp mặt một lần. Trên cổ lộ thí luyện bản tọa chạy tới phần cuối, vừa vặn đi đến một chút náo nhiệt. Một bên khác, cái khác các tộc thí luyện trên cổ lộ cũng là tình huống tương tự. Thế là vô số cường giả hào hào hướng bắt đầu tinh vượt qua mà đi, chỉ vì nhìn một trận thịnh thế phồn hoa nhất, nghe một khúc trên đường thành tiên kịch liệt nhất cùng hành vị nhất nhạc khúc. Mà những người này, bao hàm Thái Sơ, Đế Hoàng chờ tinh bích lưu danh kẻ, hay là cưới thanh lưu mà đi lão tử cùng bị kim thiên tử, giác hữu tình đi theo Thích Ca Mâu Ni đám người. Trong lúc nhất thời, thế giới giả thiên bên trong có thể nói là 100.000 thần ma đạp vũ trụ, 1 triệu cường giả độ bắt đầu. Lúc này, bắt đầu tinh vực ngoại bay tới một cán khổng lồ chiến thương. Trên đó đứng vững vàng một cái cao ngạo bóng người, hắn cái kia một thân không che giấu chút nào chuẩn đế bay, tiêu chí lấy một vị chuẩn đế đến. Mà lại bắt đầu tinh bên ngoài cái kia vẹn vẹn có mấy trượng lớn nhỏ thần kim truyền nhỏ bên trong, cũng bắn ra nồng đậm chuẩn đế bay. Rõ ràng, trong đó chủ nhân không che giấu nữa thân phận. Không bao lâu, một tòa lam kim chuẩn đế tháp cũng xuất hiện tại bắt đầu tinh vực ngoại bên trong. Tòa này chuẩn đế tháp cao 33 tầng, toàn thân từ vĩnh hằng lam kim đúc thành mà thành. Trong đó, chuẩn đế tháp mỗi một tầng đều có huyền hoàng chi khí rủ xuống, rất là bất phàm. Mà chủ nhân của nó nhưng là một cái bình thường cựu trọng thiên đỉnh phong chuẩn đế, tên là đế chủ, có thể xưng người sắp thành đạo. Nói thật ra, loại này cái gọi là người sắp thành đạo rất kém. Bọn hắn rõ ràng đã tu luyện tới chuẩn đế cựu trọng thiên cảnh, lại ngay cả đạo thai đại long đều không có tham dò vào tiên đài bí cảnh, có thể nói là chứng đạo hy vọng xa vời. Mà bình thường đại đế cùng cổ hoàng, chí ít đều từng tại chuẩn đế cựu trọng thiên tiên kiếp bên trong tiến hành qua bước đầu trung cực nhảy lên. Đáng giá nói chuyện chính là, đế chủ còn khai sáng một cái tên là thần đỉnh thế lực. Nó dụng ý tự nhiên là bắt chước cổ thiên đỉnh, muốn phải nhất thống toàn bộ thế giới giả thiên. Bất quá, cái này đế đỉnh thực tế tiền đồ ảm đạm. Chỉ gặp bất phàm lam kim chuẩn đế tháp tới gần bắt đầu tinh sau chỉ là thu liễm tự thân uy thế cùng tia sáng, sau đó trực tiếp bay thẳng vào viên này danh xưng táng đế tinh cổ tinh bên trong. Nó ngắm hết bắt đầu tinh ngũ đại vực, tại rất nhiều tráng lệ sông núi bên trong trận có dừng bước, từ trong phát ra chủ nhân bộ phận thần niệm cảm thán thanh âm. Tốt một hành tinh cổ, thật lưu lại nhiều như vậy đại đế cùng cổ hoàng dấu chân. Nguyên bản tòa này chuẩn đế tháp cứ như vậy du lãm một phen vẫn là không có chuyện gì, nhưng ngay tại nó đi ngang qua Bất Tử Sơn thời điểm, trong đó đế chủ thần niệm lại nhịn không được mò về trong đó ngộ đạo trả thù. Thế là Bất Tử Sơn thủ vệ giả, kỵ sĩ không đầu cưỡi một đầu cực lớn ngựa đá nhảy lên, không khách khí chút nào hướng phía Lam Kim chuẩn đế tháp bên trong đế chủ thần niệm một hồi quát lớn. Cử động lần này nhường tự nhận là thân phận tôn quý đế chủ tức điên, lúc này liền liều lĩnh đều bắt đầu tới. Mà đế chủ thực lực hoàn toàn chính xác mạnh mẽ hơn kỵ sĩ không đầu không ít, nó bộ phận thần niệm điều khiển Lam Kim chuẩn đế tháp liền ép tới kỵ sĩ không đầu có chút không ngẩng đầu được lên. Nhưng Bất Tử Sơn đứng đầu ra tay về sau, đế chủ thần niệm lập tức bị từ Lam Kim chuẩn đế tháp bên trong nhiếp thủ ra tới. Nhưng mà đế chủ thần niệm lúc này như cũng không nhận sợ, nói là chính mình chân thân thực lực cùng cấm khu các chí tôn không kém nhiều, cho nên nhường Bất Tử Sơn đứng đầu không nên quá phận. Đối với cái này, Bất Tử Sơn đứng đầu một cái pháp lực bàn tay, liền đem đế chủ thần niệm đập nát, căn bản không để ý cái này bị cái gọi là vô địch tâm lắc lư đến đầu góc hư mất đế chủ. Vô địch tâm chính là một loại tin tưởng vững chắc chính mình cùng cảnh vô địch tâm thái. Bởi vì không biết tên nguyên nhân, thế giới giả thiên đám thế lực lớn phổ biến thích bồi dưỡng nhà mình thiên tiêu vô địch tâm, cho dù là bọn họ thực lực chưa hẳn theo kịp. Mà cái này vô địch tâm cũng thường thường nhường tu sĩ sai lầm phán đoán thực lực của đối thủ, liền như là lúc này đế chủ đồng dạng. Tại đế chủ trong mắt, cấm khu các chí tôn không chỉ tự chém một đao, hơn nữa còn tuổi già sức yếu, thực lực cũng đã cùng chính mình chênh lệch không xa, cho nên mới sẽ nói ra loại kia uy hiếp cấm khu chí tôn lời nói tới. Nhưng mà đế chủ căn bản không biết, đại đế cái này cấp bậc cảnh giới một chứng vĩnh viễn chứng. Trừ phi bọn hắn chết đi, bằng không bọn hắn thực lực vĩnh viễn sẽ không rơi xuống đến đại đế cấp phạm vi bên ngoài. Dù là cấm khu các chí tôn bởi vì tự chém một đao mà biến thành có thiếu đại đế, cái này đặc tính cũng vẫn như cũ tiếp tục kéo dài. Mà đại đế cấp cùng bình thường chuẩn đế cựu trọng thiên ở giữa, chọn bện kém ba cái đại cảnh giới khoảng cách. Thậm chí nếu là thế giới giả thiên có thể thành tiên, chân tiên cấp cùng bình thường chuẩn đế cựu trọng thiên ở giữa liền kém bốn cái đại cảnh giới khoảng cách. Khoảng cách này cũng chính là Trần Minh định đem trung cực nhảy lên chia bốn bước đi nguyên nhân. Cho nên cái này đế chủ tại Bất Tử Sơn đứng đầu, thậm chí những cấm địa khác chí tôn trong mắt chính là chuyện tiểu lâm, liền mắt thấy tất cả những thứ này, Trần Minh cùng cái cựu út đều lắc đầu. Tại đế chủ thần niệm bị đập nát về sau, nguyên bản kỵ sĩ không đầu muốn đem Lam Kim chuẩn đế tháp thu vào Bất Tử Sơn bảo khố bên trong. Nhưng mà từ những sinh mệnh cấm địa khác bên trong nhưng là truyền ra mấy cỗ lực đạo, muốn tranh đoạt cái này một khối có thể trùng luyện tiên liệu. Trong lúc hỗn loạn, có cấm khu chí tôn đem Lam Kim chuẩn đế tháp dẫn hướng hoang cổ cấm địa, muốn dùng cái này thăm dò ngoan nhân đại đế trạng thái cùng thực lực. Đối với cái này, ngoan nhân đại đế tay trắng bung lên, liền đem Lam Kim chuẩn đế tháp vô đến này bấy, căn bản không quan tâm cái này một khối lớn tiên liệu. Cuối cùng, Lam Kim chuẩn đế tháp mảnh vỡ toàn bộ bay về phía bắc đầu tinh vực ngoại, nhường ở xa vũ trụ một phe khác đế chủ gầm thét liên tục, nhưng lại không thể làm gì. Tại tất cả mọi người hiểu đầu nóng trong bên trong, thời gian lại qua 10 ngày. Cho đến một ngày này, theo hoang cổ cấm địa bên ngoài một đạo ngút trời tiên quang bắn ra, tiên vực khe hở triệt để sụp ra. Nó thoáng cái biến có dài bản trượng, đồng thời trực tiếp kéo dài đến hoang cổ cấm địa bên trong. Trong đó có vô số tiên quang bay múa mà ra, nhường chờ đợi ở chung quanh các tu sĩ mừng rỡ như điên, thu hoạch tràn đầy. Đồng thời còn có một tòa hùng vĩ tiên quan cùng mơ hồ tiên vực hư ảnh, xuyên thấu qua tiên vực khe hở hiện ra. Mặc dù chúng chỉ là thoáng qua liền mất, nhưng cũng làm cho một vị cấm khu chí tôn hét lớn, xuất hiện. Chính là một ngày này. Tình hình như thế, nhường còn ngưng lại tại bắt đầu tinh bên trên phần lớn tu sĩ hào hào hướng ngược ngoại thối lui. Cấm khu chí tôn gần xuất thế, bọn hắn cần vì cấm khu chí tôn nhường đường. Mà một chút tuổi già các tu sĩ thì không hề động, bọn hắn quá già mua. Tại phi vãng vực ngoại đồ bên trong đều có khả năng sẽ hóa đạo mà kết thúc, cho nên dứt khoát lưu tại bắt đầu tinh bên trên chờ đợi thành tiên cơ hội. Mặc dù bọn hắn cũng không biết rõ, kia là gần như chuyện không thể nào. Không đề cập tới vây xem các tu sĩ hỗn loạn động tác, chỉ gặp nơi sâu xa trong vũ trụ đột nhiên truyền đến một hồi sâu kín trung vang thanh âm. Sau đó, một vệ tần chứa thuần khiết tiên đạo pháp tắc tiên quang bay tới, trực tiếp đánh xuyên tiên vực bên trong khe hở hỗn độn, nhường trên đường thành tiên thứ nhất tiên quan hiện ra. Đồng thời một ngôi tháp cổ cũng từ đông hoang sâu trong lòng đất xông ra. Tại nó chấn áp xuống, tiên vực bên trong khe hở hỗn độn hoàn toàn tan vỡ. Đường thành tiên chính thức hiện thế. Tình cảnh này nhường một vị khác cấm khu chí tôn gầm thét lên, ngay một khắc này. Thời gian chính xác, địa điểm chính xác, tiên môn gần kéo ra, giết đi vào. Vừa dứt lời, bắt đầu 6 cái sinh mệnh cấm khu bên trong đều có thông thiên triệt địa pháp tướng phù hiện ở đời. Những thứ này pháp tướng tụ lại vô tận vũ trụ thần năng, nhường chúng xem ra giống như một mảnh lại một mảnh hình người hồng hoang vũ trụ. Nhưng kỳ thật, bực này cùng chứng đạo dị tượng cực kỳ tương tự pháp tướng, chính là cấm khu các chí tôn đang cố gắng khôi phục bản thân chiến lược biểu hiện. Không bao lâu, xem như tiên lăng đứng đầu trường sinh tiên tôn cái thứ nhất độc thân. Đã đem pháp tướng đặt vào trong cơ thể hắn xếp bằng ở một cỗ trên chiến xa cổ, cơ hồ một nháy mắt liền tới đến hoang cổ cấm địa trước. Xuyên thấu qua trung quanh sương mù hỗn độn, có thể nhìn thấy trường sinh thiên tôn người mặc thời đại thần thoại cổ lão đạo bào, đầu đội tử kim quan, tóc dài xám trắng. Mà trên đùi của hắn thì đặt ngang chính mình đế khí, trường sinh kiếm. Một bên khác, Bất Tử Sơn đứng đầu thân mang màu đen giáp trụ, tay cầm một cán long văn hắc kim đúc thành đại kích, cưới một đầu cực lớn thạch hổ từ bên trong Bất Tử Sơn nhảy lên, cũng trực tiếp đi tới hoang cổ cấm địa phía trước. Hắn chính là một cái thạch nhân thánh linh thành đạo, tự xưng thạch hoàng. Mà thông qua đủ loại trận đài hoặc là pháp nhãn mắt thấy đến nó tồn tại các tu sĩ, cũng căn cứ thạch hoàng binh khí, thiên hoàng kích nhận ra thân phận của hắn. Thái sơ cổ mộ bên trong, thì đi ra một cái có tới mấy vạn dặm dài khổng lồ kỳ lân. Cái này kỳ lân sinh ra có tổ long đầu, toàn thân bao trùm lấy màu tím lam lân tiến, hoàn toàn chính là một cái lỡ sinh trần thế tiên linh. Chỉ gặp nó phát ra một tiếng rung trời hét lớn, chụp đến. Sau một khắc, theo một hồi từ xa mà đến gần đại đạo nổ vang thanh âm, một vệ sáng chói màu làm tiên quang đang nhanh chóng hướng bắt đầu tình vực bay tới. Tại tiên quang bên trong, chính là hỏa lân động cổ hoàng binh, kỳ lân trượng. Nguyên bản nó đã bị rời về tổ tinh hỏa lân động nhất mạch mang đi, nhưng bây giờ nhận chủ nhân triệu hoán kỳ lân trượng không chút do dự trở lại bắt đầu tinh vực, mà có khả năng gọi kỳ lân trượng xanh thẳm tử kỳ lân, hắn thân phận cũng là rõ như ban ngày. Hắn chính là thời đại thái cổ tiếng tăm lừng lẫy kỳ lân cổ hoàng. Lúc này kỳ lân cổ hoàng hóa thành một cái vĩ đại nam tử trung niên bộ dáng, một đầu mái tóc dài màu xanh lam nồng đậm, trong mắt màu tím bên trong tràn đầy uy nghiêm cùng sắc bén. Nhưng sau một khắc, cái này hai tròng mắt màu tím liền biến nhu hòa. Bởi vì hướng hắn tới gần kỳ lân trượng còn mang đến một cái trong mắt chứa dòng nước mắt nóng tóc lam tinh linh, đó chính là kỳ lân cổ hoàng con gái, Hỏa Lân Nhi. Chỉ gặp Hỏa Lân Nhi chết ngay thẳng từ địa nắm lấy kỳ lân trượng, cho đến đi tới kỳ lân cổ hoàng trước mắt, nàng tràn đầy kích động nhào vào kỳ lân cổ hoàng trong ngực, lớn tiếng khóc giống. Tưởng tượng năm đó, kỳ lân cổ hoàng tại tuổi già thời điểm đem Hỏa Kỳ Tử cùng Hỏa Lân Nhi hai huynh muội phong vào bên trong thần nguyên, vậy nhưng gọi là ruột gan đứt từ khúc. Vốn cho là cái kia từ biệt chính là vĩnh biệt, Hỏa Kỳ Tử cùng Hỏa Lân Nhi sẽ tại mấy triệu năm sau lại xuất hiện thế gian, mà bọn hắn phụ hoàng sẽ lẻ loi vẫn lạc tại năm tháng bên trong. Bây giờ có thể gặp lại, thực tế nhường Hỏa Lân Nhi tình khó tự đè xuống. Kỳ Lân cổ hoàng thì nhu hòa trấn an nói, "Không khóc, chờ vi phụ cho các ngươi giết ra cái tươi sáng càn khôn tới." Chương 226. Liên thủ trinh phạt đường thành tiên. Chương 226. Liên thủ trinh phạt đường thành tiên. Hỏa Lân Nhi nghe vậy, giọng nói có chút run rẩy nói, "Phụ hoàng, ta sợ, không muốn rời đi chúng ta nữa." Kỳ Lân cổ hoàng mặc dù có chút không đành lòng, nhưng vẫn là kiên định nói, "Đừng sợ, chờ vi phụ trở về, mang các ngươi cùng một chỗ thành tiên." Hỏa Lân Nhi vẫn như cũ không thôi nói, "Phụ hoàng, để ta chờ tại bên cạnh ngươi đi, ta và ngươi cùng nhau lên đường." Mà Kỳ Lân cổ hoàng nói, "Không thể. Ngươi chờ ở bên cạnh ta quá lâu, sẽ bị đạo của ta xâm nhiễm, ta hiện tại cũng đã nhanh khống chế không nổi." Nói đi, không đợi Hỏa Lân Nhi nói thêm cái gì, Kỳ Lân cổ hoàng liền dùng tiên quang đem Hỏa Lân Nhi bọc, nháy mắt đưa về Hỏa Lân động nhất mạch tổ tinh. Kỳ Lân cổ hoàng cuối cùng nhìn thoáng qua chính mình tổ địa phương hướng, liền xoay người đi đến hoang cổ cấm địa trước mặt. Lúc này, đã có 6 vị cấm khu chí tôn chờ ở chỗ này, mà lại, cái Cửu Vũ cùng Trần Minh cũng đến. Chỉ bất quá 6 vị cấm khu chí tôn ẩn ẩn đứng tại một phương, mà cái Cửu Vũ cùng Trần Minh lại mơ hồ đứng tại một phe khác. Theo Kỳ Lân cổ hoàng đến, Trường Sinh Tiên Tôn mở miệng đánh vỡ giữa song phương trầm mặc. "Hai vị, các ngươi cũng phải tham dự lần này đường thành tiên chinh phạt sao?" Mà cái Cửu Vũ lại chậm rãi nói, "Nếu như ta nói lần này đường thành tiên cho các ngươi mà nói, là một đầu sai lầm đường, các ngươi nguyện ý liền như vậy trở về sao?" Lời vừa nói ra, cấm khu các chí tôn phần lớn cũng cau mày lên, có chút chần chừ mà nhìn xem mặt mũi nghiêm túc cái Cửu Vũ. Cái Cửu Vũ là một cái có thể so với đại đế cấp nhân vật, mà lại đã chứng minh mình thực lực cùng địa vị. Nhân vật như vậy lời đã nói ra, cấm khu các chí tôn cũng không dám khinh thường. Thế là, một vị không biết tên cấm khu chí tôn mở miệng nói ra, "Đạo hữu, chỉ giáo cho." "Cái Cửu Vũ, ta suy tính đến một chút không tốt tương lai." Lời vừa nói ra, bộ phận cấm khu các chí tôn lông mày trầu càng chặt hơn. Mà Thạch Hoàng nói, "Một mình ngươi suy tính đến tương lai, chẳng lẽ còn sẽ so chúng ta cùng nhau suy tính đến tương lai càng thêm tinh chuẩn?" "Ít nói lời vô ích, các ngươi hai người nếu là không cùng chúng ta cùng nhau lên đường, vậy liền rời xa một chút, chúng ta cũng không nguyện ý cho các ngươi làm áo cưới áo." Thạch Hoàng lời nói mới ra, lập tức nhường tất cả cấm khu các chí tôn kiên định tin tưởng. Cái Cửu Vũ mắt thấy khuyên can vô dụng, liền đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Trần Minh. Trần Minh thì là nhún vai, một phen sớm có dự liệu biểu tình. Sau đó, cái Cửu Vũ mở miệng nói ra, "Trinh phạt đường thành tiên, chúng ta tự nhiên cũng nên dâng lên một phần lực, cùng một chỗ động thủ đi." Vừa dứt lời, cái Cửu Vũ cũng không lại thu liễm tự thân thần dị, chỉ gặp chung quanh hắn cũng nhanh chóng hiện ra một mảnh hồng hoang như vũ trụ dị tượng, đồng thời cùng chung quanh bảy đại cấm khu chí tôn dị tượng kịch liệt va chạm lên. Đây cũng không phải là cái Cửu Vũ có ý cùng cấm khu các chí tôn đối địch, mà là đại đế cấp nhân vật không chút nào che lấp hai gặp nhau thời điểm, đều biết phát sinh loại hiện tượng này. Bất quá loại hiện tượng này theo Trần Minh không còn che giấu tự thân thần dị, cũng rất nhanh liền bị tách ra. Có thể nhìn thấy, làm Trần Minh thả ra tự thân khí tức, toàn bộ Bắc Đấu tinh vực thậm chí là phụ cận mảng lớn trụ vực đều hiện lên ra kịch liệt vạn đạo cộng minh hình dạng. Trong đó dáng lãnh hỗn độn khí rất là nồng đậm, vạn đạo đạo văn ẩn hiện. Tại đây trận vạn đạo cộng minh hình dạng tác dụng dưới, cái khác 8 vị đại đế cấp nhân vật đại đạo ở giữa có đầy đủ giám sóc, tự nhiên không còn xung đột kịch liệt, cái này cũng tránh khỏi cái Cửu Vũ cùng cấm khu các chí tôn còn phải phân tâm đi cân đối hai bên hoàng đạo pháp tắc. Xem như hỗn độn thể thân thể Bắc Đấu tinh càng là run rẩy kịch liệt lên, đây là hỗn độn thể ở giữa cộng minh. Cảm nhận được hỗn độn thể tùy hành chỗ tốt về sau, cấm khu các chí tôn hai mắt tỏa sáng. Cái này có thể giúp đại ân, đủ để cho bọn hắn tùy tâm sở dụng phát huy chiến lực của mình. Thế là một hàng chín người giữa lẫn nhau gật gật đầu, xem như tạm thời kết minh. Mà tại vây xem các tu sĩ xem ra, một màn này đủ để ghi vào kinh diễm nhất sử thi thiên chương. 9 vị đại đế cấp nhân vật cùng tồn tại tại thế, lực lượng gợn sóng sớm đã kinh động vũ trụ bát hoang, liền thân ở xa xôi nhất nơi sinh linh đều có thể cảm thụ được. Trong đó, không chỉ có thời đại thần thoại cổ thiên tôn, thời đại thái cổ hoàng cùng thời đại hoang cổ nhân tộc đại đế, còn có thời đại hậu hoang cổ kinh diễm đến có thể so với đại đế khác loại thành đạo, cùng với một tôn mạnh đến mức không có thiên lý hỗn độn thể. Kể từ đó, một hàng chín người có thể nói là tập hợp đủ thế giới giả tiên 4 cái thời đại lớn 5 loại đại đế cấp nhân vật. Đồng thời trên người của bọn hắn cũng gánh chịu lấy 4 cái thời đại lớn vô số tu sĩ đối với hy vọng thành tiên. Có thể nói, một thế này người tiên, một thế này chỉ cái này vừa hiện, cũng không còn cách nào phục chế. Không để cập tới vây xem các tu sĩ kích động, chỉ gặp Kỳ Lân cổ hoàng giơ lên Kỳ Lân trượng, cái thứ nhất hướng phía từ tiên vực pháp tác tạo dựng mà thành đường thành tiên thứ nhất tiên quan độc thủ. Vạn cổ chờ đợi, vô tận khát vọng, bây giờ hết thảy đều đến ứng thuận thời điểm, cái này khiến Kỳ Lân cổ hoàng rốt cuộc không cần nhẫn lại. Mà những cấm địa khác chí tôn, cái Cửu Vũ cùng Trần Minh cũng độc thủ, trong lúc nhất thời, thứ nhất tiên quan cái kia đóng chặt cửa thành cùng với mạng lớn tường thành tại 9 vị đại đế cấp nhân vật công phạt xuống nhanh chóng nổ bể ra tới. Ở trong quá trình này, mặc dù có một cái đại đế cấp pháp tắc chu tức đứng ra, ngăn trở Trần Minh một đoàn người không ít công kích, nhưng chung quy là hạt cát trong sa mạc. Đến mức 9 vị đại đế cấp nhân vật công kích ảnh hưởng còn lại, thì bị trong đó mấy món đế khí bớt lên, không có quá nhiều lan đến gần Bắc Đầu Tinh cùng với phụ cận trụ vực. Làm Trần Minh một đoàn người xông vào tiên quan về sau, tiên quan bên trong còn có vô số pháp tắc thần ma cùng pháp tắc tiên linh tại cả đường. Những thứ này pháp tắc sinh linh từng cái đều có hoàng đạo chí tôn giai đoạn thứ nhất trở lên chiến lực, mặc dù nhất thời không có trông thấy hoàng đạo chí tôn giai đoạn thứ tư cái khác đại đế cấp chiến lực, nhưng những thứ này nhiều khác loại thành đạo cấp hoàng đạo chí tôn cùng nhau tiến lên, cũng đầy đủ bao phủ một vị bình thường đại đế. Nếu là đế chủ loại này người sắp thành đạo ở đây, liền làm cái tiểu bình tư cách đều không có. Bất quá, mặc dù cản đường pháp tắc sinh linh đông đảo, nhưng chúng đối mặt nhưng là 9 vị đại đế cấp nhân vật. Cho nên tại thế nhân chú mục phía dưới, Trần Minh một đoàn người có thể nói là đánh đâu thắng đó, coi như cuối cùng từ cái khác 3 cái phương vị phân biệt xuất hiện một cái đại đế cấp pháp tắc huyền vũ, một đầu đại đế cấp pháp tắc chân long cùng một cái đại đế cấp pháp tắc bạch hổ, cũng tại 9 vị đại đế cấp nhân vật liên thủ hợp kích xuống bị cấp tốc đánh tan. Nhưng mà, mặc dù 9 vị đại đế cấp nhân vật đều tại tùy ý vung vậy tự thân chiến lực, có thể nói là sảng khoái tràn trề, nhưng một cử động kia đối tại cấm khu các chí tôn đến nói, nhưng là sẽ tiêu hao bọn hắn số lượng không nhiều mệnh nguyên. Thế là có cấm khu chí tôn không khỏi gào lên đau xót nói, hơi tàn đến nay, cũng không phải là nhát gan, chỉ là không cam lòng. Dù là vẻn vẹn liếc mắt, ta cũng muốn biết nên như thế nào thành tiên. Đây là một vị cổ hoàng, đã từng đối kéo dài hơi tàn cấm khu chí tôn rất là khinh bỉ, nhưng hắn cuối cùng cũng trở thành một cái cấm khu chí tôn, chỉ vì nhìn một chút thành tiên cảnh sắc. Mà đổi thành một vị cấm khu chí tôn thì hô lớn nói, dùng chúng ta sinh mệnh cùng nhiệt huyết đi nghiệm chứng thành tiên chi pháp. Dù là thất bại, hậu thế cuối cùng rồi sẽ có người thành công phi tiên. Lời vừa nói ra, nhường vây xem rất nhiều tu sĩ nhân tộc nhóm sao động lên, bởi vì bọn hắn cuối cùng từ vị này cấm khu chí tôn huyết khí bên trong phát hiện nó nhân tộc đại đế thân phận. Còn có một vị cổ hoàng gào lên đau xót nói, coi như đánh vào tiên vực, cũng vinh thế không thể trở thành chân chính hoàng cung đế. Như vậy giá cao thảm trọng, có đáng giá hay không? Thạch Hoàng thì lạnh lùng nói, gì đó hơi tàn, gì đó nghiệm chứng thành tiên chi pháp, lại có cái gì đáng không đáng? Ta chỉ biết rõ, một thế này ta cần phải thành tiên, dù là giết hết thương sinh cũng ở đây không tiếc. Như thế ngôn luận lập tức dẫn tới ba vị cấm khu chí tôn cam thủ, vẫn là trưởng sinh thiên tôn làm lên người giảng hòa. Trên đường thành tiên lấy hòa làm quý, nói ít vài ba câu đi, đánh ra một đầu thông thiên tiên lộ đến mới là chuyện gấp gáp nhất. Cuối cùng, tại một hồi đáng sợ gợn sóng bên trong, đường thành tiên thứ nhất tiên quan bị Trần Minh một đoàn người từ nội bộ đánh nát. Từ trong bắn ra vô tận đáng sợ tiên quang, nhưng lại bị mấy món đế khí chặn đường xuống. Mà chín vị đại đế cấp nhân vật sừng sững tại nguyên chỗ, bị vô tận tiên quang bao phủ, lộ ra phá lệ vĩ đại. Bất quá bây giờ vấn đề là, mặc dù đường thành tiên thứ nhất tiên quan đã bị san bằng, nhưng chín vị đại đế cấp nhân vật phía trước đã không đường, cái này khiến một vị cấm khu chí tôn gào lên. Đường ở phương nào? Đối với cái này, Trần Minh mở miệng nói ra, an tâm chớ đội, đường lĩnh viên tại phía trước, chỉ là chúng ta cần chờ đợi bảng chỉ đường xuất hiện. Lời vừa nói ra, Trường Sinh Thiên Tôn, Kỳ Lân cổ hoàng cùng Thạch Hoàng bọn người một đám cấm khu các chí tôn cũng không khỏi nhìn về phía Trần Minh, lời này nghe tới quá mức đã tính trước. Sau đó cũng đúng như Trần Minh nói, chín vị đại đế cấp nhân vật trước mặt trong hỗn độn có mơ hồ tiên vực hư ảnh lần nữa hiện ra, trong đó tựa hồ có một loại có khả năng trường sinh lực lượng, hấp dẫn lấy ánh mắt mọi người, cũng làm cho cấm khu các chí tôn con mắt bắn ra ánh sáng sáng chói. Một vị khác cấm khu chí tôn nói nhỏ, nó vẫn còn, chỉ là không có đường, cần chúng ta đi nối liền. Vậy ta chờ liền tự mình đánh ra một con đường đến, tiếp tục đường thành tiên. Thế là chín vị đại đế cấp nhân vật xuất thủ lần nữa, chỉ gặp một kiện lại một kiện đế khí đánh vào hỗn độn hải bên trong, đám người đây là tại định vị tiên vực hư ảnh tọa độ, mà linh đạo kính của Trần Minh cùng cái cựu vũ hóa thanh kim sáo trúc cũng tại trong đó. Tại vây xem tu sĩ mong mỏi bên trong, không bao lâu, chín vị đại đế cấp nhân vật liền gần như đồng thời xác định tiên vực hư ảnh vị trí. Cho nên bọn họ cùng nhau ra tay, lấy vô thượng đạo văn tạo dựng ra một đầu tiên quang đại đạo, thông hướng phương xa. Mà chín vị đại đế cấp nhân vật chân đạp tiên quang đại đạo, chậm rãi bước vào trong hỗn độn hoàn toàn hư ảo thế giới hải. Mảnh này hư ảo thế giới hải rất là tù, có thể gọi lên mọi người đối với quá khứ, hiện tại cùng với tương lai rất nhiều tạp niệm, dẫn tới vây xem các tu sĩ có chút hỗn loạn. Nhưng chiêu này đối với chín vị đại đế cấp nhân vật đến nói, đều không dùng. Chỉ gặp bọn hắn phân biệt mở miệng nói ra, "Hồng Trần luyện tâm sao? Tiểu đạo mà thôi. Quá khứ tính là gì, thiên địa vạn vật đều là ở trong lòng ta. Chết đi, cuối cùng rồi sẽ bị ta đạp tại dưới chân. Tương lai lại như thế nào, dù là chư thiên vạn giới tận ép ta thân, ta cũng không sợ." Chiêu này dẫn động, cái kiểu u cũng không nhịn được nói, "Hồng Trần như biển, bằng vào ta tiên khúc tận độ." Mà Trần Minh nói, "Tam sinh tam thế, diễn dịch luân hồi sao? Đáng tiếc, đạo của ta vĩnh viễn không rơi luân hồi." Có thể nói, chín vị đại đế cấp nhân vật đều có phong thái, dẫn tới vây xem các tu sĩ kính sợ không thôi. Rất nhanh, bọn hắn liền vượt qua hư ảo thế giới hải, đi lên một đầu giống như là từ tảng đá đúc thành cổ lộ. Ở đây, bọn hắn nhìn thấy một tấm địa, mặt trên lấy thuần chính tiên văn khắc lấy một cái tiên chữ. Tình hình như thế, nhường cấm khu các chí tôn tin tưởng đại chấn, thế là một đoàn người tiếp tục thẳng hướng tiến đến. Tại càn quét trên cổ lộ càng thêm cường đại pháp tắc thần ma cùng pháp tắc tiên linh về sau, Trần Minh một đoàn người đi tới một cánh cửa phía trước. Có thể nhìn thấy, cánh cửa này phân nửa bên trái viết đi qua hai chữ, mà nửa bên phải viết tương lai hai chữ. Đến mức phía trên tấm biển thì viết hiện tại hai chữ. Những thứ này đạo văn đô là lấy đế huyết viết mà thành, máu me đầm địa, nhìn xem quả thực có chút dò người, cũng không biết là vị nào cổ hoàng hoặc là đại đế lưu lại. Đồng thời một đạo cổ xưa dấu ấn cũng tại cánh cửa này bên trên hiện lộ mà ra. Đạo này dấu ấn tồn đời 5 tháng quá xa xưa, đã nhanh bị ma diệt. Nhưng chín vị đại đế cấp nhân vật vẫn là từ đạo này dấu ấn bên trong cảm nhận được một đoạn tin tức. Trần Phiên bí mật, Minh đạo thời tiên. Mà tại đây cánh cửa đằng sau, từ tiên vực hư ảnh truyền đến long ngâm cùng phượng gãy tựa hồ càng thêm rõ ràng, dẫn tới cấm khu các chí tôn sao động không thôi. Thế là, bảy vị cấm khu các chí tôn cùng nhau ra tay. Nhưng kết quả lại là bảy vị cấm khu các chí tôn đánh ra công kích, bị trước mắt tòa này luân hồi môn cho toàn bộ trả về. Cho nên, bảy vị cấm khu chí tôn đều bị đánh bay ra ngoài. Rõ ràng, đối với tòa này luân hồi môn đến nói bình thường hợp kích vô dụng, nó tựa hồ muốn thí nghiệm cá nhân thực lực. Mà nếu bàn về cá nhân thực lực, cấm khu chí tôn những thứ này đã từng đế cùng hoàng vừa rồi có thể còn không hề sử dụng toàn lực. Cho nên bọn hắn rất nhanh liền xông trở lại, đồng thời trước sau hướng trước mắt luân hồi môn phát động mãnh liệt công phạt. Vạn cổ dài giằng giặc, ngôi sao rơi về phía tây. Đạo đoạn lương giới, một kiếm bình hoàn vũ. Chương 227. Trên đường thành tiên 23 quan chương 227, trên đường thành tiên 23 quan theo cấm khu các chí tôn vận dụng bí thuật cấm kỵ, sức chiến đấu của bọn họ lập tức tăng lên một cái cấp bậc, đánh cho luân hồi môn rung động liên tục. Bất quá, biểu hiện của bọn hắn vẫn như cũ không bằng cái Cửu Vũ cùng Trần Minh hai cái này tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng mà lại không thiếu sót đại đế cấp chiến lực. Thậm chí tại trước đó chinh phạt bên trong đều là cái Cửu Vũ cùng Trần Minh xung làm chủ lực. Mà bây giờ, theo cái Cửu Vũ vận dụng độ kiếp tiên khúc luân hồi môn tức thì bị đánh cho xuất hiện vết rách. Đến mức Trần Minh, hắn một mực không dùng toàn lực, chỉ là duy trì mạnh hơn cái Cửu Vũ một chút tiêu chuẩn. Cho nên hắn thi triển hỗn độn đạo vực vẹn vẹn đánh ra so cái Cửu Vũ càng nhiều vết rách. Nhưng chính là bực này tình hình, cũng đã nhường vây xem các tu sĩ tầm mắt sáng rực, cũng làm cho một đám cấm khu chí tôn trong lòng chua xót không thôi. Bởi vì đó là bọn họ thời kỳ toàn thịnh thực lực, mà bây giờ bọn hắn cũng đã tự chém một đao. Trừ phi cấm khu các chí tôn nguyện ý cực điểm thăng hoa, bay về không thiếu sót hoàng đạo quả vị, bằng không bọn hắn không có thực lực như vậy. Cứ như vậy, bởi vì luân hồi môn cũng không cho phép đám người đồng thời hợp kích, cho nên chín vị đại đế cấp nhân vật liền một cái tiếp một cái hướng luân hồi môn bên trên đã bị đánh ra đến vết rách luân phiên công kích. Một lúc về sau, đã từng suýt chút nữa đem tuổi già yêu hoàng đều ngăn lại luân hồi môn, liền bị Trần Minh một đoàn người đánh nát. Mà chín vị đại đế cấp nhân vật vượt qua luân hồi môn, đi đến cuối con đường cổ về sau, xuất hiện ở trước mặt mọi người chính là một cái hỗn độn động. Cái này hỗn độn động tràn ngập một hồi cùng thế giới giả thiên đại đạo hoàn toàn khác biệt đại đạo khí tức, nhưng mà chính là như vậy đại đạo khí tức, lại ẩn ẩn nhường cấm khu các chí tôn cái kia mục nát thân thể cùng nguyên thần chuyển biến tốt một chút. Mà lại, trận này đại đạo khí tức còn nhường vây xem tu sĩ thậm chí là bắt đầu 6 cái sinh mệnh cấm khu bên trong tồn tại cấm khu các chí tôn vô pháp thông qua đạo pháp thủ đoạn nhìn trộm trong đó tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Chỉ có gần như chỉ ở gang tấc 9 vị đại đế cấp nhân vật thông qua thần niệm dò xét, mới nhìn đến trong đó cảnh tượng. Thế là Trường Sinh Thiên Tôn mở miệng nói ra, "Chư vị, nhưng còn có tâm sự chưa hết. Đi vào sẽ là sống và chết khác nhau, khả năng làm tiên, cũng có thể là vạn cổ thành không, liền như vậy kết thúc." Mà Thạch Hoàng cười to nói, "Ha ha ha. Một thế này ta vì thành tiên mà đến, chết không liên quan gì đến ta, vô luận như thế nào ta cũng phải sống." Kỳ Lân Cổ Hoàng thì trực tiếp nói, "Vượt qua là được." Sau đó Kỳ Lân Cổ Hoàng dẫn đầu, một đám cấm khu các chí tôn cũng lần lượt đi vào hỗn độn trong động. Cái Cửu U vừa mới chuẩn bị động thân, liền phát hiện Trần Minh trên thân bắn ra một hồi càng thêm đáng sợ gợn sóng. Theo Trần Minh bắt đầu toàn lực thi triển hỗn độn đạo vực, chỉ gặp toàn bộ thế giới giả thiên đều có vạn đạo cộng minh hình dạng hiện ra, tất cả các sinh linh đều có thể cảm nhận được phiến thiên địa này rõ ràng sinh động hẳn lên. Mà lại bắt đầu tinh ngũ đại vực càng là có ngút trời năm màu thần quang bắn ra, cái này trong lịch sử nhất cực lớn tế đàn năm màu nhận Trần Minh dẫn động, không trải qua nó người trưởng quản đồng ý liền tự mình làm khởi động lên, cùng Trần Minh cùng nhau dẫn dắt toàn bộ thế giới giả thiên đại đạo lực lượng. Lúc này, cái Cửu U nghi hoặc nhìn về phía Trần Minh, không rõ cái này một mực tại thả biển bạch nước hầu bối, vì sao bây giờ lại đột nhiên triển lộ ra cường đại như vậy thực lực. Mà Trần Minh giải thích nói, ta muốn đem thế giới giả thiên đại đạo lực lượng dẫn dắt đi vào, khiến người khác cũng nhìn xem cái này thần bí khó lường đường thành tiên cửa thứ ba, đến cùng ra sao bộ dáng. Cái Cửu U nghe vậy, lúc này mới chợt hiểu. Sau đó hai người sóng vai đi vào hỗn độn trong động, mà vây xem tu sĩ thậm chí còn không có xuất thế cấm khu các chí tôn thì thông qua lan tràn vào hỗn độn động đại đạo lực lượng, nhìn thấy hỗn độn động sau tình hình. Chỉ gặp đây là một mảnh hơi có vẻ hư ảo tiên vực hư ảnh, trong đó nhật nguyệt sơn sông, hoa điểu trùng ngư cùng thần ma tiên linh chờ đầy đủ mọi thứ, nhưng toàn bộ tiên vực hư ảnh đều là từ tiên vực pháp tắc tạo dựng mà thành. Theo cấm khu các chí tôn đến, mảnh này tiên vực hư ảnh đột nhiên hạ xuống đầy trời sấm sét màu vàng. Ngay tại lúc đó, trung quanh pháp tắc thần ma cùng pháp tắc tiên linh cũng hướng cấm khu các chí tôn trùng sát mà đi. Trong đó, những cái kia sấm sét màu vàng nội ẩn tiên vực mảnh vỡ đại đạo, nhằm đánh tại cấm khu chí tôn trên thân liền sẽ tự chủ thay thế đi cấm khu các chí tôn trong cơ thể bộ phận đại đạo thần văn. Thậm chí trung quanh pháp tắc thần ma cùng pháp tắc tiên linh nhóm bị đánh tan sau hóa thành mưa ánh sáng màu vàng, bị cấm khu chí tôn đặt vào trong cơ thể thời điểm, cũng có đồng dạng hiệu quả. Mà loại này thay thế nhường cấm khu các chí tôn vô cùng thống khổ cùng bất an, bọn hắn cũng không biết rõ loại sửa đổi này là tốt là xấu. Lại tăng thêm nơi này đã không có thế giới giả thiên đại đạo lực lượng có thể cung cấp bọn hắn điều động, cho nên bọn hắn chỉ có thể hao phí tự thân khí huyết cùng pháp lực, đem chính mình cùng trung quanh ngăn cách ra. Mà lại, bọn hắn còn phải cùng trung quanh chí ít nắm giữ hoàng đạo chí tôn giai đoạn thứ 3 chiến lực pháp tắc thần ma cùng pháp tắc tiên linh nhóm tác chiến. Cái này khiến bọn hắn khí huyết cùng pháp lực ngay tại kịch liệt tiêu hao, còn không chiếm được bổ sung, có thể nói là tình cảnh nguy cấp. Nhưng trên thực tế, đây là một trận từ tiên vực đại đạo hạ xuống chân tiên tiếp. Nếu là cấm khu các chí tôn có khả năng vượt qua, không chỉ tu vì có thể tiến thêm một bước, còn có thể trở thành bị tiên vực tán thành chân tiên. Chỉ tiếc, tuổi già sức yếu cấm khu các chí tôn muốn thành công vượt qua cái này chân tiên tiếp, nhưng là hy vọng xa vời, cái này khiến bọn hắn bản năng lựa chọn tránh lui. Lúc này, theo Trần Minh cùng cái Cửu Lũ đi vào cái này tiên vực hư ảnh bên trong, bị dẫn dắt mà đến thế giới giả thiên đại đạo lực lượng cùng tiên vực đại đạo lực lượng lập tức phát sinh va chạm kịch liệt cùng lẫn nhau ăn mòn, song phương có thể nói là xung khắc như nước với lửa. Mà Trần Minh cùng cái Cửu Lũ tại thế giới giả thiên đại đạo lực lượng che chở cho, một đường thông suốt đuổi theo bảy vị cấm khu chí tôn bước chân. Bảy vị cấm khu chí tôn bây giờ bị mảnh này tiên vực hư ảnh phần cuối một đạo bình chướng ngăn cản, cho nên bọn hắn không thể không đỉnh lấy đầy trời màu vàng lôi kiếp, lòng nóng như lửa đốt vành kích lên trước mắt bình chướng. Bất quá theo thế giới giả thiên đại đạo lực lượng lan tràn đến bên cạnh của bọn hắn, lập tức để bọn hắn thở dài một hơi. Trong đó, mặc dù Thạch Hoàng đám người xem thường loại này hao phí hắn thân khí huyết cùng pháp lực, tác thành cho hắn người cử động, nhưng bọn hắn tính cả Kỳ Lân Cổ Hoàng bọn người hướng Trần Minh nói tiếng cảm ơn. Sau đó, chín vị đại đế cấp nhân vật cùng nhau hoành kích lên trước mắt bình chướng. Tại bọn hắn hợp lực phía dưới, chỉ một chiêu liền đem trước mắt bình chướng đánh nát ra. Đương nhiên, Trần Minh công kích ở trong đó đưa đến phần lớn tác dụng. Rốt cuộc Trần Minh bây giờ coi như không thi triển cực đạo, thực lực cũng có thể cùng cường hãn tiên vực chân tiên chém giết. Mà loại này siêu việt bình thường đại đế một cảnh giới lớn thực lực, có thể xưng là một thế thiên đế chiến lực. Cũng chỉ có thể chém giết cường hãn chân tiên một thế thiên đế chiến lực, mới có thể đánh nát trước mặt mọi người đạo này vì trần thế chân tiên mà chuẩn bị bình chướng. Nếu không chỉ bằng vào cấm khu các chí tôn liên thủ với cái Cửu Lũ banh kích, đến đánh lên một lúc lâu mới có thể đánh tan. Chín vị đại đế cấp nhân vật thông qua tiên vực hư ảnh về sau, tiên vực hư ảnh hạ xuống chân tiên kiếp còn không có đạt đến đỉnh phong, liền dạng này tiêu tán ra. Bất quá trong đó tiên vực đại đạo lực lượng, vẫn tại cùng Trần Minh lắt thành mà thành hỗn độn lối đi cùng chết. Mà Trần Minh một đoàn người đã lần nữa đạp lên một đầu cổ lộ, đồng thời bị trước mắt một tấm bia đá thu hút. Tấm bia đá này cùng cổ lộ khác nhau, cũng không phải là pháp tắc tạo dựng mà thành, mà là vật thật. Trên đó đồng dạng lấy tiên đạo thần văn lưu lại một chút chữ viết, độ đến chân tiên tiếp, một thế thành một người. Câu nói này nhường cấm khu các chí tôn phá lệ để ý, thông qua trận đạo thủ đoạn hoặc là thiên địa pháp nhãn vây xem các tu sĩ cũng là nghị luận ầm ĩ độ đến chân tiên tiếp. Chẳng lẽ là chỉ có trước vượt qua chân tiên kiếp thành tựu chân tiên, sau đó mới có thể tiến nhập tiên vực. Còn có cái này sau một câu, một thế thành một người. Nói cách khác, một thế chỉ có một cái thành tiên danh ngạch à. Nhóm phổ thông tu sĩ đều có thể đoán được ý tứ, cấm khu chí tôn những thứ này đã từng đế cùng hoàng tự nhiên cũng có thể đoán được. Cho nên cái này khiến bọn hắn có chút chần chờ không tiến, không biết là có hay không cần phải trở về tiên vực hư ảnh, đi độ cái kia chân tiên kiếp. Nhưng nghĩ đến chân tiên kiếp muốn thay thế đi thân thể bọn họ bên trong đại đạo thần văn biểu hiện, những thứ này cấm khu các chí tôn rất nhanh liền quyết định tiếp tục hướng phía trước. Bởi vì nếu là trong cơ thể đại đạo thần văn thật bị hoàn toàn thay thế đi, tu vi của bọn hắn không chừng sẽ bị triệt để phế bỏ. Đến lúc đó đừng nói là thành tiên, có thể hay không từ cái này đường thành tiên còn sống rời đi đều là vấn đề. Mà cái Cửu Vũ không khỏi nhìn về phía Trần Minh, đồng thời bí ẩn mà hỏi thăm, đây chính là quy tắc sao? Trần Minh thì gật gật đầu, đúng thế. Sau đó, chín vị đại đế cấp nhân vật liền đem ánh mắt nhìn về phía dưới tấm bia đá một cái hình cái tháp dấu ấn bên trên. Đối với cái này, Trường Sinh Tiên Tôn mở miệng nói ra, truyền thuyết, thế gian tất cả đường thành tiên đều là từ loạn cổ thời đại Hoang Thiên Đế đánh ra đến, mà hắn chính là Hoang Tháp chủ nhân. Theo cái này hình cái tháp dấu ấn đến xem, có lẽ truyền thuyết này lời nói không sai. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới cấm khu các chí tôn nghị luận ầm ĩ những thứ này đã từng đế cùng hoàng đã từng uy chấn thiên hạ một thế, đối với đủ loại cổ sử cùng truyền thuyết cũng có hiểu biết. Nhưng bọn hắn đối loạn cổ thời đại vẫn như cũ biết rất ít, liền từ thần thoại thời đại tồn tại đến nay Trường Sinh Tiên Tôn đều không thể không cảm khái, kia là một đoạn đã bị lãng quên cùng bụi lấp sáng chói năm tháng. Đằng sau, Trần Minh một đoàn người dọc theo dưới chân đầu này cổ lộ, cuối cùng đến một phương thật lớn thế giới. Phương thế giới này dãy núi sừng sững, cổ mộ thành rừng, trong đó tiên thú hót vang không ngừng, ẩn chứa có trường sinh vật chất chân chính tiên khí tràn ngập, một mảnh sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Nhưng nơi này cuối cùng vẫn là từ pháp tắc tạo dựng mà thành một cái thế giới, chỉ bất quá nơi này thậm chí là trên đường thành tiên cổ lộ đều từ Hoang Thiên Đế lưu lại pháp tắc tạo dựng mà thành, cùng đường thành tiên ba cái tiên quan có chỗ khác biệt. Cảm thấy được một điểm này về sau, cấm khu các chí tôn nguyên bản còn có chút thất vọng, nhưng theo đám người thần niệm thăm dò đến phương thế giới này chỗ sâu nhất, đồng thời ở nơi đó phát hiện một đạo tiên môn thời điểm, cấm khu các chí tôn lập tức vui mừng quá đỗi. Nơi này là trước tiên vực, chúng ta đến. Chỉ là trong chốc lát, chín vị đại đế cấp nhân vật bước ra một bước, liền tới đến một tòa hùng vĩ trước tiên môn. Mặc dù trước mắt tòa này tiên môn đóng chặt, nhưng từ sau cửa không ngừng bọn tới chân chính tiên khí cùng tiên vực đại đạo khí tức, nhưng là nhường cấm khu chí tôn thậm chí là vây xem tất cả các tu sĩ mắt đều đỏ. Có bao nhiêu năm đây? Thậm chí có thể từ thế giới giả thiên loạn cổ thời đại bắt đầu tính lên, trải qua thời đại thần thoại, thời đại thái cổ, thời đại hoang cổ, thậm chí là hiện tại thời đại hậu hoang cổ, trọn vẹn hơn 10 triệu năm năm tháng. Trong đó vô số các tu sĩ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, chỉ vì vào tới tiên vực, đắc đạo thành tiên. Bây giờ tiên vực đã chỉ còn cách một cửa, thành tiên cũng chỉ kém cách xa một bước, bước này trước mắt đủ để cho tất cả tu sĩ vì đó điên cuồng. Hiện tại vẫn chỉ là đỏ mắt cấm khu chí tôn cùng vây xem các tu sĩ, đều đã xem như tâm tính hơn người, mà tâm tính không quá đi các tu sĩ cũng bắt đầu không biết lượng sức xung kích đường thành tiên. Đương nhiên, những tu sĩ này đều rất nhanh bị đường thành tiên lượn lờ mưa ánh sáng cho hủy diệt. Rốt cuộc trên đường thành tiên, không có hoàng đạo chí tôn cấp lực lượng liền đặt chân đều không đủ tư cách. Bất quá bọn hắn không có tư cách, nhưng cũng không có nghĩa là những người khác không có tư cách. Không phải sao? Theo bác đấu thái sơ của mỏ, Tiên Lăng, Táng Thiên Đảo cùng Thần Khư bốn cái bên trong cấm địa sinh mệnh phân biệt lao ra một cái thân ảnh, lại có bốn cấm khu chí tôn đến tranh đoạt thành tiên danh ngạch. Xuất hiện, chính là một thế này. Bốn cấm khu chí tôn như thế gầm thét, xông vào đường thành tiên. Bọn hắn nhanh chóng vượt qua đã bị hủy đường thành tiên cửa thứ nhất cùng cửa thứ hai, luân hồi môn, đồng thời dọc theo Trần Minh lắt thành hỗn độn lối đi tại đường thành tiên cửa thứ ba, tiên vực hư ảnh bên trong một đường vận mạnh, hoàn toàn chính là một bộ muốn tới hái quả đào tư thế. Bất quá bọn hắn tựa hồ cũng không có ý thức đến cùng có thành công hay không trái cây có thể để bọn hắn cướp đoạt vấn đề này. Không đề cập tới ngay tại cấp tốc tới gần bốn vị cấm khu chí tôn, bây giờ Trường Sinh Thiên Tôn, Kỳ Lân Cổ Hoàng cùng Thạch Hoàng chờ bảy vị cấm khu chí tôn đã độc thủ. Chỉ gặp bọn hắn hướng đường thành tiên cửa thứ tư, cũng là cửa ải cuối cùng tiên môn hợp lực đánh ra một kích, trong lúc nhất thời có thể nói là thanh thế hùng vĩ đỉnh điểm, nhưng tất cả vây công các tu sĩ đều thấy không rõ trong đó đến cùng xảy ra chuyện gì. Ngay tại tất cả vây xem các tu sĩ mong mỏi bên trong, bảy vị cấm khu chí tôn nhưng là bị đánh bay ra tới. Chân tiên tiếp a, chân tiên tiếp. Chương 228. Trên đường thành tiên muôn màu xuất hiện chương 228, trên đường thành tiên muôn màu xuất hiện nếu như nói phía trước đường thành tiên cửa ải trung quy có thể tìm được thủ đoạn liên thủ thông qua lời nói, như vậy hiện tại đặt ở Trần Minh một đoàn người trước mặt đường thành tiên cửa thứ tư, nhưng là chân chính chỉ cho phép một cái tu sĩ thông qua, mà lại tu sĩ này còn phải là bị tiên vực pháp tắc hoàn toàn thay thế đi trong cơ thể đại đạo cái chủng loại kia chân tiên. Cấm khu các chí tôn rõ ràng cũng không phù hợp điều kiện, cho nên bọn hắn đối tiên môn động thủ thời điểm, liền bị tiên môn bên trong chứa đại đạo phản chấn ra ngoài. Có thể nhìn thấy, bảy vị cấm khu chí tôn cũng vì đó đẫm máu, bởi vì kia là Hoang Thiên Đế lưu lại tiên vương cấp đại đạo. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Hoang Thiên Đế rõ ràng không nguyện ý nhìn thấy số lớn thế giới giả thiên tu sĩ thông qua đường thành tiên tiến vào tiên vực, cho nên mới bố trí dạng này một đạo tiên môn. Nếu không, nếu là tiên môn sau cái kia đã nhanh bị đánh xuyên tiên vực hàng rào hiển lộ không thể nghi ngờ, chỉ cần một cái đương thời người thành đạo tấn thăng làm bị tiên vực tán thành chân tiên, liền có thể đánh xuyên tiên vực bình chướng, mang theo lượng lớn tu sĩ tiến vào tiên vực. Hiện tại còn không biết được trong đó tình hình cụ thể và tỉ mỉ, bảy vị cấm khu chí tôn có chút lòng vẫn còn sợ hãi bay trở về. Đúng lúc hậu phương cái kia bốn vị cấm khu chí tôn cũng đã đến nơi này. Trong lúc nhất thời, thông hướng tiên vực trước tiên môn đã tề tụ 13 vị đại đế cấp nhân vật. Đối với sau đến bốn vị cấm khu chí tôn, Thạch Hoàng cùng Trường Sinh Tiên Tôn đám người hừ lạnh một tiếng, rõ ràng nhìn cái này bốn cái ngồi mát ăn bát vàng giá hỏa rất là khó chịu. Sau đó đến cấm khu các chí tôn cũng tự biết đối lý, cho nên không có chủ động cùng Thạch Hoàng đám người lên xung đột. Rất nhanh, đám người đưa ánh mắt tập trung đến trước mặt tiên môn bên trên. Trong đó, phía trước ra tay bảy vị cấm khu các chí tôn tại bị đánh bay lúc, mơ hồ cảm nhận được tiên môn nội ẩn đại đạo đáng sợ, cho nên bọn hắn có chút hù đến, không còn dám tùy ý ra tay. Sau đến bốn vị cấm khu chí tôn mắt thấy người mở đường đấm máu thảm trạng, tự nhiên cũng không dám tùy ý ra tay. Đến mức cái Cửu Vũ cùng Trần Minh, bọn hắn mặc dù là trong chảng thực lực cường đại nhất, nhưng bọn hắn nguyên bản cũng không có ý định tiến vào tiên vực, cho nên không có chủ động ra tay. Trang diện nhất thời yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Cho đến Trường Sinh Thiên Tôn mở miệng nói ra, "Cái đạo hữu, Trần tiểu hữu, nếu không các ngươi đi nhìn thử một chút." Cái Cửu Vũ cùng Trần Minh nghe vậy, lúc này mới hơi nhấc lên một chút động thủ hào hứng. Rốt cuộc bọn hắn chinh phạt đường thành tiên, nguyên bản là bởi vì như thế thịnh sự, nếu là không hết bên trên một phần lực không thể nào nói nổi. Thế là cái Cửu Vũ mở miệng nói ra, "Thôi được, đều đi đến một bước này, phải làm thử một lần." Đằng sau, cái Cửu Vũ vượt qua đám người ra, đi tới trước tiên môn. Theo độ kiếp tiên khúc sâu kín vang lên, trung quanh bị dẫn dắt mà đến thế giới Già Thiên Đại Đạo lực lượng liền tùy theo chập trùng, hóa làm một mảnh đại đạo biển ánh sáng, ra chỉ tại cái Cửu Vũ trên thân. Mà lại cái Cửu Vũ còn thôi động một thân khí huyết cùng màu xanh pháp lực, kết hợp lấy độ kiếp tiên khúc lực lượng, hướng tiên môn đánh ra toàn lực của mình một kích. Một kích này là long trời lở đất, thậm chí tại một đám các tu sĩ xem ra, một kích này uy thế vậy mà ẩn ẩn cùng bảy đại cấm khu các chí tôn liên thủ hợp kích uy thế tương đương, thực tế là cực kỳ kinh người. Bất quá liền xem như dạng này một kích, đánh vào tiên môn cũng là một điểm gợn sóng đều không có nổi lên. Bởi vì như muốn thông qua đạo này tiên môn, dựa vào đã không phải là lực lượng, mà là muốn phù hợp điều kiện. Thậm chí nếu là phù hợp điều kiện chân tiên tới gần, tiên môn đều biết tự chủ mở ra. Mà vượt cường đại công kích đánh vào tiên môn bên trên, liền càng sẽ đưa tới càng cường liệt lực phản chấn, cho nên một hồi đáng sợ lực phản chấn rất nhanh liền hướng cái Cửu Vũ đánh tới. Nhưng trận này lực phản chấn cuối cùng nhưng không có làm bị thương cái Cửu Vũ, bởi vì Trần Minh dùng Hỗn Độn Đạo vực lực lượng giúp cái Cửu Vũ một tay, mà lại cái Cửu Vũ cũng phòng ngự thỏa đáng, cho nên hắn chỉ là bị đẩy lui mấy bước mà thôi. Mắt thấy cái Cửu Vũ đã vận dụng toàn lực, nhưng như cũng vô pháp dung chuyển tiên môn tí tẹo, cấm khu các chí tôn liền đem ánh mắt nhìn về phía Trần Minh. Thế là Trần Minh cũng vượt qua đám người ra, đi đến trước tiên môn. Chỉ gặp hắn tại Hỗn Độn Đạo vực ra chỉ xuống ra tay, mà lại một thân cuộn trào mãnh liệt khí huyết cùng màu tím bầm pháp lực ép tới cái Cửu Vũ cùng cấm khu các chí tôn đều lui ra phía sau một chút, đây đã là Trần Minh còn tại lẽ thường bên trong toàn lực. Theo thế giới Già Thiên Đại Đạo lực lượng không ngừng bị dẫn dắt mà đến, thậm chí dẫn tới toàn bộ thế giới Già Thiên Vạn Đạo cùng gieo vang thanh âm càng thêm kịch liệt thời điểm, bị vô tận tiên quang bao phủ Trần Minh một quyền đánh vào tiên môn bên trên. Tại một hồi hào quang chói sáng cùng đáng sợ tiếng oanh minh bên trong, cái Cửu Vũ cùng cấm khu các chí tôn bị tiên môn lực phản chấn bức lui đến mảnh này hùng vĩ thế giới biên giới. Mà Trần Minh tại cực đạo bảo vệ phía dưới thì là không nhúc nhích tí nào. Đồng thời Trần Minh cũng đem cái này một luồng lực phản chấn ảnh hưởng còn lại bớt lên, nếu không trận này ảnh hưởng còn lại đủ để truyền ra đường thành tiên, lan đến gần thế giới Già Thiên mạng lớn trụ vực. Cho đến cái Cửu Vũ cùng cấm khu các chí tôn trở về, đồng thời nhìn thấy cái kia lông tóc không hao tổn tiên môn lúc, cấm khu chí tôn tính cả tất cả mắt thấy tất cả những thứ này các tu sĩ đều hiểu. Hoàng Thiên Đế lưu lại bia đá nói không giả, thật chỉ có trước vượt qua chân tiên tiếp thành tiểu chân tiên, sau đó mới có thể tiến nhập tiên vực. Mà cấm khu các chí tôn không khỏi để tay lên ngực tự hỏi, lấy bọn hắn tuổi già sức yếu thân thể, thật có thể vượt qua cái kia chân tiên tiếp sao? Mà lại, bọn hắn cái kia có chứa khe hở tiên đài, lại như thế nào lộ sắc thành viên mãn chân tiên? Nghĩ tới những thứ này, cấm khu các chí tôn lập tức trong lòng mát lạnh, bọn hắn mơ hồ ý thức được, một thế này, bọn hắn vô vọng. Nhưng rất nhanh một đám cấm khu chí tôn trong lòng liền dâng lên một hồi oán giận, bọn họ là ai? Đã từng tung hoành trên trời dưới đất, vô địch một thế đế cùng hoàng. Dựa vào cái gì bọn hắn liền không phải tuân thủ trên đường thành tiên quy tắc, mà kết thúc chán trường? Thế là Thạch Hoàng trực tiếp mở miệng nói, ta không cam lòng. Trên trời dưới đất không có quy tắc có khả năng ước thúc tại ta, cho dù là đường thành tiên người sáng lập chỗ định xuống quy tắc cũng không được. Toàn lực thôi động bắt đầu phát trận, đem vạn đạo dung luyện làm một, ta yếu quyết chết đánh cược một lần. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới phần lớn cấm khu các chí tôn đồng ý âm thanh. Mà cấm khu chí tôn bên trong vị kia nhân tộc đại đế mở miệng nói ra, chậm đã. Lấy cái đạo hữu cường thịnh thân thể, hoàn toàn có thể thành tựu chân tiên mà thuận lợi tiến vào tiên vực, chúng ta có thể chờ cái đạo hữu nghiệm chứng thành tiên chi pháp về sau, lại quyết tử đánh cược một lần. Những cấm địa khác các chí tôn nghe vậy, rõ ràng có chút chần chờ. Cái Cửu Vũ nghe vậy thì nói thẳng, ta không muốn vứt bỏ thế gian hết thảy mà một mình thành tiên, cho nên việc này không cần nâng lên. Như thế lời nói mới ra, cấm khu các chí tôn lập tức sững sờ. Lập tức bộ phận cấm khu chí tôn phản ứng lại, liền bọn hắn trên thế gian cũng còn có lưu không ít ràng buộc, xem như đương thời người cái Cửu Vũ đương nhiên cũng có. Mà những thứ này cấm khu chí tôn để tay lên ngực tự hỏi, bọn hắn há lại sẽ vứt bỏ thế gian hết thảy ràng buộc mà một mình thành tiên. Vừa nghĩ như thế, bọn hắn liền lý giải cái Cửu Vũ lựa chọn. Nhưng Thạch Hoàng cùng Trường Sinh Tiên Tôn những thứ này máu lạnh đến cực điểm cấm khu chí tôn cũng không nghĩ như vậy, bọn hắn chính âm thầm thóa mạ cái Cửu Vũ lãng phí cái này vạn cổ chỉ cái này vừa hiện thành tiên cơ duyên. Sau đó cấm khu các chí tôn không khỏi đưa ánh mắt nhìn về phía Trần Minh, nhưng bọn hắn rất nhanh liền rời tầm mắt. bởi vì Trần Minh còn trẻ như vậy, trên thế gian ràng buộc chỉ biết càng nhiều, cũng càng không có khả năng một mình thành tiên. Kể từ đó, đám người ý kiến tựa hồ nhất trí, đều muốn hướng tiên môn phát động sau cùng xung kích. Thế là theo ở xa thế giới giả thiên bên trong bắt đầu tinh tế đàn năm một bắt đầu toàn lực vận chuyển, đồng thời hướng đường thành tiên đánh ra một đạo tóc đen nhánh phát sáng vạn đạo hợp kích về sau, Trần Minh, Cái Tiểu U, Thanh Hoàng, Trường Sinh Tiên Tôn cùng Kỳ Lân cổ hoàng 13 vị đại đế cấp nhân vật cũng đánh ra một cái riêng phần mình bí thuật cấm kỵ. Tại 13 vị đại đế cấp nhân vật khống chế phía dưới, cấm kỵ của bọn hắn bí thuật cùng vạn đạo hợp kích dung luyện làm một, chân chính trên ý nghĩa đánh ra hợp lực một kích. Sau khi đạo này có chứa màu sắc rực rỡ ánh sáng vạn đạo hợp kích đánh vào tiên môn phía trên thời điểm, tiên môn lập tức bắn ra vô tận chói mắt màu vàng tiên quang. Tại đây trận tiên quang phía dưới, Cái Cửu U 12 vị đại đế cấp nhân vật nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Mà lại, trừ bị Trần Minh dùng cực đạo lực lượng bảo hộ Cái Cửu U, Kỳ Lân cổ hoàng, Thanh Vân đại đế cùng Thần Tiêu cổ hoàng, cái khác đại đế cấp nhân vật chí ít đều nhận trọng thương, thậm chí có hai cái nhất giả yếu cấm khu chí tôn bị tại chỗ đánh nát, vẫn lạc tại trên đường thành tiên. Đến mức Trần Minh, hắn cũng thuận theo một chút thủy triều, bị trận này lực phản chấn đẩy đi ra. Một phương diện khác, trận này lực phản chấn ngược lại là sắp thành tiên lộ cửa thứ 3, đường thành tiên cửa thứ 2 cùng Trần Minh lật thành hỗn độn lối đi dứt khoát đánh cho vỡ vụn rơi. Đến mức mất đi truyền bá đường tắt về sau, còn lại sóng bị bắt đầu tinh đông đảo đế trận cho đơn giản vớt lên. Nếu không, thế giới giả thiên nhưng là muốn nhận sóng lớn cùng. Đột nhiên toàn bộ gián đoạn hình chiếu hình ảnh nhường vây xem các tu sĩ trong lòng mát lạnh, bọn hắn mơ hồ ý thức được, dù là 13 vị đại đế cấp nhân vật chân chính hợp kích đáng sợ đến cực điểm, nhưng lần này đường thành tiên trinh phạt vẫn như cũ tiến triển không lấy, mà lại liền đông đảo đại đế cấp nhân vật khả năng cũng tình huống không ổn. Ngay tại vây xem các tu sĩ hỗn loạn nỗi lòng bên trong, một lúc lâu về sau, luân hồi chi chủ đầu tiên xuất hiện tại vây xem các tu sĩ trước mắt, chỉ gặp hắn từ trong hỗn độn xung ra, không cam lòng tại đường thành tiên cửa thứ nhất bên trên phế tích gầm hét. Lâm cửa một chân, ta không còn trắng niên, nếu không ta nhất định thành tiên. Vị này luân hồi hải chủ nhân, một giới cấm khu chi chủ lúc này có thể nói là ý chí tinh thần sa sút, không còn có phía trước như vậy trên trời dưới đất đều ở trong lòng bàn tay ý vị. Sau đó, thần cư chi chủ cũng bật ra, hắn chính là phía trước chất vấn có đáng giá hay không đến vị kia cổ hoàng. Vì và biết cái này dạng, giết muôn đời nhân quả, nghịch vạn thế luân hồi, chỉ vì một thế này a. Nhưng hôm nay, đạo của ta, con đường của ta ở phương nào? Còn nữa chính là thần tiêu cổ hoàng xuất hiện, hắn chính là tự xưng hơi tàn đến nay vị kia cổ hoàng. Bởi vì nó còn có lưu một phần ngạo khí, không có thôn phệ qua chúng sinh, khiến cho Trần Minh vừa rồi ra tay bảo vệ hắn. Bất quá lúc này Thần Tiêu cổ hoàng cũng là sắc mặt tái nhợt, sâu thẳm nói, trên đường thành tiên, lắng nghe chính ta tăng ca, bị mất vạn cổ động. Lại sau đó, chính là Thanh Hoàng, Quang Ám Chí Tôn, Khí Thiên Chí Tôn, Kỳ Lân cổ hoàng, Thanh Vân đại đế, Cái Cửu Vũ cùng Trần Minh đám người lần lượt hiện thân. Thanh Hoàng ngửa mặt lên trời gào thét nói, ta không cam lòng. Quang Ám Chí Tôn trầm giọng nói, vậy mà lại như vậy kết cục, đúng không? Sai sao? Thật sự là đúng sai nửa nọ nửa kia a. Nhưng lập tức, Quang Ám Chí Tôn đột nhiên mắt đỏ nhìn về phía Cái Cửu Vũ. Không có mảy may Chí Tôn phong độ gầm thét lên, ngươi có phải hay không đã sớm biết là như vậy kết cục? Đến mức nói ra câu nói như thế kia đến. Cái Cửu U im lặng nhưng không nói, khuyên cáo loại chuyện này sớm tại trinh phạt đường thành tiên phía trước hắn liền lãng qua, nhưng cấm khu các Chí Tôn không nghe, bây giờ hắn cũng không cần giải thích thêm gì đó. Chỉ gặp Khí Thiên Chí Tôn sâu kín mở miệng, đem Quang Ám Chí Tôn lực chú ý hấp dẫn. Chúng ta không có đúng, cũng không sai a, chỉ là chính mình lỡ sinh thời đại. Lại hoặc là nói, chúng ta không nên đi truy tìm. Thành tiên a, ha ha ha. Nói xong lời cuối cùng, Khí Thiên Chí Tôn tiếng nói cũng bi thương lên. Mà Kỳ Lân cổ hoàng ngữ khí phức tạp nói, thời gian chính xác, địa điểm chính xác, lại thiếu khuyết chính xác người. Ta không phải là loại kia chính xác người, càng không nguyện ý biến thành loại kia chính xác người. Thanh Vân đại đế, cấm khu chí tôn bên trong duy nhất nhân tộc đại đế, hắn thì nói, phải nói, thế gian liền không có chân chính chính xác người. Một bên khác, vây xem các tu sĩ cũng là nỗi lòng khác nhau. Có người nhìn thấy loại này đường thành tiên, liền triệt để đối đường thành tiên hết hy vọng. Cũng có người hiểu chân tướng về sau, vẫn như cũ đối đường thành tiên vô cùng cung nhiệt, hận không thể lúc này thành đạo, từ đó nhanh chân đạp lên đường thành tiên tiến vào tiên vực. Đối với Nhan Như Ngọc đến nói, nhìn thấy loại này đường thành tiên, nàng thật sự hiểu vì sao nhà mình tổ tiên, cũng chính là thành đế muốn nếm thử tại hoang tháp bên trong mở ra tiên vực. Ngay tại lúc đó, chỉ gặp trong hoang cổ cấm địa bị hai khối bia đá phong bế môn hộ đột nhiên kéo ra, phong hoa tuyệt thế ngoan nhân đại đế tử trong đi ra, nàng toàn thân áo trắng, linh hoạt kỳ ảo như tiên, hướng phía đường thành tiên xem ra, mà lại ẩn ẩn có ra tay đánh gãy đường thành tiên ý tứ. Mà đại thành thánh thể xung quanh dục đứng ở cách đó không xa, cùng ngoan nhân đại đế cùng tiến tới. Hoang Thiên Đế cũng là một cái so sánh người keo kìa, chính xác đường thành tiên đều chỉ cho ba cái thành tiên danh ngạch, mà đúng sai nửa nọ nửa kia đường thành tiên chỉ cấp một cái thành tiên danh ngạch. Chương 229. Vô Thủy cùng Phật Đế chuẩn bị ở sau chương 229, Vô Thủy cùng Phật Đế chuẩn bị ở sau, nhưng vào lúc này, Đông Hoang Bắc vực trong Tử Sơn truyền ra Vô Thủy trung dài giảng giặc trung vang, mà lại Tây Mạc trên Tu Di Sơn cũng truyền ra một tiếng vang dội Phật tụng, khiến cho Ngoan Nhân Đại Đế tạm thời buông xuống tiên tiên tay trắng. Ngay tại lúc đó, Đông Hoang trung vực trong Thánh Ai, Bất Tử đạo nhân phát ra tuyệt vọng gầm thét. Không, Vô Thủy, ngươi không thể đối với ta như vậy. Nhưng mà Vô Thủy đại đế lưu lại phong thần bảng, cũng sẽ không đối Bất Tử đạo nhân cái này đã từng hắc ám náo động người đề xuất có gì đó lòng thương hại. Chỉ gặp thánh ngai bên trên đột nhiên xông ra 365 đạo phù lục, chúng nổ nát vụ ra, hóa thành 365 đạo tiên quang xông vào thánh ngai trong lòng núi. Sau đó thánh ngai nứt ra, từ trong bay ra mấy khối tiên văn lưu chuyển, điểm lành ngàn vạn tiên nguyên, trong đó tất cả phong tồn lấy Bất Tử đạo nhân một phần nguyên thần. Đó lấy, trong thánh ngai lại bay ra một bộ quan tài đá, trong đó chôn giấu lấy bất tử đạo nhân thân thể. Cái này khiến bất tử đạo nhân mấy bộ phận nguyên thần điên cuồng dãy rủa, đáng hận a. Nguyên lai thân thể ta vẫn còn, mà lại gần tại cái bên. Không đợi bất tử đạo nhân phẫn hận bao lâu, thánh ngai bên trên phong thần bảng liền chốc ra xuống. Có thể nhìn thấy, tản mát ra vô tận màu vàng tiên quang phong thần bảng đem bất tử đạo nhân mấy bộ phận nguyên thần cùng thân thể cùng nhau bọc, chấn phong lên. Sau đó nó hóa thành một đạo màu vàng cầu vồng ánh sáng, trong chớp mắt xông vào tiên vực cái khe lớn sau đường thành tiên bên trong. Một bên khác, Tử Sơn, tòa này thời đại thái cổ từng được xưng là cổ hoàng sơn, cánh gần thần linh chi địa từ xưa đến nay cự nhạc ngày hôm đó nứt ra, mà hoàn toàn khôi phục vô thủy trung từ trong dâng lên, trên đó hỗn độn khí bốc lên, cũng bay thẳng đường thành tiên mà tới. Đối với Trần Minh, cái cửu u cùng kỳ lân cổ hoàng chờ đại đế cấp nhân vật đến nói, bọn hắn chỉ thấy phong thần bảng rất đột ngột xông vào đường thành tiên, đồng thời phát ra một đạo thần niệm ba động. Ai ở phía cuối con đường thành tiên? Lời vừa nói ra, lập tức nhường không ít cấm khu các chí tôn hử lạnh lên. Xem như đã từng cổ hoàng, bọn hắn có thể ngạo khí cực kỳ, dù là lúc này người bị thương nặng, cũng không phải do phong thần bảng tại trước mặt bọn hắn hiện uy phong. Toàn thân máu me đầm địa, thậm chí liền một chút mảnh xương đều lộ ra ngoài thạch hoàng càng lá nói, thử. Ngươi bất quá là một kiện bí khí thần linh mà thôi, còn nghĩ thử hỏi thiên hạ. Nhường vô thủy đến. Mà phong thần bảng biết do muốn vì chính mình chủ nhân tranh đến mấy phần uy danh, làm một miệng tranh giành là vô dụng. Cho nên nó chỉ nói là nói, trên đường thành tiên có ta một phần, làm tận bên trên một phần lực. Sau đó phong thần bảng lôi cuốn lấy bất tử đạo nhân, dọc theo vỡ vụn đường thành tiên vào, biến mất trong mắt thế nhân. Sau một khắc, vô thủy chuông cũng đến, nó cũng chui vào mênh mông bên trong hỗn độn. Tại phong thần bảng cùng vô thủy chuông biến mất về sau, dừng lại tại đường thành tiên cửa thứ nhất phế tích một đám đại đế cấp nhân vật cùng với thông qua đủ loại thủ đoạn vây xem các tu sĩ mặc dù hiếu kỳ phong thần bảng cùng vô thủy chuông tiến đánh tiên môn kết quả, nhưng đối mặt trước mắt một mảnh hỗn độn, nhưng cũng có chút không thể làm gì. Một bên khác, phong thần bảng cùng vô thủy chuông rất nhanh liền đến trước tiên môn hùng vĩ thế giới, đồng thời bay thẳng tiên môn mà đi. Tại trước tiên môn, bị phong thần bảng lôi cuốn bất tử đạo nhân bỗng nhiên nổ tung. Sau đó phong thần bảng bắt đầu thiêu đốt, vô tận chói lọi tiên đạo thần văn trong hư không vang lên con cong. Đến mức vô thủy chung, nó thì treo tại trước tiên môn không ngừng phát ra vang vọng chư thiên trung vang, đồng thời cũng tung xuống vô tận tiên đạo phát tắc. Cả hai hợp lực phía dưới, nó tia sáng thậm chí chiếu sáng mênh mông hỗn độn, nhường Trần Minh trở đại đế cấp nhân vật thậm chí là vây xem các tu sĩ nhìn thấy trước tiên môn tình hình. Sau đó, chỉ gặp trước tiên môn có dòng sông thời gian cùng không gian biển rộng các loại dị tượng hiện ra, trong đó lực lượng hóa thành đáng sợ đến cực điểm hỗn độn lực lượng, đánh vào tiên môn bên trên, đây là nhị thế tiên đế cấp lực lượng. Tình hình như thế, nhường cái cửu lũ các loại một đám đại đế cấp mọi người sắc mặt nghiêm túc. Rốt cuộc một vị đã từng uy danh hiển hách cổ hoàng bị huyết tế, từ đó khiến cho cái kia thuộc về tại vô thủy đại đế tiên đạo pháp tắc tại trước tiên môn lại xuất hiện. Luân hồi chi chủ khẽ thở dài, tốt một cái vô thủy. Thần cư chí tôn thì nói, vô thủy mặc dù không tại, nhưng nó ánh sáng chói lọi lại thông qua hắn lưu lại khí lại xuất hiện, này bằng với là vô thủy đang xuất thủ. Bất quá, liền xem như vô thủy đại đế đời thứ hai thần uy lại xuất hiện, cũng cuối cùng không làm gì được tiên môn. Chỉ gặp hùng vĩ trong thế giới, mặc dù phong thần bảng cùng vô thủy chung lực lượng tại cùng tiên môn không ngừng mà kịch liệt va chạm, nhưng tiên môn lại một mực không nhúc nhích tí nào. Thẳng đến vô thủy chung trung vang kinh động thân ở địa mạch chỗ sâu hoang tháp, tình huống đột nhiên có biến đổi. Có thể nhìn thấy, bắt đầu tinh địa mạch chỗ sâu đột nhiên tuôn ra vô tận ánh sáng, hướng phía đường thành tiên chỗ sâu bay đi. Trong đó mang theo rõ ràng mở thiên vật bị, thu hút Trần Minh các loại một đám đại đế cấp nhân vật chú ý làm bọn hắn truy tìm những thứ này ánh sáng đầu nguồn. Nhìn thấy hoang tháp thời điểm, luân hồi chi chủ cùng thạch hoàng đám người không khỏi lộ ra vẻ ý động, đều muốn đem cái này một thần bí tiên khí bỏ vào trong túi. Bất quá, bây giờ lại là đường thành tiên sự tình càng thêm quan trọng, cho nên luân hồi chi chủ đám người vẫn là đem tầm mắt quay lại đường thành tiên chỗ sâu. Theo hoang tháp phát ra ánh sáng tiếp cận tiên môn, phong thần bảng cùng vô thủy chung giống như là sớm có đoán trước đồng dạng ngừng tay tới. Trong đó, đã chỉ còn một đoàn bản nguyên phong thần bảng đem hoang tháp phát ra ánh sáng hấp thu vào, sau đó tại trước tiên môn phối hợp khai thiên tích địa, tựa hồ muốn diễn hóa một phương thế giới, không còn tiến đánh tiên môn, vô thủy chung thì từ bên cạnh trợ lực. Phong thần bảng cùng vô thủy chung cử động nhường cái cửu u các loại một đám đại đế cấp nhân vật nghi hoặc không thôi, không rõ đây là đang làm cái gì. Trần Minh ngược lại là phẩm ra điểm mùi vị đến, cái này phong thần bảng, vô thủy chung cùng hoang tháp tựa hồ tại hợp mưu diễn hóa tiên vực. Có chút đáng tiếc là, theo phong thần bảng cùng vô thủy chung không còn tiến đánh tiên môn, phương xa hùng vị thế giới bên trong cảnh tượng liền lần nữa bị mênh mông hỗn độn che giấu. Cho nên tất cả mọi người không biết, cái này phong thần bảng cùng vô thủy chung đến cùng làm ra gì đó hiệu quả. Một lúc lâu về sau, vô thủy chung một mình trở về đường thành tiên cửa thứ nhất, đồng thời từ trong truyền ra thần niệm ba động, ý vị này bọn họ nếm thử đã thất bại. Ta cũng vào không được tiên vực. Kỳ lân cổ hoàng có chút chần chờ mà hỏi thăm, ngươi là vô thủy? Hắn rõ ràng hiểu lầm gì đó, mà vô thủy chung nói, ta không phải là vô thủy, cho nên vào không được tiên vực. Lúc này, thạch hoàng lạnh lùng liếc nhìn liếc mắt vô thủy chung, có ý riêng nói, ta hiện tại ngược lại là tin tưởng, vô thủy có lẽ còn sống. Sau đó, thạch hoàng liền không cần phải nhiều lời nữa. Trong lúc nhất thời, giữa thiên địa tựa hồ yên tĩnh trở lại. Nhường vây xem các tu sĩ không khỏi hoài nghi, một thế này đường thành tiên phải chăng liền như vậy kết thúc. Nhưng rất nhanh, tây mạc trên tu di sơn nhưng là có người nói nhỏ, còn chưa kết thúc. Đạo thanh âm này mặc dù trầm thấp, nhưng lại vang vọng lục hợp bát hoang, dẫn tới Trần Minh đám người chú mục. Lập tức, một tôn cao tới hàng tỷ trượng tượng Phật từ tây mạc trong hư không nổi lên, đồng thời cấp tốc ngưng thực. Sau đó tôn tượng Phật này càng là đứng dậy, hóa thành một cái đỉnh thiên lập địa cự nhân hướng đông hoang nam vực đường thành tiên mà tới. Mà cái cựu lũ các loại một đám đại đế cấp nhân vật tiễn đưa bằng ánh mắt người khổng lồ này một bên thu nhỏ, một bên hướng đường thành tiền chỗ sâu đi tới, có chút nghị luận ầm ĩ đây là A Di Đà Phật đại đế pháp thân. Thế gian làm sao lại có vật như vậy tồn tại? Chẳng lẽ nói A Di Đà Phật đại đế còn sống hay sao? A Di Đà Phật đại đế là một cái tinh niên trường sinh pháp đại đế, hắn nếu là có gì đó kỳ lạ trường sinh biểu hiện cũng không đủ là lạ. Mặc dù A Di Đà Phật đại đế pháp thân hoàn toàn chính xác rất mạnh, chẳng khác gì là cường thịnh A Di Đà Phật đại đế ngắn ngủi lại xuất hiện, thậm chí nó tiến đánh tiên môn cảnh tượng đều xuyên thấu qua mênh mông hỗn độn lúc đó có hiện ra. Nhưng hắn trung quy là thất bại, nó tiến đánh tiên môn hành động chỉ là duy trì liên tục một hồi. Bất quá tại trong lúc này, Tây Mạc kinh biến lại vẫn còn tiếp tục. Chỉ gặp trên Tu Di Sơn cái kia từ lượng lớn tín ngưỡng niệm lực đúc thành ánh sáng màu vàng càng thêm sáng chói, mà một cái cực lớn lao tăng chẳng biết lúc nào xếp bằng ở Tu Di Sơn đỉnh chót. Người lao tăng này đỉnh đầu vạn cổ trời xanh, một mặt trách trời thương dân, hơn nữa còn cho người một loại giống như vạn cổ phía trước liền ngồi xếp bằng ở chỗ kia cảm giác. Như thế dễ thấy một vị lao tăng, tự nhiên gây nên đông đảo tu sĩ thậm chí là Trần Minh trở đại đế cấp nhân vật chú ý, cái đó là A Di Đà Phật. Hắn chân chính lại xuất hiện, mà lại cái kia huyết khí, lực lượng kia gần sóng, tựa hồ là hắn trạng thái đỉnh cao nhất, tại sao có thể như vậy? Ta nhớ tới, năm đó A Di Đà Phật đại đế chịu chúng sinh triều bái mà sinh ra một cái thần ta, từ tín ngưỡng lực đúc thành. Lao tăng kia hẳn là A Di Đà Phật đại đế thần ta, nghĩ không ra hắn cũng tồn tại xuống. Ừm. Cái này thần ta còn nắm giữ A Di Đà Phật đại đế niết bàn xá lợi xem như tiên đại Phật quả, rất bất phàm a. Lúc này, trên Tu Di Sơn có tôn giả phát ra tiếng tụng kinh, thế gian làm một khổ hải, A Di Đà Phật gần phát xuống đại hoành nguyện. Nguyện phổ độ chúng sinh, hóa hết thể kiếp nạn, nhường Phật quang vĩnh viễn chiếu rọi. Bực này vừa dứt lời, Tu Di Sơn đỉnh chóp lao tăng liền mở miệng nói, ta như thành tiên, bình thường ta tiên thổ bên trong vẫn có địa ngục, quỷ đói cùng xuất sinh tam ác đạo giả, ta tức không lấy vô thượng tiên vị. Ta như thành tiên, bình thường ta tiên thổ bên trong, chư thiên chúng sinh thọ nguyên kết thúc thời điểm vẫn có sa đoạ kinh lịch tam ác đạo giả, ta tức không lấy vô thượng tiên vị. Ta như thành tiên, bình thường ta tiên thổ bên trong, chư thiên chúng sinh vẫn có không toàn bộ có đủ màu vàng thân kẻ, ta tức không lấy vô thượng tiên vị. Vị lao tăng kia cũng chính là A Di Đà Phật đại đế không ngừng mà phát ra đại hoành nguyện. Nó âm thanh hùng vĩ vô cùng, vang vọng toàn bộ vũ trụ giả tiên. Tại thời khắc này, phàm là thế gian có Phật giáo lưu truyền hoặc là có Phật đồ tồn tại nơi tất cả đều đang phát sáng, vô tận tín ngưỡng lực tất cả đều bắt đầu hướng Bắc Đấu Tu Di Sơn tụ đến. Trong lúc nhất thời, vô lượng mưa ánh sáng màu vàng đem Tu Di Sơn bao phủ, trong đó điểm lành hàng tỷ sợi, có thể nói là tưởng hòa đến cực điểm, như là nhân gian tiên đất. Mà trên Tu Di Sơn xuống vô số Tây Mạc Phật đồ cùng với người trong Phật môn tất cả đều bái phục trên mặt đất, bọn hắn tại mưa ánh sáng màu vàng bao phủ xuống, có thể nói là thể xác tinh thần không minh, thành kính vô cùng. Lúc này, trên Tu Di Sơn vị kia tôn giả lần nữa mở miệng nói, A Di Đà Phật đại đế phổ độ chúng sinh, nguyện mang chúng ta cả giáo phi tiên, nhường tất cả Phật đồ thoát ly khổ hải, các ngươi có thể nguyện đi theo. Đối với cái này, vô số Tây Mạc Phật đồ cùng người trong Phật môn đều miệng tụng Phật hiệu, biểu thị chính mình nguyện ý A Di Đà Phật. Cuối cùng A Di Đà Phật đại đế thần ta tản mát ra ngút trời Phật uy, dưới sự thôi thúc của hắn, xem như Tây Mạc thứ nhất thánh sơn Tu Di Sơn vậy mà nhảy lên, đồng thời thu nhỏ lại hướng đường thành tiên bay tới. A Di Đà Phật đại đế thần ta đây là muốn mượn nhờ chúng sinh niệm lực, mang theo Tu Di Sơn cùng vô số Phật đồ mạnh mẽ xông tới tiên môn. Nhưng mà nhường A Di Đà Phật đại đế thần ta không nghĩ tới chính là tản ra lực lượng đáng sợ gợn xong cái cửu lũ cùng Trần Minh, nhưng là đem hắn cùng Tu Di Sơn ngăn ở trước đường thành tiên. Cái cửu lũ trầm giọng nói, đạo hữu, ngươi muốn nhờ chúng sinh niệm lực phi tiên, chúng ta không xem bảo. Nhưng lần này đi cựu tử nhất sinh, ngươi nhưng là không nên nhường vô số Phật đồ tùy ngươi cùng nhau mạo hiểm. A Di Đà Phật đại đế thần ta nghe vậy vẫn như cũ một mặt trách trời thường dân, nói, đạo hữu lời ấy sai rồi, phi tiên sự tỉnh cũng là vô số Phật đồ trong lòng mong muốn. Cho nên, chuyến này tất cả Phật đồ đều là tự nguyện đi theo mà tới. Hai vị nếu không tin, đều có thể hướng Phật đồ nhỏ hỏi ý kiến. Lời vừa nói ra, cái cửu lưu sắc mặt đã có chút xanh xám. Đối với tín ngưỡng lực, hắn cũng có chỗ nghiên cứu. Cho nên cái cửu lưu rất rõ ràng, nên tin ngẩng lực lượng dày đặt tới trình độ nhất định, liền không tín kẻ đều sẽ bị phủ lên. Mà nguyên bản tín đồ, cái kia càng là sẽ đối tín ngưỡng chi nguyên vô cùng tín phục, thậm chí có thể nói là mù quáng theo. Như thế tình huống dưới, cái cửu lưu coi như đem tất cả Phật đồ lần lượt tra tấn một lần, những thứ này Phật đồ cũng biết cam tâm tình nguyện theo A Di Đà Phật đại đế thần ta đi đến nguy hiểm, hỏi ý nó ý nguyện càng là không có chút ý nghĩa nào. Bất quá cái cửu lưu đối với loại tình huống này không có biện pháp, lại không có nghĩa là Trần Minh cũng là như thế. Cho nên Trần Minh hướng về phía A Di Đà Phật đại đế thần ta mỉm cười, nhường lao tăng kia trong lòng không tên mắt lạnh. Sau đó, Trần Minh bay đầu nhìn về phía đã bị thu nhỏ đến giống như bụi bặm vô số Tây Mạc Phật đồ. Chương 230. Đường thành tiên kết thúc chương 230, đường thành tiên kết thúc chỉ gặp Trần Minh thúc dục hoán linh quyết một chút áo nghĩa, chậm rãi nói, "Chư vị, phi tiên sự tình mặc dù tốt đẹp, nhưng liền chúng ta đều đã thất bại. Các ngươi lần này đi càng là gần như thập tử vô sinh. Các ngươi thật nghĩ được chưa?" Tại Trần Minh đặc thù tiếng nói phía dưới, A Di Đà Phật đại đế sắc mặt lập tức biến đau khổ, vô số bị tín ngưỡng lực phủ lên Tây Mạc Phật đồ thì hào hào thanh tỉnh lại. Trừ sớm đã tín ngưỡng đâm sâu vào Phật đồ, bộ phận bèn bèn tín ngưỡng hướng thiện lý niệm Phật đồ nhóm cuối cùng bắt đầu suy nghĩ, đến cùng muốn hay không cùng A Di Đà Phật cùng đi mạo hiểm. Chỉ là một cái mắt, cảm nhận được Trần Minh cùng cái cửu u mênh mông quần quần uy áp bộ phận này, Phật đồ liền đánh tới chống lui quân, hào hào lên tiếng nói, ta không đi, thả ta ra ngoài. Thấy thế, Trần Minh đầu tiên tại trong lòng bàn tay của mình mở ra một cái tiểu thế giới. Sau đó hắn liền vận dụng cực đạo trực tiếp đem bộ phận này Phật đồ từ Tu Di Sơn chuyển rời đến trong lòng bàn tay của mình thế giới bên trong. Mà tại Thạch Hoàng cùng Luân Hồi Chi Chủ đám người xem ra, không ít Phật đồ chỉ là trên thân không tên xuất hiện màu tím bẩm ánh huỳnh quang, sau đó bọn hắn liền bị chuyển rời đi, trên Tu Di Sơn cái kia vô lượng nghiệp lực cùng siêu cự hình đế trận giống như không tồn tại. Thủ đoạn như thế lại tăng thêm vừa rồi không tên tiếng nói, để bọn hắn trong lòng đối Trần Minh kiêng kỵ càng sâu. Một bên khác, Trần Minh vứt xong trên Tu Di Sơn những cái kia từ chúng mà đến kẻ hồ đồ về sau, liền quay đầu nhìn về phía cái Cửu U, gật gật đầu. Sau đó cái Cửu U than nhẹ một tiếng, cùng Trần Minh cùng một chỗ nhường đường ra. Đối với cái này, A Di Đà Phật đại đế thần ta một mặt đau khổ tụng nói, A Di Đà Phật. Lập tức, hắn mang theo giới chướng Tu Di Sơn, trực tiếp hướng đường thành tiên chỗ sâu mà đi. Mà trên Tu Di Sơn, lưu lại Phật đồ vẫn là phần lớn. Không bao lâu, mênh mông trong hỗn độn liền có vô tận ánh sáng sáng chói xuyên thấu mà ra, đồng thời còn có chúng sinh tụng niệm A Di Đà Phật âm thanh xa xa truyền tới. Rõ ràng, A Di Đà Phật đại đế thần ta cùng Tu Di Sơn ngay tại xung kích tiên môn. Trong đó, trận ánh sáng kia mũi nhọn nhường cái Cửu U đám người đại đế cấp nhân vật đều thấy không rõ trước tiên môn tình hình. Trần Minh cũng chỉ có thông qua cực đạo nhận biết, mới có thể dò xét tới đó đến tuột cùng xảy ra chuyện gì. Không thể không nói, toàn bộ thế giới giả thiên năm tháng dài đằng đẵng tích lũy lại đến Phật giáo niệm lực thực tế là quá khủng bố, đây là bị hữu hiệu thu thập lại chúng sinh lực lượng. Cho nên tại vô lượng Phật dạy niệm lực gia trì phía dưới, liên ẩn chứa có bộ phận tiên vương cấp đại đạo tiên môn, đều bị A Di Đà Phật đại đế cùng Tu Di Sơn đánh cho rung động liên tục. Trong lúc đó, tiên môn ngẫu nhiên mở ra trong khe cửa còn có mảng lớn như lông vũ màu trắng mưa ánh sáng tiết lộ mà ra. Cái này không chỉ nhường trên Tu Di Sơn vô số Phật đồ càng thêm cùng nhiệt, làm một chút mưa ánh sáng truyền đến đường thành tiên cửa thứ nhất thời điểm, càng làm cho cái Cửu Vũ chờ đại đế cấp nhân vật lộ vẻ xúc động. Kỳ lân của hoàng, đây là thành tiên sao? Lại có như vậy dị tượng? Mà Trần Minh nói, không có, chỉ là bọn hắn dung chuyển tiên môn. Nói đi, Trần Minh còn đem chính mình cảm giác được cảnh tượng hình chiếu ra tới. Tại cái kia hình ảnh bên trong, tiên môn mặc dù có chút lắc lư, nhưng chung quy là không có nhận hư hao. Mà trên Tu Di Sơn vô lượng Phật dạy niệm lực cũng đã bị tiêu hao không ít, chỉnh thể không có phía trước như vậy sáng chói. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, tiếp tục như vậy, Phật môn là không có hy vọng công phá tiên môn. A Di Đà Phật đại đế thần ta cũng rõ ràng đạo lý này, cho nên hắn quyết tâm liều mạng một lần. Theo Tu Di Sơn biến cực điểm sáng chói, thậm chí nó ngọn núi nội bộ tích lũy tín ngưỡng niệm lực cũng bắt đầu bị vận dụng thời điểm, toàn bộ Tây Mạc Phật môn hướng tiên môn đánh ra có thể dung chuyển tiên vực một kích. Tại đây một kích ảnh hưởng dưới, Trần Minh cực đạo nhận biết đều cơ hồ mất linh, cho nên hắn hình chiếu ra hình ảnh biến rất mơ hồ. Mà đường thành tiên cửa thứ nhất phế tích cũng bị rất nhanh nồng đậm niệm lực mưa ánh sáng cùng phi tiên mưa ánh sáng bao phủ, ngay tại vây xem các tu sĩ cho là Phật môn đã thành công thời điểm, Trần Minh chờ đại đế cấp nhân vật nhưng là cảm thấy chỗ không ổn, bởi vì có chúng sinh ai ca cũng chuyển tới. Sau đó, không ít nuốt máu Tu Di Sơn mảnh vỡ từ mênh mông trong hỗn độn cực tốc bay ra, nhường luân hồi chi chủ đám người hào hào tránh lui, vẫn là Trần Minh cùng cái Cửu U đám người ra tay, đem những thứ này đáng sợ mảnh vỡ ngăn lại, không nhường chúng lan đến gần Bắc Đầu Tinh. Trong đó, thậm chí có một khối đại lôi âm tự bảng hiệu mảnh vỡ trực tiếp cắm ở đường thành tiên cửa thứ nhất bên trên phế tích. Đó lấy chính là chia 5 x 7, nhưng còn bảo lưu lấy đại khái hình núi Tu Di Sơn từ trong hỗn độn bay ra. Có thể nhìn thấy, trên Tu Di Sơn đã là một mảnh máu me đầm địa cảnh tượng. Kia là từ A Di Đà Phật đại đế cùng vô tận chúng sinh máu sen lẫn mà thành thảm trạng, có thể nói là nhìn thấy mà giật mình, cực kỳ kinh người. Thanh Vân đại đế run giọng nói, đây là một trận hòa lớn, vô biên thảm kịch a. Kỳ Lân cổ hoàng cũng nói, toàn bộ Tây Mạc, ngàn tỷ giặm Phật quốc, tất cả Phật đồ. Chán, là phần lớn Phật đồ chết hết. Kỳ Lân cổ hoàng đang nói chuyện, không khỏi đưa ánh mắt nhìn về phía còn bị Trần Minh kéo lên thế giới trong tay. Nơi đó đông đảo Phật đồ nhóm lúc này có thể nói là sắc mặt trắng bệnh, rõ ràng bị bực này thảm trạng dọa sợ. Liên thần tiêu cổ hoàng cũng là thần sắc lộ vẻ xúc động, bực này thảm trạng bọn hắn những thứ này cổ hoàng cũng rất ít nhìn thấy. Mà tại tàn tạ đế trận bản năng dẫn dắt phía dưới, Tu Di Sơn vượt qua một đám đại đế cấp nhân vật, một lần nữa trở lại Tây Mạc. Nhưng từ một ngày này bắt đầu, Tu Di Sơn liền không còn có ánh sáng cùng sinh cơ, chỉ là thỉnh thoảng sẽ có quỷ hồn tiếng tụng kinh truyền ra, dẫn tới Tây Mạc may mắn còn sống sót người thoá mạ cùng mâu thuẫn. Lúc này, Trần Minh hình chiếu ra hình ảnh cuối cùng biến tương đối bình thường. Một đám đại đế cấp nhân vật cùng với vây xem các tu sĩ đều có thể nhìn thấy, lúc này tiên môn bên trên rõ ràng xuất hiện một đạo trưởng ấn cùng không ít khe hở, nhưng chung quy là không có bị kích phá. Trung quanh ngược lại là một mảnh sạch sẽ, bởi vì tất cả máu tươi cùng hài cốt đều bị vừa rồi cái kia đáng sợ mà hỗn loạn gợn sóng mẫn diệt đến không còn một mảnh. Như thế tình hình, lập tức dẫn tới cái Cửu Vũ chờ đại đế cấp nhân vật hai thán. Ai, liên mượn tới chúng sinh lực lượng Phật môn đều bại, còn có ai có thể đánh đến đi vào? Nói cho cùng vẫn là muốn làm đời người thành đạo tấn thăng làm chân tiên, mới có thể thông qua cái kia đạo tiên môn. Mà nghe lời này, Trần Minh trong lòng nổi lên một tia gợn sóng, kỳ thực nếu là Phật môn như vậy lượng lớn nghiệp lực có khả năng để cho hắn sử dụng, hắn có lòng tin đi đánh vỡ cái kia đạo tiên môn, từ đó lật thành một đầu chúng sinh đều có thể thành tiên chân chính đường thành tiên. Nhưng cái này ý niệm vẹn vẹn chỉ là một cái thoáng mà qua, bởi vì Trần Minh rất rõ ràng, thế gian có quá nhiều không đáng hắn đi viện trợ người, cho nên như thế đường thành tiên hắn cuối cùng sẽ không đi lật thành. Tại một đám đại đế cấp nhân vật thậm chí vây xem các tu sĩ nỗi lòng ngàn vạn thời điểm, tiên vực cái khe lớn nhưng là bắt đầu chậm rãi khép kín. Bởi vì Phật môn tiến đánh tiên môn ảnh hưởng còn lại, chung quy là đem nguyên bản đã vỡ vụn đường thành tiên đánh gãy. Một thế này đường thành tiên kết thúc. Trần Minh mấy người cũng rất nhanh phát hiện một điểm này, cho nên bọn hắn rời đi đường thành tiên cửa thứ nhất phế tích, chậm rãi trở lại thế giới giả thiên bên trong. Trong đó, Thanh Vân đại đế, Kỳ Lân cổ hoàng cùng Thần Tiêu cổ hoàng tràn đầy vẻ cô đơn, chung quanh không ít người vây xem cũng là liên tục thở dài. Thậm chí nếu không phải một thế này, đường thành tiên chí ít nhường giả thiên tu sĩ nhóm hiểu rõ đến đường thành tiên hư thực, lúc này thế giới giả thiên bên trong đã là than thở liên tiếp. Lúc này, Thạch Hoàng hơi nghi hoặc một chút xoay người nhìn lại, nói, kỳ quái, trường sinh lão quỷ kia đâu? Phía trước hắn cũng không có chết. Lời vừa nói ra, cũng dẫn tới Trần Minh đám người xoay người nhìn lại. Trường sinh tiên tôn phía trước hoàn toàn chính xác không chết, nhưng hắn tại tới gần đường thành tiên cửa thứ nhất thời điểm, trở về, tựa hồ là muốn phải nghiệm chứng một chút gì đó. Cho nên cho đến bây giờ, trường sinh tiên tôn cũng không có lộ diện. Tại mọi người trong khi chờ đợi, tiên vực cái khe lớn tựa hồ khép kín đến càng nhanh. Mà Trần Minh thừa này nhàn rỗi, đem thế giới trong tay đông đảo sinh linh đưa về Tây Mạc. Một lúc về sau, theo hỗn độn có chút hiện động, trường sinh tiên tôn khí tức xuất hiện lần nữa. Bất quá cũng chính là tại lúc này, bắt đầu tinh vực ngoại đột nhiên có một tôn vỡ vụn đỉnh đồng xông vào tiên vực bên trong khe hở. Có thể nhìn thấy, cái này đỉnh đồng vết gì loang lổ, đâu đâu cũng có động, dưới đáy cùng chân vạc càng là một điểm không có, như là một cái vỡ vụn bạc nước. Nhưng nó nhưng là thành tiên đỉnh một phần, mà lại trọn vẹn 1/3 nhiều như vậy, cùng Diệp Phàm trên tay thành tiên đỉnh cơ hồ một cái sức nặng. Lúc này, tàn tạ thành tiên đỉnh đã triệt để khôi phục, bắn ra kinh thế tiên quang. Mà lại nó càng là tại thiêu đốt, đây là muốn tự bạo dấu hiệu. Ngay tại lúc đó, bên trong bầu trời sao còn truyền đến một đạo tràn đầy căm hận gầm thét, trường sinh thiên tôn, ngươi nên mất mạng. Đối với thiên đỉnh đến nói, ngươi là một cái không thể tha thứ tội nhân. Vương ngoại không ít tu sĩ nhận ra gầm thét người thân phận, thấp giọng lẩm bẩm, là thần tổ trước người, nghe đồn bọn hắn là thiên đỉnh di tộc. Bây giờ vừa nhìn, quả nhiên không giả. Chỉ gặp một cái giận dựng tóc gáy lao giả cùng tóc trắng kiếm thần đang đứng cùng một chỗ, tàn tạ thành tiên đỉnh chính là hai người liên thủ đánh ra. Trong đó, lão giả kia là thần tổ trước đời trước cao nhất chủ thần, tóc trắng kiếm thần thì là đương nhiệm cao nhất chủ thần. Lão giả, lại hoặc là nói là lão thần lúc này tiếp tục giận dữ hét, như không có ngươi, thiên đỉnh làm sao lại vỡ, đế tôn cũng không biết thất bại. Vạn cổ tội nhân, đừng muốn tiếp tục kéo dài hơi tàn, mất mạng đi thôi. Trận này vừa dứt lời, trong chớp mắt đã tiếp cận trường sinh thiên tôn tàn tạ thành tiên đỉnh liền đống nhiên nổ tung. Cử động lần này không chỉ nhường nguyên bản đã bị thương trường sinh thiên tôn nhận mánh kích, còn nhường bộ phận đường thành tiên cũng hoàn toàn tan vỡ ra. Cho nên, lúc này tiên vực khe hở bên trong có thể nói là hỗn loạn tương bừng. Trong đó còn có đông đảo tiên quang, đường thành tiên mảnh vỡ cùng thành tiên đỉnh mảnh vỡ vẩy ra, mắt thấy là phải đem bắt đầu tinh thai hỏa một lần. Lúc này, Trần Minh ra tay. Chỉ gặp hắn mở ra tay cầm một khép, những cái kia tiên quang, đường thành tiên mảnh vỡ cùng thành tiên đỉnh mảnh vỡ liền tại màu tím bầm ánh huỳnh quang bọc vào hướng hắn tụ đến. Mà lại Trần Minh động thủ mục đích là hướng phía thành tiên đỉnh mảnh vỡ đi, cho nên tiên vực trong vết nứt thành tiên đỉnh mảnh vỡ cũng ào ào bị tụ lại mà đến, từ đó tại Trần Minh trên lòng bàn tay một lần nữa tạo thành một cái tàn tạ thành tiên đỉnh. Có thể nhìn thấy, cái này tàn tạ thành tiên đỉnh so trước đó càng vỡ vụn, nhưng Trần Minh cơ hồ là đem nó tất cả linh kiện cho tìm trở về. Nhìn xem Trần Minh trên lòng bàn tay tàn tạ thành tiên đỉnh, Thạch Hoàng cùng Luân Hồi chi chủ đám người cảm thấy tiếc nuối. Bọn hắn nguyên bản cũng nghĩ thu thập một chút thành tiên đỉnh mảnh vỡ, nhưng không biết làm sao Trần Minh động thủ quá nhanh, đến mức căn bản không có phần của bọn hắn. Một bên khác, mặc dù Trường Sinh Thiên Tôn tổn thương càng thêm tổn thương, nhưng hắn trung quy là am hiểu nhất chữa thương cổ thiên tôn, cho nên hắn sống tiếp được. Chỉ gặp Trường Sinh Thiên Tôn chậm rãi từ hỗn độn loạn lưu bên trong đi ra, mặc dù hắn toàn thân đều đã rách rách dưới dưới, gần như không thành hình người, nhưng cả người không tính tràn đầy huyết khí còn tại thiếu đốt, vì chính mình trị liệu thương thế. Mà lại Trường Sinh Thiên Tôn càng là ngẩng đầu nhìn về phía Bắc Đấu Tinh vực Thái Dương Tinh, muốn hút nạp nơi đó Thái Dương lực lượng vì chính mình bổ sung tinh khí. Nhưng một hồi màu tím bằng ánh huỳnh quang kịp thời đem Bắc Đấu Tinh vực Thái Dương Tinh bảo vệ, nếu không nó tất nhiên sẽ bị Trường Sinh Thiên Tôn hút khô. Trường Sinh Thiên Tôn quay đầu nhìn về phía Trần Minh, trầm giọng nói: "Ngươi đây là gì ý?" "Trần Minh, cái này Bắc Đấu Tinh vực Thái Dương Tinh, ta bảo đảm, ngươi muốn hấp thu Thái Dương thần có thể, liền phải đi cái khác không sinh mệnh tinh vực." "Trường Sinh Thiên Tôn, thử, thật sự là xen vào việc của người khác." Mặc dù Trường Sinh Thiên Tôn nói chuyện không chút khách khí, nhưng hắn cuối cùng không dám kéo lấy gần như sụp đổ thân thể cùng Trần Minh phát sinh xung đột, cho nên hắn chỉ có thể điên cuồng hút vào thế giới giả thiên vọt tới vũ trụ thần năng, chậm thở ra một hơi. Sau đó, Trường Sinh Thiên Tôn mới đi ra khỏi tiên vực khe hở bao phủ khu vực, trở lại thế giới giả thiên bên trong. Lúc này, Ngoan Nhân Đại Đế ra tay. Chỉ gặp nàng tay trắng vỗ một cái, liền đem còn lại đường thành tiên triệt để đập nát, khiến cho tiên vực khe hở triệt để đã mất đi chèo chống, từ đó nhanh chóng bế hợp. Ngay tại cái này đường thành tiên gần triệt để kết thúc tình trạng nguy cấp, Vô Thủy Trung nhưng là đột nhiên xông vào tiên vực bên trong khe hở, tựa hồ muốn vĩnh chấn đường thành tiên. Vô Thủy Trung một cử động kia, nhường cái cửu u các loại một đám đại đế cấp nhân vật trong lòng sinh ra đủ loại suy đoán, những suy đoán này tất cả đều chỉ hướng Vô Thủy Đại Đế lưu lại cái khác lưu tính. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Vô Thủy Trung theo tiên vực khe hở triệt để khép kín, mà tiêu tan mất trên thế gian. Đường thành tiên kết thúc, đến phiên nhân vật chính chân chính phát lực thời điểm. Chương 231, thứ 9 thuật, hỗn độn diễn sinh chương 231, thứ 9 thuật, hỗn độn diễn sinh tại tiên vực khe hở triệt để khép kín về sau, tất cả mọi người đều có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác, nhường giữa thiên địa nhất thời yên tĩnh vô cùng. Bất quá rất nhanh, có tu sĩ cả kinh kêu lên, "Thử Sơn, Vô Thủy Kinh." Các tu sĩ phần lớn đều không đốc, cho nên tại Vô Thủy Trung đội vàng trấn áp đường thành tiên thời điểm, bọn hắn liền đánh tới Vô Thủy Kinh chủ ý, liền Thạch Hoàng cùng Luân Hồi chi chủ mấy người cũng đối Vô Thủy Kinh cảm thấy hứng thú, cho nên bọn hắn đưa ánh mắt nhìn về phía thân ở Đông Hoang Bắc vực Tử Sơn. Đáng tiếc là, sớm tại Vô Thủy Trung cùng Phong Thần bảng xung kích tiên môn thời điểm, ghi lại Vô Thủy Kinh thạch thư liền mang theo lấy đế là sẽ nữ thánh xương đầu, lặng yên không một tiếng động biến mất. Mà lại Vô Thủy Kinh thạch thư còn mở ra hoàn chỉnh khi tiên trận văn, ngăn cách tất cả mọi người đối với nó thôi diễn, cho nên Thạch Hoàng cùng Luân Hồi Chi Chủ đám người cuối cùng chỉ thấy Liêu Không Đung đưa bên trong Tử Sơn. Mắt thấy thu hoạch Vô Thủy Kinh vô vọng, Thạch Hoàng cùng Luân Hồi Chi Chủ mấy người cũng không buồn. Bởi vì bọn hắn bây giờ còn có càng khẩn yếu hơn vấn đề muốn đối mặt, đó chính là như thế nào sinh tồn tiếp vấn đề. Kinh lịch đường thành tiên sóng gió về sau, Thạch Hoàng đám người mệnh nguyên đã tiêu hao rất nhiều, mà lại tiên đài khe hở truyền đến đâm nhói cảm giác nói cho bọn hắn cần vì chính mình bổ sung mệnh nguyên và giảm bớt tiên đài khe hở huyết trương. Mà đối với sớm đã từng nuốt bất tử thần dược cấm khu các chí tôn đến nói, bây giờ chỉ có chúng sinh sinh mệnh lực lượng mới có thể vì bọn họ bổ sung mệnh nguyên hoặc là làm dịu tiên đài khe hở huyết trương. Nhưng loại hành vi này, chú định sẽ không bị Trần Minh cùng cái cựu lũ cho phép. Cho nên Trường Sinh Tiên Tôn, Thạch Hoàng, Luân Hồi Chi Chủ, Thần Khư Chi Chủ, Quang Ám Chí Tôn cùng Khí Thiên Chí Tôn chờ 6 vị cấm khu chí tôn đều đưa ánh mắt nhìn về phía Trần Minh cùng cái cựu lũ lúc này, trong hoang cổ cấm địa đại đế cấp các nhân vật chia 4 phương đội ngũ, trong đó Trần Minh cùng cái cựu lũ là một phương, Kỳ Lân cổ hoàng, Thần Tiêu cổ hoàng cùng Thanh Vân đại đế cũng là một phương. Còn nữa, Ngoan Nhân đại đế cùng Đại Thành Thánh Thể Chu Dục lại là một phương, cuối cùng chính là Thạch Hoàng chờ 6 vị cấm khu chí tôn phía kia. Kỳ Lân cổ hoàng phía kia bị Trần Minh nhân huệ, mặc dù bọn hắn không đến mức vì Trần Minh liều mạng, nhưng nếu là Trần Minh bị vây công, bọn hắn bao nhiêu sẽ giúp điểm bận điệu. Mà Đại Thành Thánh Thể Chu Dục cùng Trường Sinh Thiên Tôn có thủ, bởi vì Trường Sinh Thiên Tôn đã từng là địa phủ đứng đầu, chính là hắn cùng địa phủ Thông Thiên Minh bảo hợp lưu, cho thánh thể nhất mạch xuống nguyên lần rửa, dẫn đến thánh thể tuổi già đều là sẽ phát sinh không rõ. Mà lại Trường Sinh Thiên Tôn vào ở Tiên Lăng, trở thành Tiên Lăng đứng đầu về sau, cũng cùng Đại Thành Thánh Thể Chu Dục phát sinh qua kịch liệt xung đột, song phương có thể nói là tử thủ, cho nên Đại Thành Thánh Thể Chu Dục cùng Ngoan Nhân Đại Đế phía kia cũng coi là Trần Minh một phương bằng hữu. Dạng này vừa nhìn, Thạch Hoàng chờ 6 vị cấm khu chí tôn mặc dù nhân số là trong chẳng nhiều nhất một phương, nhưng là sẽ bị còn lại tam phương vây công tồn tại. Bất quá, Trần Minh nhưng cũng chưa hẳn cần Kỳ Lân cổ hoàng cùng Đại Thành Thánh Thể Chu Dục đám người hỗ trợ là được. Chỉ gặp Trần Minh đối ẩn ẩn đứng chung một chỗ Thạch Hoàng chờ 6 vị cấm khu chí tôn nói, nhìn bộ dáng của các ngươi, là lại nghị phát động hắc ám náo động, thôn phệ chúng sinh vì chính mình kéo dài mạng sống đi. Lời vừa nói ra, Thạch Hoàng cũng trực tiếp nói, không sai, nuôi thả những cái kia sâu kiến nhiều năm như vậy, cũng nên thu hoạch một gốc dạng. Người tốt nhất thức thời điểm, không muốn ngăn cản chúng ta. Mặc dù sớm coi đoán trước, nhưng cái cửu lũ nghe vậy vẫn là không nhịn được đối Thạch Hoàng đám người trợn mắt nhìn, mà Đại Thành Thánh Thể Chu Dục cũng là thần sắc bất thiện. Đến mức vây xem các tu sĩ càng là sắc mặt kỳ biến, hắc ám náo động loại này hạo kiếp truyền thuyết trong tinh không cũng là lưu truyền đã lâu, nhường các tộc kinh sợ không thôi. Bây giờ phát hiện hạo kiếp khả năng phát sinh, bọn hắn tự nhiên hoảng. Cho nên, vây xem các tu sĩ không khỏi đem hy vọng ánh mắt nhìn về phía Trần Minh cùng cái cửu lũ, hy vọng hai vị này đương thời đại đế một dạng nhân vật có khả năng cứu bọn họ ở nước lửa bên trong. Mà Trần Minh chính sâu kín nhìn xem Thạch Hoàng, đồng thời đột nhiên thở dài nói, "Ai, ngươi liền không thể ước lượng một chút mình thực lực, lại phóng đại lời nói sao? Mà thôi, ta ngược lại là nghĩ hỏi tại chỗ các vị một vấn đề. Trừ tiến vào tiên vực bên ngoài, chúng ta liền thật không có tại đây nhân gian trường sinh biện pháp sao?" Trần Minh lời nói cơ hồ khiến tại chỗ tất cả đại đế cấp nhân vật cùng với vây xem các tu sĩ đều hơi nhướng mày, liền Ngoan Nhân đại đế cũng không khỏi đưa ánh mắt dừng lại tại Trần Minh trên thân. Vấn đề này có thể nói là bối rối thế giới giả thiên từ xưa đến nay vô số các tu sĩ, vì có thể đủ ở nhân gian trường sinh, vô số tu sĩ thậm chí là thiên tôn, cổ hoàng cùng nhóm đại đế kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên thử nghiệm trường sinh pháp, nhưng bọn hắn cuối cùng cơ hồ đều thất bại. Chỉ có Ngoan Nhân đại đế cùng đế tôn những thứ này đi tại hồng trần tiên trên đường người, mới gian nan tại đây nhân gian trường tồn xuống. Đến mức tuyệt đại đa số các tu sĩ đều đem trường sinh hy vọng đặt ở trên đường thành tiên. Nhưng đường thành tiên thành tiên danh ngạch ít đến thương cảm không nói, mà lại triệu năm mới mở ra một lần, thực tế là nhường đông đảo các tu sĩ tuyệt vọng. Sau đó, Trường Sinh Tiên Tôn mở miệng trả lời Trần Minh vấn đề, tự nhiên không có, nếu không chúng ta tội gì tự chém một đao, tự tu tại cấm khu bên trong, chỉ vì chờ đợi đường thành tiên mở ra. Trần Minh ngược lại hỏi, như thế chúng ta đến cùng khiếm khuyết gì đó, mới vô pháp ở nhân gian trường sinh. Trường Sinh Tiên Tôn thở dài nói, tự nhiên là thật chính tiên khí bên trong ẩn chứa trường sinh vật chất, loại kia vật chất chúng ta Cửu Thiên Tôn đã từng đau khổ nghiên cứu cùng nếm thử sao chép qua, nhưng đều thất bại. Những cấm địa khác các chí tôn nghe vậy, trên mặt cũng đầy là vẻ tiếc nuối, chuyện thế này bọn hắn đều từng làm qua. Lúc này, Trần Minh lại đột nhiên nói, thế nhưng là ta thành công. Ngoan Nhân đại đế, một đám cấm khu các chí tôn, cái tiểu lưu, vây xem các tu sĩ thậm chí là ở xa sâu trong tinh không nhan như ngọc đám người, hả? Hả? Không đợi những người này quá nhiều kinh ngạc hoặc là nói thêm cái gì lời nói, chỉ gặp Trần Minh trên tay đột nhiên hiện ra một sợi sinh ra từ thế giới giả thiên bản thân chân chính tiên khí. Phải biết, thế giới giả thiên đã từng là một người có thể cùng tiên vực ngồi ngang hàng thế giới, bản thân cũng là có khả năng sinh ra tiên khí. Chỉ bất quá thế giới giả thiên hiện tại thân chỗ thời đại mạt pháp, cho nên thế gian mới không có tiên khí sinh ra. Nhưng không chịu nổi Trần Minh thông qua thủ đoạn đặc thù, thôi động thế giới giả thiên lần nữa sinh ra một chút tiên khí, mà Trần Minh trong tay một sợi liền đến bắt nguồn từ đây. Đón lấy, nồng đậm giới ngoại hỗn độn khí liền hiện lên ở Trần Minh trong lòng bàn tay, đem cái kia một sợi bị màu tím bẩm ánh huỳnh quang phù hộ chân chính tiên khí bao phủ. Cho đến đông đảo giới ngoại hỗn độn khí bị Trần Minh thu nạp tại một cái viên cầu kích cỡ tương đương không gian, Trần Minh liền bắt đầu động tác kế tiếp. Theo một đạo có chứa rõ ràng mở thiên vận bị tiên quang lướt qua, Trần Minh trên lòng bàn tay viên cầu trong không gian liền phát sinh một trận khai thiên tích địa. Trong đó hỗn độn khí diễn sinh ra đủ loại lượng lớn tiên thiên nguyên khí, khiến cho viên cầu không gian biến ánh sáng muôn màu. Sau đó, Trần Minh trung quanh vạn đạo cộng minh thanh âm càng thêm hùng vĩ, mà viên cầu trong không gian hỗn loạn nguyên khí nhóm tựa hồ cũng nhận ảnh hưởng, từ đó bắt đầu huyền ảo lại có thứ tự lưu truyền. Lúc này, vô số tu sĩ thậm chí là đại đế cấp các nhân vật tất cả đều tầm mắt sáng rực nhìn chằm chằm Trần Minh trên lòng bàn tay viên cầu không gian. Nơi đó nghiêm nhiên thành một cái vô thượng đan lô, muốn bị thế gian này tất cả các tu sĩ luyện được một phần trường sinh hy vọng tới. Không bao lâu, theo viên cầu trong không gian luồng thứ nhất nhân tạo tiên khí sinh ra, viên cầu trong không gian lượng lớn tiên tiên nguyên khí liền nhanh chóng lộ sắc thành đồng dạng chân chính tiên khí. Như thế tình hình nhường vây xem tất cả đại đế cấp các nhân vật trong mắt bắn ra kinh thế ánh mắt, mà lại bắt đầu sáu cái sinh mệnh cấm khu thậm chí là sâu trong tinh không bá thể tổ động cùng địa phủ càng là có long trời lở đất gợn sóng truyền ra. Giờ khắc này, thế giới giả thiên bên trong tất cả đại đế cấp các nhân vật đều bị kinh động. Sau đó, chính là tất cả thế giới giả thiên các sinh linh đều bị kinh động. Chỉ gặp một hồi chiếu rọi xưa và nay tiên quang chợt hiện ra ở đời, sau đó chính là đầy trời trắng loãng mưa ánh sáng rơi xuống, càn quét toàn bộ thế giới giả thiên. Trong lúc đó còn có trời giáng cam lâm, suối thần phun trào ra khỏi mặt đất, hư không sinh kim liên chờ đông đảo tường thụy hiện ra. Tình cảnh này, nhường vô số tu sĩ run giọng nói, phi tiên. Ánh sáng, đây là phi tiên ánh sáng. Vì thế giả trước tuổi truyền phi tiên ánh sáng a. Vào giờ phút này, toàn bộ thế giới giả thiên đều sôi trào. Nhưng mà Trần Minh nhưng lại chưa dừng lại động tác, chỉ gặp viên cầu trong không gian lượng lớn tiên khí bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được áp xúc lên. Rất nhanh, trong đó lượng lớn tiên khí liền bị áp xúc thành một viên lớn chừng trái nhãn trắng loan đan dược. Làm Trần Minh trên lòng bàn tay viên cầu không gian hóa thành lực lượng không gian hòa tan ra, bị dáng lành lượn lờ trắng loãng tiên đan liền chính thức hiện thế. Theo viên này tiên đan bại lộ tại thế giới giả thiên bên trong, một đóa ánh sáng muôn màu tiên liên đống dưng nổi lên, đem trắng loãng tiên đan nâng lên. Mà lại, tiên đan trung quanh càng là có 9 cái huyền chuyển bông lung thân ảnh nổi lên, vây quanh tiên đan làm phi tiên trạng thái. Nhàn rỗi xuống tới Trần Minh, lúc này mới có thời gian đánh giá trung quanh kinh thế dị tượng. Mặc dù phía trước ẩn ẩn có suy đoán, nhưng chân chính nhìn thấy cái này thành tiên ánh sáng thời điểm, Trần Minh vẫn còn có chút kinh ngạc. Quả nhiên, hắn thứ 9 bí thuật cấm kỵ tại cơ bản sau khi hoàn thành, làm chính thức thử nghiệm sẽ náo ra trước nay chưa từng có động tĩnh tới. Lúc này, đứng tại Trần Minh bên người cái cựu Vũ run giọng nói, "Trần Minh, ngươi là thế nào làm đến?" Một câu nói kia có thể hỏi ra tất cả vây xem các tu sĩ tiếng lòng, làm cho tất cả mọi người đều không khỏi dựng thẳng lên lỗ tai, chờ đợi cái này giật mình đợi bí mật đáp án. Mà Trần Minh mỉm cười, nói, "Ta không phải là cùng ngươi đề cập qua sao? Gần nhất ta tại khai sáng ta thứ 9 thuật, đây chính là thành quả." Đang nói chuyện, Trần Minh còn lung lay trên tay trắng loãng tiên đan. Thấy bây xem các tu sĩ có loại nghĩ hô to đổ vô lễ xúc động. Cái cửu lũ còn có chút si ngốc nhìn xem Trần Minh trên tay tiên đan, không khỏi hỏi, đó là cái gì thuật? Trần Minh chậm rãi nói, ta cho nó lấy tên. Hỗn độn diễn sinh. Hỗn độn diễn sinh, Trần Minh thứ 9 bí thuật cấm kỵ, nó nguyên lý cũng là rất đơn giản. Đầu tiên muốn thông qua phương pháp đặc thù, làm cho hỗn độn thể đối vạn đạo cộng minh đạt tới một loại cực điểm tỉ mỉ trình độ. Sau đó, hỗn độn thể mới có thể cùng cấu thành vật chất đông đảo phức tạp nguyên khí sinh ra rõ ràng của mình. Lúc này lại sáng tạo một trận khai thiên tích địa, khiến cho trong đó đông đảo tiên thiên nguyên khí toàn bộ bị hỗn độn thể cùng mô bản vật chất loại này cộng minh chô phủ lên. Cuối cùng, những thứ này tiên thiên nguyên khí nhóm liền sẽ tự chủ diễn sinh ra cùng khuôn mẫu vật chất hoàn toàn giống nhau vật chất tới. Có thể nói, có hỗn độn diễn sinh cái này bí thuật cấm kỵ về sau, chỉ cần chút ít vật chất xem như mô bản, Trần Minh liền có thể dựa vào hỗn độn diễn sinh phòng chế ra thế gian tất cả vật chất. Trong đó, liền bao quát có thể để cho toàn bộ sinh linh tuổi thọ trên diện rộng tăng trưởng trường sinh vật chất. Bất quá, hỗn độn diễn sinh nguyên lý mặc dù đơn giản, nhưng trong đó phương pháp đặc thù nhưng là rất nhiều chú ý tuyệt đại đa số tình huống dưới hỗn độn thể là không có cách nào cùng nhỏ bé vật chất sinh ra rõ ràng của mình, cho nên cũng có trách nghiên cứu qua hỗn độn thể cổ thiên tôn hoặc là đã từng nắm giữ hỗn độn thể ngoan nhân đại đế đều không nghĩ tới trường sinh vật chất còn có thể dùng loại biện pháp này phục chế. Quan trọng hơn chính là ngoan nhân đại đế mấy người cũng không có cách nào thôi động thế giới giả thiên lần nữa sinh ra bản thổ tiên khí tới. Lúc này trường sinh thiên tôn mở miệng nói ra, tốt, khá lắm tiểu bối, vậy mà kinh diễm đến đây, ta cái này trường sinh thiên tôn tên tuổi nhường cùng ngươi cũng không sao. Ra điều kiện đi, ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng cho chúng ta luyện chế loại kia trường sinh tiên đan? Trần Minh, ta nhớ ngươi hiểu lầm gì đó, ta luyện chế bực này tiên đan là vì rõ ràng nói cho thế nhân, thế gian cũng không phải là chỉ có tiến vào tiên vực loại này trường sinh pháp. Nhưng đừng nói cho các ngươi luyện chế tiên đan, các ngươi những thứ này đã từng thôn vệ chúng sinh xuất sinh hôm nay cũng phải đi chết. Trần Minh lời nói xong lời cuối cùng, đã tràn đầy thấu xương sát ý trường sinh tiên tôn cùng thạch hoàng chờ 6 cấm khu chí tôn nghe vậy, sắc mặt lập tức trầm xuống. Trong đó luân hồi chi chủ càng là nói lời vô dụng làm gì? Đã thế gian đã có trường sinh pháp, chúng ta liên thủ từ tiểu bối này trên thân đoạt tới chính là, không cần cầu người. Trần Minh nghe vậy cũng là không buồn, chỉ nói là nói đúng, nói hay lắm à, chỉ cần các ngươi có bản sự này. Thứ 9 thuật A, thứ 9 thuật,